Chương 515, quyết đấu đỉnh cao, chương 515, quyết đấu đỉnh cao. Theo thời gian chuyển rời, mười mấy tên huyền cảnh sứ giả toàn bộ hóa thành cho tàn. Lúc này Tinh Thần Tông mọi người hưng phấn không thôi, bọn họ tông chủ lại có thay đổi thiên địa lực lượng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Phương Tinh Thần nhất định là đột phá huyền cảnh, tiến vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Có dạng này người tồn tại, nhân gian giới tương lai có hy vọng. Nhìn trước mắt phát sinh tất cả, Phương Tinh Thần cảm thán biến hóa của mình. Sau đó hắn đối với Phương Hạo Vũ nói, "Phụ thân, các ngươi trở lại Thương Cổ Tinh, ta cùng cái này Tề Thiên Đạo còn có chuyện phải xử lý." Phương Hạo Vũ nghe vậy không có quá nhiều xoắn xuýt, nháy mắt dẫn theo chỗ có người tiến vào đến Thương Cổ Tinh. Sau một khắc, Phương Tinh Thần cùng Tề Thiên Đạo thân ảnh đồng thời biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại sâu trong vũ trụ. Tề Thiên Đạo bình tĩnh nhìn Phương Tinh Thần, vừa cười vừa nói, "Không muốn để cho bọn họ biết sao?" Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tại cái này ly kỳ tu chân thế giới, quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Có đôi khi biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, ta hy vọng bọn họ có thể dạng này hạnh phúc sống sót sự tình. Đến mức chính là sắp đến tiên địa hạo kiếp, ta tự sẽ một mình đối mặt. Ba ba ba. Tề Thiên Đạo liên tục vỗ tay, đối với đối phương ý nghĩ hắn mặc dù không đồng ý, nhưng cũng bày tỏ bội phục. Lúc này Tề Thiên Đạo một tay phất lên, một tấm bản ăn xuất hiện tại vũ trụ bên trong. Phương Tinh Thần không có khách khí, cùng Tề Thiên Đạo ngồi đối diện nhau. Tề Thiên Đạo tại một ly liệt tiểu vào trong bụng về sau chậm rãi nói, "Phương Tinh Thần, ta thật thật hâm mộ ngươi, xem như trọng sinh giả chúng ta đều là phòng thí nghiệm chuột bạch, vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Mà ngươi hưởng hết trọng sinh giả đặc quyền, để ta sinh ra một tia cảm giác bất lực." Phương Tinh Thần than nhẹ một tiếng, tại hắn tìm về tất cả ký ức một khắc này, không những tăng lên tu vi, đột phá đến truyền thuyết kia sáng thế cảnh giới, mà còn hắn cựu thế ký ức dung hợp để hắn hiểu rõ càng nhiều thế giới này chân tướng. Nhất là đối tại trọng sinh giả lai lịch hắn cũng là có hiểu biết, đây cũng là hắn không nghĩ khiến người khác biết rõ, cho nên để Phương Hạ Vũ đám người rời xa. Bao gồm lúc này hệ thống không gian đều đã bị hắn đóng lại, bên trong sinh linh không có ai biết lúc này hắn cùng Tề Thiên Đạo đối thoại. "Ta muốn biết, ngươi có cái gì năng lực đặc thù?" Phương Tinh Thần bình tĩnh hỏi. Tề Thiên Đạo không có che giấu lúc này hồi đáp, "Ngươi hẳn phải biết, tại tu chân thế giới bên trong có không ít trọng sinh giả. Nhưng đại đa số trọng sinh giả không có ngươi may mắn như vậy, có thể cựu thế trọng sinh, tích lũy vô hạn cơ duyên và thiên địa áo nghĩa. Bọn họ bất quá so bình thường tu sĩ tốc độ tu luyện mau một chút, có một ít thậm chí không có bất kỳ cái gì ưu thế." Sau đó ngón tay hắn hướng chính mình ngực vậy mình đệ tử gương mặt đồ đẳng, âm thanh thâm trầm nói, giống hắn liền tính tương đối không sai, đời thứ 7 trọng sinh, có hệ thống thương thành tồn tại. Mà còn hắn có một hạng năng lực đặc thù, đó chính là hắn có song đan điển tồn tại. Mà ta xem như đời thứ 8 trọng sinh giả, hệ thống thương thành cũng là tồn tại. Đồng thời ta có thể cảm thụ mặt khác trọng sinh giả năng lực, cũng có thể thôn phệ mặt khác trọng sinh giả đồng thời được đến bọn họ năng lực đặc thù. Cho đến trước mắt, cái này loại năng lực chỉ có chính ta được hưởng. Phương Tinh Thần nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bình tĩnh nói, cho nên ngươi một mực tại tìm cơ hội muốn thôn phệ ta. Vậy ngươi vì cái gì không có tại ta trưởng thành phía trước độc thủ? Nếu như Tề Thiên Đạo tại Phương Tinh Thần chưa trưởng thành phía trước độc thủ, chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, đây cũng là nghi vấn trong lòng hắn. Tề Thiên Đạo rót cho mình một chén rượu, nhìn xem chén rượu kia lâm vào mê man bên trong. Sau đó hắn nhẹ nói, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Có thể tại ta chiếm được những năng lực này thời điểm, liền có một đầu hạn chế. Đó chính là tại ngươi không có tiến vào sáng thế cảnh giới phía trước không cách nào ra tay với ngươi, nếu không ngươi đã sớm giống như bọn hắn. Nói xong hắn nhìn hướng trên người mình khuôn mặt đồ đằng. Loại này giải thích đều tại Phương Tinh Thần dự đoán bên trong, bọn họ những này trọng sinh giả không phải trống rông xuất hiện. Xác thực như Tề Thiên Đạo nói tới, bọn họ đều là một cái cao nhân vật thí nghiệm, vận mệnh cơ bản không cách nào chúa tể. Phương Tinh Thần suy nghĩ sâu xa một lát sau, một tay phất lên, một bức không gian bên trong hình ảnh nháy mắt xuất hiện tại Tề Thiên Đạo trước mắt. Tề Thiên Đạo trong lòng mười phần khiếp sợ, đây chính là hắn một mực hy vọng được đến hệ thống không gian. Hắn tin tưởng chỉ cần thôn vệ Phương Tinh Thần, hắn nhất định có năng lực trở thành tam giới chi chủ. Lúc kia, hắn liền có cơ hội để lộ chính mình thí nghiệm chuột bạch thân phận, thấy rõ thế giới chân tướng. Phương Tinh Thần nhìn xem Tề Thiên Đạo nhẹ nói, có lẽ ngươi ý nghĩ cũng không có sai, nhưng ngươi tổn thương thân nhân của ta bằng hữu. Vẹn vẹn điểm này, ta liền không cách nào cho phép ngươi tồn tại. Đến mức cái kia cao cao tại thượng người điều khiển bọn họ, ta tự nhiên sẽ tìm kiếm được bọn họ vị trí, thay đổi trọng sinh giả vận mệnh. Nghe đến Phương Tinh Thần lời nói, Tề Thiên Đạo nghi ngờ trong lòng tựa hồ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thân thể của hắn run lên bần bật, phảng phất một cổ lực lượng cường đại tại thể nội phun trào, hỗn độn chi khí giống như là núi lửa phun trào ầm vang tán phát ra. Cỗ này hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt, như sóng dữ cuốn sạch lấy Tề Thiên Đạo toàn thân. Tại cỗ lực lượng này xung kích bên dưới, hắn tu vi vậy mà như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng, nháy mắt đột phá nguyên bản bình cảnh, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, sáng thế cảnh giới. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần cũng không chút nào yếu thế. Hắn nguyên lực giống như bị châm lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, nháy mắt chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Cái này hỗn độn chi lực cùng Tề Thiên Đạo hỗn độn chi khí hô ứng lẫn nhau, phản phất tại lẫn nhau hô ứng bên trong thả ra càng cường đại hơn năng lượng. Theo hai người khí thế không ngừng kéo lên, xung quanh không gian cũng bắt đầu có chút run rẩy động. Tại cái này sáng thế cảnh lĩnh vực bên trong, không có tầng 9 phân chia, chỉ có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn cái này 4 tầng. Tề Thiên Đạo hỗn độn chi lực như cùng một cái gào thét cự long, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, cho thấy hắn đã vững vàng ngừng lưu tại tiền kỳ cảnh giới. Nhưng mà Phương Tinh Thần tu vi nhưng cũng không đình chỉ kéo lên, hắn hỗn độn chi lực giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, càng thêm hung hực, một mực nhảy lên tới trung kỳ mới rốt cục ngưng xuống. Tề Thiên Đạo hai hàng lông mày xít sao nhăn lại, hắn hiển nhiên không có dự liệu được Phương Tinh Thần tìm về ký ức phía sau vậy mà lại có tăng lên kinh người như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Bây giờ hắn chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể tại cái này chẳng sinh tử đọ sức bên trong thay đổi chính mình vận mệnh. Đột nhiên lấy Tề Thiên Đạo làm trung tâm một cỗ cơn bão năng lượng sinh ra, trong khoảnh khắc trong vũ trụ mấy đạo quang mang xông vào trong cơ thể của hắn. Lại thêm hắn nắm giữ tam giới chi lực, bây giờ lấy thiên thần chi tư quan sát Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, lập tức đại lượng tinh quang tụ tập tại xung quanh thân thể của hắn. Đây là tín ngưỡng chi lực, thế gian huyền diệu nhất năng lượng. Đột nhiên Tề Thiên Đạo ngửa mặt lên trời thét dài, bàn tay của hắn cấp tốc biến lớn, hướng về Phương Tinh Thần vị trí hung hăng vỗ xuống đi. Phương Tinh Thần không có chút nào hoảng hốt, một tay một quyền hướng lên trên nên đón. Cái này nhân gian giới tối cường hai người liền triển khai như vậy sinh tử chi chiến, mà bọn họ ở giữa thắng bại quan hệ đến nhân gian tương lai hướng đi. Chương 516, sáng thế giả, chương 516, sáng thế giả. Song phương quyền trưởng va nhau, một thời gian không có bất kỳ cái gì chấn động kịch liệt sinh ra, chỉ có quyền trưởng ma sát âm thanh. Mà tại song phương lực lượng so đấu thời điểm, vũ trụ bắt đầu không ngừng đung đưa. Trong khoảnh khắc, vũ trụ vậy mà bắt đầu sụp đổ, mấy cái lỗ đen lặng yên mà sinh. Những này lỗ đen tựa như từng cái ẩn nút đã lâu hồng hoang cự thú, mở ra tham lam vô độ miệng to như chậu máu. Bọn họ biên giới lóe ra quỷ dị quang mang, đó là bị thôn vệ vật chất phát ra cuối cùng gào thét. Lỗ đen những nơi đi qua, tất cả vật chất đều bị vô tình lôi kéo đi vào, liền ngay cả tia sáng cũng vô pháp chạy trốn kinh khủng lực hút gò bó. Xung quanh tinh thần giống như là yếu ớt thủy tinh bóng, bị lỗ đen dễ dàng nghiền nát, thôn vệ, hóa thành từng đạo vặn vẹo quang ảnh. Thời không tại lỗ đen phụ cận bị bóp méo đến không còn hình dáng, phản phất một khối bị nhào nặn như vải. Những cái kia tới gần lỗ đen nhỏ tinh hệ, tựa như bất lực sâu kiến, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Kinh khủng hấp lực tạo thành cường đại vòng xoáy, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít, phản phất là đến từ địa ngục gào thét, để người không rét mà run. Mấy cái này lỗ đen giống như vũ trụ hủy diệt sứ giả, chỗ đến đều là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Phương Tinh Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú phương xa. Chỉ thấy lỗ đen kia như cùng một đầu hung mãnh cự thú, bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ mãnh liệt nào tới. Nó chỗ tản ra cường đại hấp lực, phản phất là vũ trụ ở giữa sức mạnh khủng bố nhất, nháy mắt đem Phương Tinh Thần cùng hắn người bên cạnh xít sao bao phủ trong đó. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tinh Thần cùng đồng bạn của hắn không chút do dự đồng thời thu hồi bọn họ công kích. Bọn họ tập trung toàn bộ tinh lực, ổn định lại trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi lực, dốc hết toàn lực khống chế thân thể của mình, lấy chống cự lỗ đen cái kia kinh khủng lực hút. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, những này lỗ đen đồng thời không có đình chỉ hành động của bọn nó. Ngược lại, bọn họ bắt đầu nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, trong chớp mắt, một cái to lớn vô cùng lỗ đen liền tại Phương Tinh Thần hai người trước mặt tạo ra. Cái lỗ đen này kích thước to lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, nó tồn tại tựa hồ hoàn toàn lật đổ thông thường vũ trụ pháp tắc. Đứng tại Phương Tinh Thần bên cạnh Tề Thiên Đạo kinh ngạc không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Cái này lỗ đen không những làm trái định luật vật lý, càng làm cho hắn cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Nhưng mà, liền tại Tề Thiên Đạo kinh ngạc thời điểm, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Hắn đột nhiên phát hiện, Phương Tinh Thần cái chán vậy mà chậm rãi rách ra, một cái thần bí con mắt thứ ba lặng yên hiện lên. Con mắt này tỏa ra một loại tối tăm mờ mịt quan mang, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần hỗn độn chi nhãn đột nhiên bắn ra một đạo màu xám ánh sáng dây, tựa như tia chớp, thẳng tắp xông vào cái kia to lớn đen trong động. Liên tại cái kia màu xám tia sáng chui vào lỗ đen một sát na, trong lỗ đen đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa gào thét. Cái này gào thét tiếng điếc tai nhức óc, phản phất là đến từ địa ngục thâm nguyên gầm thét, để người dùng mình. Sau đó, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn xuất hiện. Cái kia nguyên bản trực tiếp hướng Phương Tinh Thần hai người đánh tới lỗ đen, vậy mà tại nháy mắt thay đổi phương hướng, như cùng một đầu dã thú phát cuồng, dương nhanh múa vuốt hướng về Tề Thiên Đạo mãnh liệt tiến lên. Hiển nhiên, cái này lỗ đen mục tiêu đã biến thành Tề Thiên Đạo, nó tựa hồ muốn hắn một cái thôn vệ. Tề Thiên Đạo lúc này thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, có thể hắn lại hoảng sợ phát hiện, chính mình quanh thân bị một cỗ lực lượng vô hình bao trùm. Hắn căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực, mà còn hắn đan điền bên trong một cỗ hỗn độn chi lực đang bị thôn vệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bị hút vào đen trong động. Phương Tinh Thần từng bước một hướng Tề Thiên Đạo đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Tề Thiên Đạo, ngươi tiến vào sáng thế cảnh, có thể nói ngươi là kỳ tài. Đáng tiếc, tâm cảnh của ngươi cũng không đi theo ngươi tu vi đồng dạng để cao. Ngươi nhìn thấy, nghe được, thậm chí là ngươi nghĩ đến, đều là suy đoán của ngươi mà thôi. Chân chính tu chân thế giới so với ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn hòa ly kỳ. Tại ta bắt hoang cái kia lời lúc, ngươi phản bội tông môn cấu kết lưỡng giới, đơn giản muốn thôn phệ ta chiếm được lực lượng mạnh hơn. Phương Tinh Thần dừng bước lại đơn trưởng nâng lên nói tiếp, có thể là ngươi đối lực lượng chân chính không có chút nào hiểu rõ. Nói xong hắn một cái búng tay, tại cái kia Tề Thiên Đạo sau lưng lại một cái lỗ đen đột nhiên xuất hiện, theo lỗ đen thần tốc biến hóa lỗ đen kia càng lúc càng lớn. Bây giờ hai đại hắc động đem Tề Thiên Đạo trước sau vây quanh, áp lực cực lớn để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chưa hề cảm thụ qua như vậy lực lượng cường đại, nhìn xem Phương Tinh Thần ung dung biểu lộ, hắn biết mình cùng đối phương chênh lệch. Phương Tinh Thần bình tĩnh giải thích nói, tại ngươi ta sinh tồn thế giới, cái kia chín đại pháp tắc chẳng qua là cơ sở. Trong đó thời gian, sinh mệnh, không gian, linh hồn đều là mở ra hỗn độn pháp tắc chìa khóa mà thôi. Mà tại ta khôi phục toàn bộ ký ức phía sau hỗn độn pháp tắc cảm ngộ tăng nhiều, mà tất cả tiến vào sáng thế cảnh giới phía sau, tất cả tu sĩ đều sẽ đối hỗn độn pháp tắc có rõ ràng cảm ngộ. Có thể trừ hỗn độn pháp tắc, tại trí cao vô thượng pháp tắc bên trong, còn có một cái, đó chính là tự nhiên chi lực. Nói xong Phương Tinh Thần ngón tay phương xa, chỉ thấy ngón tay hắn chỗ, nguyên bản một mảnh hư vô trong vũ trụ, lại trống rỗng xuất hiện một viên sao băng. Cái này lưu tinh tản ra ngũ thải quang mang, óng ánh chói mắt, kéo lấy thật dài đuôi lửa, vạch phá vũ trụ tối tăm. Lưu tinh những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phản phất là nó tại vũ trụ vải vẽ bên trên lưu lại rực rỡ bức pháp. Phương Tinh Thần nhìn xem lưu tinh, tiếp tục nói, tự nhiên chi lực có thể vô căn cứ tạo vật, có thể khống chế sinh tử. Viên này lưu tinh chính là ta lấy tự nhiên chi lực sáng tạo. Tề Thiên Đạo trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin, hắn cảm giác chính mình nhận biết bị triệt để phá vỡ. cái kia hai đại hắc động tại lưu tinh quang mang bên dưới lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, tựa hồ tại cái này tự nhiên chi lực trước mặt cũng cảm nhận được hoảng hốt. Phương Tinh Thần hai tay nâng lên, lưu tinh nháy mắt gia tốc, hướng về hai đại hắc động phóng đi. Trong chốc lát, lưu tinh cùng lỗ đen đụng vào nhau, bạo phát ra so vũ trụ đại bạo tạc còn muốn hào quang chói sáng. Tia sáng tiêu tan phía sau, lỗ đen biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tề Thiên Đạo cũng co quắp ngã xuống đất, hắn biết chính mình triệt để bại. Mà tại to lớn bạo tạc sau đó, tại đen nhánh vũ trụ bên trong, lấy Tề Thiên Đạo làm trung tâm sinh ra tới một cái màn ánh sáng lớn. Mà cái kia màn sáng xuất hiện, để Tề Thiên Đạo nháy mắt mất đi cùng thiên địa ở giữa liên hệ. Hắn bất lực nhìn xem bốn phía, hắn không hiểu đồng dạng là trọng sinh giả, vì sao lại có như vậy lớn chênh lệch. Hắn chật vật đứng dậy, đan điền bên trong một đoàn ngọn lửa màu đỏ bắt đầu bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc Tề Thiên Đạo thân thể thần tốc bành trướng, hắn xương cốt phát ra vang lên kèn kẹt âm thanh, bắp thịt giống như dãy núi nô lên, nguyên bản hình người dần dần vặn vẹo biến hình. Trên mặt của hắn mọc ra sừng sắc nhọn, phía sau sinh ra to lớn cánh chim màu đen, làn da thay đổi đến như là nham thạch thô ráp, lóe ra quỷ dị quang mang. Một con mắt biến thành màu vàng, tản ra thần thánh khí tức, mà con mắt còn lại thì biến thành màu đỏ máu, lộ ra vô tận tà ác. Hắn đã biến thân thành một cái bán ma bán thần quái vật. Cái này quái vật ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh như quần quần sấm rền, chấn động toàn bộ màn sáng không gian. Phương Tinh Thần hơi nhíu mày, cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này đột biến Tề Thiên Đạo. Tề Thiên Đạo phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, "Phương Tinh Thần, liền tính ta hôm nay muốn chết, cũng muốn kéo ngươi lẻn lưng." Dứt lời, hắn hai cánh chấn động, giống như một tia chớp màu đen, hướng về Phương Tinh Thần bổ nhào qua, cái kia tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến không gian cũng vì đó và mèo. Phương Tinh Thần cấp tốc ngưng tụ lại tự nhiên chi lực, trước người tạo thành một đạo ngũ thải hộ thuẫn, chuẩn bị nên đón cái này điên cuồng một kích. Một tràng càng thêm chiến đấu kịch liệt, sắp tại cái này màn sáng không gian bên trong bộc phát. Chương 517, Tam giới chi chủ, chương 517, Tam giới chi chủ. Nhìn trước mắt đã điên Tề Thiên Đạo, Phương Tinh Thần lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Hắn hít sâu một hơi, đem tay phải chậm rãi nâng lên, bàn tay mở ra, phảng phất tại nắm trong tay lực lượng nào đó. Liên tại Phương Tinh Thần đưa tay nháy mắt, Tề Thiên Đạo thân thể đột nhiên tỏa ra chói mắt kim sắc quang mang, giống như một vầng mặt trời vàng nóng đột nhiên dâng lên. Đạo tia sáng này dị thường mãnh liệt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kèm theo Phương Tinh Thần nhẹ nhàng lôi kéo, luồng hào quang màu vàng nóng kia cấp tốc tập hợp tại Tề Thiên Đạo trên thân, tạo thành một bộ kim quang lóng lánh áo giáp. Bộ khôi giáp này toàn thân vàng rực, phía trên khắc đầy cổ lão mà thần bí phù văn, tỏa ra khí tức cường đại. Đây chính là tứ đại nhân hoàng trang bị một trong nhân hoàng khải giáp. Nó là trong truyền thuyết nắm giữ vô thượng lực lượng thần khí, chỉ có chân chính nhân hoàng mới có thể khống chế. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần thân thể cũng đồng dạng phát ra kim sắc quang mang, cùng Tề Thiên Đạo trên thân quang mang hô ứng lẫn nhau. Trong chốc lát, nhân hoàng chi quan, nhân hoàng chi kiếm, nhân hoàng chi ngoa ba trang bị giống như nhận đến triệu hoán đồng dạng, từ Phương Tinh Thần trong cơ thể cấp tốc bay ra. Cái này ba trang bị cùng Tề Thiên Đạo trên thân nhân hoàng khải giáp tại trên không gặp nhau, phản phất có được an ý nào đó đồng dạng, cấp tốc quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt, tứ đại nhân hoàng trang bị liền chặt chẽ tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại màu vàng vòng xoáy. Tề Thiên Đạo thấy thế, sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hắn vạn lần không ngờ, Phương Tinh Thần lại có thể dễ dàng như vậy triệu hồi ra tứ đại nhân hoàng trang bị, đồng thời còn có thể để bọn họ nháy mắt dung hợp. Hắn lòng nóng như lửa đốt, liền vội vàng hai tay đều xuất hiện, muốn ngăn cản bốn trang bị dung hợp. Nhưng mà, làm tay của hắn chạm tới cái kia kim sắc vòng xoáy lúc, lại bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược trở về. Tề Thiên Đạo kinh ngạc phát hiện, tại hắn cùng bốn trang bị ở giữa, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một tầng bình chướng vô hình. Cái này lớp bình phong tựa như giống như tường đồng vách sắt, đem hắn hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài, để hắn căn bản là không có cách tiếp xúc đến bốn trang bị. Tề Thiên Đạo tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động phía sau ác ma chi dực, vô số sắc bén lông vũ như mưa rơi bắn ra, hóa thành từng đạo chí mạng lưỡi dao, trực tiếp hướng cái kia lớp bình phong đánh tới. Tại một trận kim loại va chạm âm thanh phía sau, cái kia bình chướng vậy mà không có chút nào dao động. Màu vàng vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, tia sáng càng thêm hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều bốc cháy lên. Vòng xoáy trung tâm truyền ra từng trận oanh mình, tựa như bốn trang bị tại kịch liệt va chạm lại cấp tốc dung hợp. Đột nhiên, vòng xoáy bỗng nhiên co vào, chỗ có quang mang nháy mắt chuyển tụ vào một điểm. Ngay sau đó, một điểm óng ánh ánh sáng nổ bắn ra mà ra, như lưu tinh vạch qua thiên tế. Chờ tia sáng tiêu tán, một chiếc nhẫn nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Chiếc nhẫn này tạo hình cổ phác, toàn thân tản ra nhu hòa kim quang, mặt ngoài phù văn lưu chuyển lập lòe, hình như có sinh mệnh đồng dạng. Nó lúc thì quang mang đại thịnh, giống như đang phát tiết dung hợp phía sau lực lượng cường đại, lúc mà quang mang thu lại, lại trở nên ôn nhuận ôn hòa. Phương Tinh Thần nhấc tay khẽ vẫy, chiếc nhẫn vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một dòng nước gấm nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong giới chỉ ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Mà Tề Thiên Đạo thấy thế, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn đời thứ 8 trọng sinh, cuối cùng vẫn là không có thoát khỏi vận mệnh gò bó. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú trước mắt cái này cái tản ra thần bí tia sáng chiếc nhẫn, phản phất nó ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Coi hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn đeo trên ngón tay lúc, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng như dòng lũ nháy mắt tràn vào hắn đan điền bên trong. Cỗ lực lượng này cường đại mà nóng bỏng, giống như vũ trụ năng lượng cội nguồn đồng dạng, để Phương Tinh Thần thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn nhắm mắt lại, tiên tính cảm thụ được cỗ này thần kỳ lực lượng tại thể nội lưu động, mỗi một tế bào đều bị kích hoạt, phản phất cùng vũ trụ huyền bí sinh ra cộng minh nào đó. Phương Tinh Thần chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên việt vô tận hư không, nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu. Tại nơi đó, từng đạo hào quang bảy màu như là cỗ sao chổi vạch qua vũ trụ tối tăm, trực tiếp hướng về hắn tụ đến. Những ánh sáng này giống như vũ trụ sứ giả, mang theo vô tận năng lượng cùng tin tức, cùng Phương Tinh Thần lực lượng trong cơ thể hô ứng lẫn nhau. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, sau đó một tay chỉ một cái, chỉ hướng nơi xa Tề Thiên Đạo. Liên tại ngón tay hắn máy mắt, một cỗ lực lượng vô hình tựa như tia chớp đánh trúng Tề Thiên Đạo cái kia nguyên bản thân thể cao lớn. Khiến người kinh ngạc chính là, Tề Thiên Đạo cái kia thân thể khổng lồ vậy mà bằng tốc độ kinh người cấp tốc suy yếu đi xuống, tựa như là bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng. Sau một lát, thân thể của hắn khôi phục đến bình thường lớn nhỏ, đã không còn mảy may khác thường. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Càng làm cho Tề Thiên Đạo cảm thấy hoảng hốt chính là, tại hắn nguyên bản hư vô dưới chân, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng khỏa nhỏ bé bụi đất. Những này bụi đất giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn đồng dạng, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, càng ngày càng nhiều. Theo bụi đất không ngừng tụ tập, một mảnh thổ địa dần dần tại Tề Thiên Đạo dưới chân tạo ra. Mảnh đất này mặc dù không lớn, nhưng chân thực tồn tại, cùng xung quanh hư không tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà tại mảnh này tân sinh thổ địa bên trên, như kỳ tích, từng cây xanh nhạt cỏ nhỏ bắt đầu phá đất mà lên. Bọn họ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, thể hiện ra sinh cơ bừng bừng. Tại những này trên cỏ nhỏ, vậy mà còn xuất hiện mấy cái trong suốt long lanh trứng trùng, tựa như trong ngủ mê sinh mệnh chờ đợi ấp. Lúc này Tề Thiên Đạo đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hắn vô lực tê liệt trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hắn không thể nào hiểu được phương tinh thần đến tột cùng là như thế nào làm đến tất cả những thứ này, loại này vượt quá tưởng tượng thủ đoạn để hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Phương tinh thần đi đến Tề Thiên Đạo trước người, âm thanh kiên định nói, đây chính là tự nhiên lực lượng, cùng luân hồi pháp tắc đồng cấp, là thế gian này thần kỳ nhất cùng thần thánh lực lượng. Mà ngươi, liền lưu tại cái này tân sinh tinh cầu, lấy ngươi lực lượng cuối cùng đến tầm bổ mảnh đất này a. Phương tinh thần lời nói vừa ra, Tề Thiên Đạo liền bị một cỗ kim quang bao khỏa. Trong chốc lát, Tề Thiên Đạo tiếng gào thét giống như tiếng sét đánh tại cái này mảnh không gian bên trong nổ vang, trong đó để lộ ra vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thanh âm này phảng phất có thể xuyên thấu vũ trụ bình chướng, để người không khỏi vì đó sợ hãi. Theo Tề Thiên Đạo tiếng gào thét dần dần yếu bớt, một cỗ cường đại năng lượng màu xanh lam như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, liên tục không ngừng mà dâng tới phương tinh thần trong cơ thể. Cỗ năng lượng này phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, nó nhanh chóng dung nhập phương tinh thần thân thể, cùng hắn tự thân năng lượng lẫn nhau giao hòa. Cùng lúc đó, một cỗ khác năng lượng màu xanh lục tựa như tia chớp, nháy mắt xuất hiện tại cái này tân sinh tinh cầu trên không. Luồng năng lượng màu xanh lục này tựa như sinh mệnh cội nguồn, tản ra sinh cơ bừng bừng. Nó quanh quẩn trên không trung một lát sau, đột nhiên hóa thành từng mảnh nồng đậm mây đen, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, màu xanh mưa to như chút xuống, giống như từng chuỗi óng ánh rèm châu, rơi vãi ở trên vùng đất này. Trận mưa này phảng phất có ma lực thần kỳ, nó làm dịu đại địa, để nguyên bản tinh cầu hoang vu nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Liên tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo rực rỡ hào quang. Cái này ba đạo hào quang phân biệt hiện ra đỏ, vàng, lam ba loại nhan sắc, bọn họ hòa lẫn, tựa như trong vũ trụ ba viên minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Phương Tinh Thần thấy thế, chấn động trong lòng, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này ba đạo hào quang đại biểu chính là trong truyền thuyết tam giới chi lực, mà cái này loại sức mạnh chính là Tề Thiên Đạo phía trước nắm giữ, trong mắt hắn, nắm giữ cái này loại sức mạnh liền là trở thành tam giới chi chủ nơi mấu chốt. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình khí tức, sau đó dồn khí đan điền, nháy mắt hé miệng, như cùng một đầu hung mãnh cự thú đồng dạng, đột nhiên khẽ hấp. Trong chốc lát, cái kia ba đạo hào quang giống như bị một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo, bằng tốc độ kinh người hướng Phương Tinh Thần trong miệng chạy nhanh đến. Trong nháy mắt, cái kia ba đạo hào quang liền bị Phương Tinh Thần hút vào trong bụng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 518, nhân gian chi chủ, chương 518, nhân gian chi chủ. Ngay trong nháy mắt này, Phương Tinh Thần đóng chặt hai mắt, yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó tân sinh tinh cầu thổ địa bên trên, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, liền tại mảnh này yên lặng trong yên tĩnh, một cái kinh thiên động địa biến hóa chính tại lặng lẽ phát sinh, cái kia một mực nắm trong tay Bát Hoang Đại Lục Tề Thiên Đạo, vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Đây chính là khống chế mấy cái kỷ nguyên Tề Thiên Đạo a. Hắn thực lực thâm bất khả trắc, uy danh hiển hách, không người có thể địch. Nhưng hôm nay, hắn lại dễ dàng như vậy bị Phương Tinh Thần diệt trừ, thậm chí liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Liên tại Tề Thiên Đạo hoàn toàn biến mất một sát na, Thiên Đạo Học Viện bên trong Tề Thiên Đạo pho tượng đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó ầm vang sụp đổ. Biến cố bất thình lình để ba tên Tề Thiên Đạo đệ tử kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đầy mặt bất khả tư nghị lẫn nhau nhìn nhau, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật này, cao cao tại thượng sư phụ làm sao sẽ đột nhiên gặp bất chắc đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hệ thống âm thanh quen thuộc kia đột nhiên tại Phương Tinh Thần bên tai vang lên, chúc mừng túc chủ hoàn thành siêu cấp nhiệm vụ ẩn, mở ra hệ thống thương thành bên trong siêu cấp mệnh cách. Nghe đến tin tức này, Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt y nguyên rơi tại trong tay viên kia từ tứ đại nhân hoàng trang bị dung hợp mà thành trên mặt nhẫn. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy cái kia tứ đại nhân hoàng trang bị giống như bị làm ma pháp đồng dạng, nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn. Tia sáng lập lòe, khí thế bằng bạc, để người không khỏi chấn động theo. Mà cái kia thần kỳ chiếc nhẫn vẫn như cũ yên tĩnh đeo trên ngón tay của hắn, phía trên rõ ràng biểu hiện ra bốn chữ lớn: Tam giới chi chủ. Không lâu sau đó, Phương Tinh Thần mặt mỉm cười, động tác êm ái huy động hắn cái kia thon dài cánh tay. Trong chốc lát, khiến người sợ hai thán phục một màn phát sinh, tại trên bàn tay của hắn Vương, vậy mà đồng thời xuất hiện ba đám nhan sắc khác nhau hỏa diễm. Cái này ba đám hỏa diễm giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, vừa hiện thân liền hưng phấn nhún nhảy, lẫn nhau ở giữa tựa hồ còn đang tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú cái này màu đen, màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ, trong lòng đã sáng tỏ, đây chính là tam giới chi lực cụ hiện hóa. Tại hắn thôn phệ xong Tề Thiên Đạo lực lượng về sau, hắn đối tam giới chi lực lý giải đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, mà viên kia thần kỳ chiếc nhẫn, không hề nghi ngờ chính là tam giới chi chủ biểu tượng. Phương Tinh Thần thở dài thườn thượt một hơi, cảm thụ được trong cơ thể chính tại phát sinh biến hóa vi diệu. Vào giờ phút này, hắn thần nhãn đã mở ra, vũ trụ bên trong tất cả đều không chỗ che thân, đều ở hắn khống chế bên trong. Hắn tùy ý đưa ra một ngón tay, chỉ hướng một tòa nguyên bản không có chút nào sinh cơ, hoang vu đến cực điểm tinh cầu. Trong chốc lát, tòa này tinh cầu giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đánh trúng, nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, phiêu tán tại vũ trụ mênh mông bên trong. Bây giờ Phương Tinh Thần đã trở thành toàn bộ Bát Hoang tinh hệ chủ thể. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn phát kinh thiên động địa biến hóa. Bát Hoang tinh hệ bên trong tất cả sự vật, phản phất đều cùng thân thể của hắn chặt chẽ liên kết, hắn một ý niệm, liền có thể quyết định toàn bộ đại lục tu sĩ sinh tử tồn vong. Mà cái này, cũng chính là Tề Thiên Đạo cho tới nay tha thiết ước mơ cảnh giới. Sau đó Phương Tinh Thần thân hình lóe lên đi tới Thương Cổ Tinh bên trên, mọi người gặp cho tới bây giờ Phương Tinh Thần đều mừng rỡ dị thường, chỉ có Phương Hạ Vũ chau mày không biết như thế nào cho phải. Phương Tinh Thần tự nhiên minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, sau đó vung tay lên, mọi người nháy mắt xuất hiện tại Thương Cổ Tinh trụ sở bên trong. Phương Tinh Thần nhìn xem mọi người bình tĩnh nói, xác thực như các ngươi suy nghĩ, ta chính là Bát Hoang Nhân Hoàng. Mà thân phận chân thật của ta chính là Trọng Sinh Giả, Bát Hoang bất quá là ta đời thứ 7 thân phận. Mọi người nghe vậy đơn đều 10 phần bình tĩnh, chỉ có một số người biểu lộ thập phần bi diệu. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười nói tiếp, các vị, đại gia chớ có để ý, bây giờ ta chính là Phương Tinh Thần Tông tông chủ, các ngươi thân nhân cùng bằng hữu. Hiện tại ta khống chế nhân gian chi lực, nhất là tam giới bên trong nhất yếu đối chủng tộc, tiếp xuống mặt khác lượng giới nhất định phía trước tới xâm lược, chúng ta chiến tranh chân chính chính là sắp đến. Hiện tại chúng ta cần chính là đề cao tu vi, vì gia viên của chúng ta chống cự cái kia ngoại địch đột kích. Phương Tinh Thần vừa dứt lời, hắn đằng không mà lên, nháy mắt hắn hai tay chắp lại toàn thân tỏa ra vương giả khí tức. Kèm theo Phương Tinh Thần gầm lên giận dữ, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu chấn động. Chỉ thấy Phương Tinh Thần hai tay chắp lại ở giữa, từng đạo hào quang sáng chói từ trong cơ thể hắn bắn ra, tia sáng như sợi tơ cấp tốc lan tràn đến Bát Hoang tinh hệ mỗi một cái góc. Những cái kia nguyên bản phân tán tại các nơi tinh cầu, giống như là bị vô hình cự thủ dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi di động. Tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa va chạm, dung hợp, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Mà tại Thương Cổ Tinh mọi người, tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Chỉ có Linh Lung lúc này biểu lộ 10 phần khó chịu, nàng hai ngón đã khảm vào trong bàn tay, đầy mặt không muốn nhìn xem chính mình yêu thích cái nam nhân. Lại nhìn Phương Tinh Thần cái trán che kín mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt vô cùng kiên định, không ngừng thi triển pháp thuật, tăng cường cái này dung hợp lực lượng. Tại hắn cố gắng bên dưới, Bát Hoang tinh hệ bên trong tinh cầu dần dần hợp làm một thể, đường nét của đại lục bắt đầu hiện rõ. Nguyên bản vỡ vụn đại lục bản khối lẫn nhau ghép lại, núi cao quật khởi, dòng sông lao nhanh, rừng rậm lan tràn. Cuối cùng, một cái hoàn chỉnh Bát Hoang đại lục hiện ra tại trước mắt mọi người. Đại lục bên trên linh khí bốn phía, sinh cơ rạt rào. Phương Tinh Thần chậm rãi rơi xuống, nhìn xem cái này tân sinh đại lục, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, con đường sau đó còn rất dài, muốn dẫn dắt mọi người chống cự mặt khác lượng giới xâm lược, bảo hộ tốt mảnh này kiếm không dễ quê hương. Làm tất cả hoàn thành, Phương Tinh Thần đối với bầu trời cao giọng nói, kể từ hôm nay, Tinh Thần Tông đến đại biểu nhân gian giới. Thiên Đạo Học Viện đã triệt để hủy diệt, Tề Thiên Đạo cũng thân tử đạo tiêu. Tương lai minh giới cùng thần giới chắc chắn xâm lược nhân gian giới, nếu như còn nhận vì chính mình là nhân gian giới một phần tử, như vậy liền thả xuống lẫn nhau ở giữa khúc mắc, đoàn kết lại bảo vệ gia viên của chúng ta. Phương Tinh Thần lời nói truyền khắp tại toàn bộ nhân gian giới toàn bộ sinh linh trong hai, mọi người kinh ngạc không thôi, chuyện như vậy chưa bao giờ nghe thấy. Càng thêm kinh ngạc là, cái kia Tề Thiên Đạo vậy mà chết, nháy mắt tất cả thế lực tại không cách nào bình tĩnh, nhộn nhịp phái ra cao thủ tìm hiểu thông tin. Phương Tinh Thần rơi trên mặt đất, một cái búng tay phía sau một đạo thời không chi môn nháy mắt xuất hiện. Hắn vung tay lên, Thương Cổ Tinh mọi người bị một cỗ cường đại hấp lực đưa vào không gian chi môn. Khi mọi người lại lần nữa mở hai mắt ra, còi báo động chói tai, đại lượng bóng người tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Mà bọn họ bây giờ vị trí chính là Thiên Đạo Học Viện, tất cả Thiên Đạo Học Viện đệ tử đều hoảng sợ không thôi. Tại Cương Đại Hộ Tông đại trận bên dưới, lại có đại lượng cao thủ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đạo Học Viện. Nhất là Tề Thiên Đạo ba người đệ tử, bọn họ lúc này hoảng sợ nhìn xem dẫn đầu cái này cái nam nhân. Người này bọn họ tại cực kỳ quen thuộc, chính là Phương Tinh Thần, chương 519, Tân Bát Hoang Thế Giới, chương 519, Tân Bát Hoang Thế Giới. Phương Tinh Thần nhìn xem Thiên Đạo Học Viện mọi người, hắn cao giọng nói, các ngươi viện trưởng đã bỏ mình, bây giờ ta cho các ngươi một cái cơ hội, gia nhập Tinh Thần Tông lập xuống lời thề. Ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không các ngươi hạ chẳng sẽ cùng các ngươi viện giống nhau. Đối mặt với Phương Tinh Thần cảnh cáo, Thiên Đạo Học Viện đệ tử nhộn nhịp trợn mắt nhìn, nháy mắt vô số vũ khí hướng Phương Tinh Thần bay tới. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, trong khoảnh khắc Phương Ngũ đám người nháy mắt xuất thủ. Nhiều như vậy huyền cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, Thiên Đạo Học Viện đệ tử trong khoảnh khắc tử thương vô số. Phương Tinh Thần không có ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, chỉ là đi đến Linh Lung cùng Nguyễn Thanh trước mặt, sau đó ba người biến mất tại nguyên chỗ tiến vào hệ thống không gian. Phương Tinh Thần nhìn xem Linh Lung nghiêm túc nói, "Linh Lung, từ khi ta nắm giữ không gian về sau, ngươi liền xuất hiện. Hiện tại thân phận của ngươi là thê tử của ta, có lời gì giữa chúng ta không thể nói sao?" Kỳ thật Phương Tinh Thần đã cảm giác được Linh Lung biến hóa vi diệu. Linh Lung nhìn xem Phương Tinh Thần cũng không còn cách nào bình tĩnh, một cái bổ nhào trong ngực hắn khóc lớn lên, Uyển Thanh không rõ ràng cho lắm vội vàng an ủi, làm Linh Lung tỉnh táo một lát sau nàng mới ủy khuất nói ra chân tướng. Nguyên lai, liền tại Phương Tinh Thần bước vào sáng thế cảnh giới nháy mắt, toàn bộ không gian đều phát sinh kinh thiên động địa kỳ biến. Mà tại mảnh này không gian bên trong sinh ra Linh Lung, cũng ở trong nháy mắt này ở giữa khôi phục toàn bộ ký ức. Làm những ký ức này giống như thủy triều xông lên đầu lúc, Linh Lung cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Phương Tinh Thần, phảng phất nhìn thấy một cái người hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà càng làm cho Linh Lung khiếp sợ là nàng phát hiện thân phận chân thật của mình cũng không phải là cái này không gian khí linh, mà là một tên cùng Phương Tinh Thần đồng dạng trọng sinh giả. Không những như vậy, nàng vậy mà cũng là cựu thế trọng sinh, mà còn mỗi một đời đều cùng Phương Tinh Thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại cuối cùng này một đời, Linh Lung trở thành không gian khí linh, đồng thời cùng Phương Tinh Thần kết làm phu thê, còn sinh ra bọn họ hải tử Phương Bình. Nhưng mà nàng biết rõ tại trọng sinh giả ở giữa tồn tại một loại tàn khốc quy tắc, đó chính là lẫn nhau thôn vệ. Nếu như Phương Tinh Thần muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, liền nhất định phải thu hoạch được nàng lực lượng. Nếu là đổi lại lúc trước, Linh Lung có thể sẽ không chút do dự cam nguyện bị Phương Tinh Thần thôn vệ, lấy giúp hắn một tay. Nhưng bây giờ, nàng đối nam nhân trước mắt này đã động chân tình, đối với chính mình hài tử càng là tràn đầy tình thương của mẹ, cái này để nàng lâm vào cực độ xoắn xuýt bên trong. Nghe xong Linh Lung giảng thuật tất cả, Phương Tinh Thần trên mặt lộ ra một loại dở khóc dở cười biểu lộ. Hắn đương nhiên minh bạch Linh Lung trong lòng lo lắng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì theo đuổi tu vi mà hy sinh người yêu của mình cùng bằng hữu. Không đợi Phương Tinh Thần cho ra đáp án, Uyển Thanh bật cười lúc này nói, "Linh Lung muội muội, Tinh Thần tuyệt đối không phải nam nhân như vậy. Không quản sau này xảy ra chuyện gì, đều không cho phép ngươi tự tiện làm chủ đem chính mình lực lượng cho Tinh Thần, chúng ta người một nhà này vĩnh viễn muốn cùng một chỗ." Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười đồng ý Uyển Thanh thuyết pháp. Phương Tinh Thần nhẹ nhàng tại Linh Lung cái trán hôn một cái, lập tức nói, "Cô nương đốc, Uyển Thanh nói rất đúng. Tam giới chi chiến các ngươi yên tâm, ta không cho phép lại có bất kỳ thân nhân bằng hữu chết ở trước mặt ta." Sau đó Phương Tinh Thần lại lần nữa mang theo hai nữ rời đi không gian xuất hiện tại Thiên Đạo Học Viện, lúc này toàn bộ Thiên Đạo Học Viện tràn đầy máu tanh khí tức. Mà tại Phương Tinh Thần trước mắt trừ mười mấy cái đã quy hàng đệ tử bên ngoài, cái kia Tề Thiên Đạo ba tên đệ tử chính quỳ gối tại Phương Tinh Thần trước mặt, tu vi đã bị phong ấn. Mà Phương Tinh Thần căn bản vô tâm để ý tới, một tay phất lên những người này đồng thời biến mất tại nguyên chỗ tiến vào không gian bên trong. Mà cùng bọn họ đồng thời biến mất còn có Thiên Cơ phu phụ cùng cái kia thần thú bên trong thẩm phán giả. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn Thiên Đạo Học Viện nghiêm túc nói, "Phương Ngũ, Phương Thiên, kể từ hôm nay, hai người các ngươi dẫn đầu Tinh Thần Tông đệ tử ổn định nhân gian phản loạn." Phương Ngũ cùng Phương Thiên chắp tay thi lễ trịnh trọng đón lấy Phương Tinh Thần chỉ lệnh. Phương Tinh Thần lại lần nữa nhìn hướng Ngao Bình nói, "Từ hôm nay trở đi ngươi dẫn đầu thần thú đại quân tại cái này thành lập Tinh Thần Tông tổng bộ." Mặc dù Phương Tinh Thần tại Vô Vọng Hải đã có tông môn chi địa, nhưng đó là vì đệ tử an toàn cân nhắc, bây giờ chính mình có siêu phàm thực lực, những này tự nhiên không cần lo lắng. Sau đó Tinh Thần Tông mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên, ngắn ngủi mấy trong vòng vài ngày nguyên bản Thiên Đạo Học Viện liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tại hệ thống không gian bên trong, Linh Lung vì tất cả mọi người an bài chỗ ở tại Phương Tinh Thần Hoa trong viên, tất cả thân nhân bằng hữu đều tại. Phương Hạo Vũ do dự một chút phía sau đối với Phương Tinh Thần nói, "Tinh Thần, hôm nay ngươi có thành tựu, ta và nương ngươi vì ngươi cao hứng. Bất quá có chuyện ta muốn nói cho ngươi, nhìn ngươi có không có cách nào." Phương Tinh Thần nghe vậy sắc mặt chấn động, hắn mặc dù mới vừa gặp qua phụ thân mấy mặt, nhưng hắn rõ ràng Phương Hạo Vũ nghiêm túc như thế nhất định có đại sự gì. Mà Khâu Nhược Lâm gặp Phương Hạo Vũ ấp a đúng, lúc này tính tình nóng nảy bị châm lửa. Lớn tiếng nói, "Đồ vô dụng, cùng nhi tử mình còn như vậy dày vò khốn khổ." Mọi người nghe vậy nộn nhịp túi lầu xuống, Khâu Nhược Lâm tính tình mặc dù mọi người có hiểu biết, nhưng dám nói chiến thần là phế vật nàng tuyệt đối là người thứ nhất. Sau đó Khâu Nhược Lâm mới giải thích nói, "Tinh Thần, năm đó thiên địa hạo kiếp trong đó, ta tại trong chiến loạn sinh ra ngươi. Bởi vì thế cục hỗn loạn, minh giới người quá mức cường hành, Bát Hoang nhất mạch một mực bị chèn ép. Đương nhiên những này xem như Bát Hoang ngươi đều hẳn phải biết, có thể ngươi không biết là, làm Bát Hoang chết, chúng ta liền mở ra đường chạy trốn, cuối cùng bị bức ép đến Thương Cổ Tinh. Lúc đó Tề Thiên Đạo cùng Minh tộc rõ ràng có thể triệt để tiêu diệt chúng ta, nhưng bọn hắn không có, ta đoán lúc ấy Tề Thiên Đạo nhất định là đoán được Bát Hoang sẽ lại lần nữa trọng sinh, cho nên không có đem chúng ta triệt để diệt trừ, lưu lại mưu đồ hắn âm mưu. Đem tại hắn phong ấn phía trước, ta cùng ngươi phụ thân mở ra thời không chi môn đem ngươi đưa vào hạ giới, hy vọng ngươi có thể tìm tới một con đường sống, chưa hề nghĩ qua ngươi sẽ tại về tới đây." Khâu Nhược Lâm nói tới hắn xác thực không biết, nhưng hắn lúc ấy trọng sinh lúc là tại Tinh Thần Tiên Đế trên thân. Nếu như vậy suy nghĩ cái kia kỳ thật Khâu Nhược Lâm nhi tử kỳ thật đã sớm tử vong, nhưng như vậy hiện thực tàn khốc hắn tự nhiên sẽ không bạch trần. Sau đó Khâu Nhược Lâm mặt lộ đắng chát nói tiếp, "Lúc ấy tại mở ra thời không chi môn lúc, ngươi phụ thân lấy đại pháp lực lưu lại ký hiệu, đem ngươi truyền tống địa phương cũng là tỉ mỉ chọn lựa, tin tưởng ngươi trên đường tu chân nhất định gặp phải chúng ta lưu lại manh mối cùng công pháp bảo vật. Mà vì để ngươi cuộc sống tốt hơn đi xuống, ngươi đại sư huynh Bình An thì là không để ý ta hai người khuyên can, lấy nửa người tu vi tại hạ giới bày ra chính mình hư ảnh truyền cho ngươi công pháp. Bây giờ hắn sinh mệnh chi lực ngày càng suy yếu, nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng sớm muộn thân tử đạo tiêu." Nói xong Khâu Nhược Lâm bất đắc dĩ cúi đầu. Phương Tinh Thần nghe vậy biến sắc, Bình An sư huynh tại hạ giới lúc có thể là giúp mình đại ân, không nghĩ tới hắn là lấy sinh mệnh đại giới, làm ra cử động như vậy. Chương 520, phục sinh, chương 520, phục sinh. Phương Tinh Thần không chút do dự, lúc này hai mắt nhắm lại. Một lát sau hắn thở dài một tiếng, tiện tay vung lên một cái giường xuất hiện tại hoa trong viên. Mà phía trên kia nằm đúng là mình đã từng thấy qua nam tử áo trắng, chính mình đại sư huynh Trường An. Chỉ bất quá lúc này Trường An sắc mặt tái nhợt, trên thân sinh mệnh chi lực gần như hao hết. Phương Tinh Thần đi đến bên giường mở ra thần nhãn, coi hắn kiểm tra một phen phía sau khẽ mỉm cười. Tay phải hắn không ngừng kết ấn, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục nháy mắt xuất hiện tại Trường An trên đỉnh đầu. Sau đó Phương Tinh Thần mở ra luân hồi pháp tắc, Trường An thân thể nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, phiêu đãng giữa không trung bên trong. Mà dưới chân của hắn một đạo thời không chi môn lặng yên mở ra, một cỗ hấp lực truyền đến, từ Trường An dưới chân một tia chất lỏng sền sệt hướng chạy cái tia thời không chi môn. Phương Tinh Thần lại lần nữa mở ra tự nhiên pháp tắc, đây là hắn hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Nháy mắt tại mặt đất lao ra từng cây hoa non, chỉ một lát sau ở giữa những cái kia hoa non thần tốc trưởng thành, cuối cùng mở ra từng đóa chói mắt hoa tươi. Mà tại Phương Tinh Thần khống chế bên dưới những cái kia cánh hoa từng mảnh rơi, hướng về Trường An thân thể vờn quanh mà đi. Theo thời gian chuyển rời, Trường An thân thể tỏa ra dung hợp quang mang, làm Trường An chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn cuối cùng mở mắt. Hắn nhìn trước mắt Phương Tinh Thần, không thể tin được rủi rủi con mắt. Sau đó thở dài nói, "Ai nha tiểu sư đệ, ngươi vẫn là không có chạy trốn vận mệnh trêu chọc sao? Tính toán, tốt tại sư huynh bồi tiếp ngươi, liền xem như địa ngục sư huynh cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Ngay một khắc này, Trương An nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, hắn cảm giác phải tự mình cùng Phương Tinh Thần chạy tới sinh mệnh phần cuối. Tại trong sự nhận thức của hắn, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể ngăn cản sinh mệnh trôi qua, tử vong tựa hồ đã trở thành không cách nào trốn tránh vận mệnh. Nhưng mà, liền tại hắn đắm chìm tại loại này tuyệt vọng bên trong lúc, đột nhiên nghe đến một tiếng quen thuộc la lên, "Trương An!" Thanh âm này phảng phất xuyên việt thời không, phá vỡ tử vong yên tĩnh. Trương An thân thể run lên bần bật, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, thanh âm này vậy mà như thế chân thật. Hắn chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt xuyên qua mông lung mê vụ, cuối cùng nhìn thấy những cái kia quen thuộc mà chân thật thân ảnh. Phương Hạo Vũ chính kích động hướng hắn đi tới, đầy mặt đều là mừng rỡ cùng cấp thiết. Trương An mở to hai mắt nhìn xem Phương Hạo Vũ từng bước một tới gần, khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc càng ngày càng mãnh liệt. Phương Hạo Vũ đi đến Trương An trước mặt, liền vội vàng đem mọi chuyện giải thích cho hắn nghe. Nguyên lai, tại Trương An cùng Phương Tinh Thần đối mặt nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt, Phương Tinh Thần bằng vào đối tự nhiên pháp tắc khắc sâu linh ngộ, thành công mở ra hai đại siêu cấp pháp tắc. Mà lúc này Phương Tinh Thần chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt của hắn chuyên chú mà bình tĩnh. Chỉ thấy hắn một tay phất lên, từng kiện vật phẩm giống như ảo thuật xuất hiện ở trước mặt hắn trên đồng cỏ. Những vật phẩm này rực rỡ muôn màu, có quần áo, có bảo vật, thậm chí còn có một sợi tóc. Làm những vật phẩm này hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, hiện trường lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Rất nhiều người đều kích động không thôi, bởi vì bọn họ cũng đều biết những vật phẩm này chủ nhân là ai, đều lúc trước vì Phương Tinh Thần mà chết trận đồng đội. Những vật phẩm này phảng phất gánh chịu lấy những cái kia mất đi sinh mệnh ký ức cùng tình cảm, để người không khỏi cảm thán sinh mệnh yếu ớt cùng chân quý. Mà Phương Tinh Thần một cử động kia, không thể nghi ngờ là đối những cái kia đã từng kề vai chiến đấu các đồng đội một loại nhớ lại cùng tình ý. Theo Phương Tinh Thần đối tự nhiên pháp tắc tiến một bước lĩnh ngộ, hắn đồng thời mở ra hai đại siêu cấp pháp tắc. Nháy mắt, hai đạo ánh sáng chói mắt cửa đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn, tỏa ra khiến người hoa mắt thần mê quang huy. Những này quang huy giống như ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi tại những vật phẩm kia bên trên, phản phất giao cho bọn họ mới sinh mệnh cùng lực lượng. Phương Tinh Thần hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia hai đạo ánh sáng trong môn, một cỗ lực lượng thần bí tuôn ra, đem trên đồng cỏ vật phẩm bao khỏa. Tia sáng thời gian lập lòe, những vật phẩm kia lại bắt đầu biến hóa, từng kiện quần áo dần dần huyễn hóa thành cơ thể người hình dáng, từng sợi tóc dung nhập trong đó, bảo vật lực lượng cũng bị hấp thu. Chỉ chốc lát sau, từng cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặt của bọn họ cho vẫn như cũ mang theo khi còn sống kiên nghị cùng quả cảm, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần mê man. Làm bọn họ nhìn thấy xung quanh tình cảnh, nhìn thấy Phương Tinh Thần cùng Trường An đám người lúc, trong mắt mê man nháy mắt hóa thành kinh hỉ cùng cảm động. Đây là chúng ta phục sinh. Một người trong đó khó có thể tin nói. Tại cái này vừa dứt lời, một thân ảnh thoáng hiện đến Phương Tinh Thần trước người bịch quỷ trên mặt đất. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt khóc thút nói, đại nhân. Phương Tinh Thần cũng kích động không thôi, vội vàng đỡ dậy khương lực. Đây chính là hắn cái thứ nhất thủ hạ, vì không bại lộ mình tin tức tại hạ giới bị giết hại. Sau đó liên tiếp mấy cái thân ảnh quen thuộc hướng Phương Tinh Thần vây tới, những người này đều một mặt mờ mịt, bọn họ y nguyên không thể tin được thiên địa ở giữa lại có chuyện ly kỳ như thế. Nhưng hết thảy trước mắt đều là chân chân thật thật tồn tại, mà còn không ít người đều là tại hạ giới chết đi, cảm thụ được bát hoang đại lục nguyên lực càng làm cho bọn họ khó mà bình tĩnh. Đại ca hai thanh âm vang lên. Phương Tinh Thần một cái ôm ở hai người trên cổ, một thời gian hắn cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đông Phương Chiến nhìn thoáng qua Phương Tinh Nguyên trêu chọc nói, lão Phương, xem ra sau này chúng ta lại có cái kia rượu ngon có thể thưởng thức. Nói xong khóe mắt của hắn yên lặng lưu lại mấy giọt nước mắt. Bên kia Huyền Thanh bổ nhào vào một cái lão giả trong ngực khóc giống lên, cái kia lão giả chính là mới vừa rồi phục sinh một thanh yêu vương, nàng phụ thân. Lúc này tiếng huyên náo, tiếng khóc, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên. Nhiều người như vậy phục sinh, bọn họ thân bằng hảo hữu tự nhiên khó mà khống chế chính mình cảm xúc. Phương Tinh Thần tại tỉnh táo một lát hướng đi Phương Hạo Vũ bình tĩnh nói, phụ thân, ngươi nhưng có mấy vị sư thúc di vật. Nghe đến Phương Tinh Thần hỏi thăm, Chính Thiếu Quân con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn giống mũi tên đồng dạng, một cái bước xa xông lên phía trước, xít sao giữ chặt Phương Tinh Thần hai tay, phảng phất sợ hắn lại đột nhiên biến mất đồng dạng. Tinh Thần, ngươi thật sự có biện pháp phục sinh bọn họ? Chính Thiếu Quân thanh âm bên trong để lộ ra khó mà che giấu kích động cùng chờ mong, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm tới một tia khẳng định đáp án. Phương Hạo Vũ đứng ở một bên, đồng dạng đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem Phương Tinh Thần, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được, hắn đối Phương Tinh Thần lời nói cũng tràn đầy hoài nghi. Đối mặt Chính Thiếu Quân cùng Phương Hạo Vũ chất vấn, Phương Tinh Thần cũng không có trả lời ngay, hắn chỉ là khẽ gật đầu, bày tỏ ngầm thừa nhận. Đúng lúc này, Chính Thiếu Quân cùng Phương Hạo Vũ giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, bọn họ không hẹn mà cùng từ trong ngực lấy ra một chút di vật, những này di vật đều là thuộc về những cái kia đã chết đi người. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đem những này di vật giao đến Phương Tinh Thần trong tay, phản phất những này di vật gánh chịu lấy bọn họ đối người mất vô tận nhớ cùng hy vọng. Phương Tinh Thần tiếp nhận di vật, cảm thụ được trong tay chịu nặng trọng lượng, hắn biết những này di vật đối với Chính Thiếu Quân cùng Phương Hạo Vũ đến nói ý vị như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một hạ cảm xúc, sau đó bắt đầu thi triển pháp thuật. Theo Phương Tinh Thần thi pháp, từng đạo thần bí tia sáng từ trong tay của hắn phát ra, những ánh sáng này dần dần hội tụ thành một cái cự đại trùng sáng, đem những cái kia di vật bao khỏa trong đó. Trùng sáng bên trong lóe ra kỳ dị phù văn, những này phù văn theo tia sáng lưu động mà không ngừng biến đổi hình dạng, phản phất như nói một loại nào đó cổ lao bí mật. Đột nhiên, trùng sáng bên trong truyền ra một trận nhẹ nhàng rung động, ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi từ trùng sáng bên trong hiện ra. Thân ảnh này dần dần thay đổi đến rõ ràng, vậy mà là một tên đã chết đi đệ tử Bát Hoang. Chính Thiếu Quân cùng Phương Hạo Vũ thấy thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin biểu lộ. Bọn họ nhìn trước mắt cái này phục sinh người, một thời gian lại có chút không biết làm sao. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phương Tinh Thần tiếp tục thi pháp, cái này đến cái khác thân ảnh từ trùm sáng bên trong lần lượt hiện ra, đây đều là đã từng tại Bát Hoang chi chiến bên trong hy sinh đệ tử. Mặt của bọn họ cho có thể thấy rõ ràng, phản phất thời gian trên người bọn hắn chưa hề trôi qua qua. Sau đó không lâu, tất cả bát hoang chết trận đệ tử đều bị Phương Tinh Thần thành công phục sinh. Chính Thiếu Quân cùng Phương Hạ Vũ kích động đến rơi nước mắt, bọn họ nhìn xem những này khởi tử hoàn sinh đồng bạn, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng vui sướng. Tiếp xuống, Phương Tinh Thần cũng không có dừng bước lại, hắn lại lần nữa thi triển đại pháp thuật, đưa ánh mắt về phía hạ giới. Hắn muốn tìm người là Sở Linh Tuyết đám người, những người này cùng hắn cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Theo pháp thuật thi triển, Phương Tinh Thần ý thức xuyên việt tầng tầng không gian, cuối cùng tại hạ giới tìm tới Sở Linh Tuyết đám người hạ lạc. Hắn không chút do dự đem bọn họ mang về tới cái này cái thế giới, để bọn họ đám người đoàn tụ. Không những như vậy, Phương Tinh Thần còn không có quên cùng cự nhân tộc quyết định. Hắn thi triển pháp thuật, đem táng thần mộ địa bên trong cự nhân tộc giải cứu ra, để bọn họ giành lấy tự do. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người có thể như vậy may mắn. Cứ việc Phương Tinh Thần đã dốc hết toàn lực, nhưng thần cơ các mộ dung thần phong nhưng thủy chung chưa thể bị phục sinh thành công. Cái này để Phương Tinh Thần cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng minh bạch, chết sống có số, có một số việc đồng thời không phải sức người có thể khống chế. Chương 521, Phong Thần Lực Tướng, chương 521, Phong Thần Lực Tướng. Một ngày này nguyên bản Thiên Đạo Học Viện đã hoàn toàn biến mất, tại chỗ này hiện nay đã là Tinh Thần Tông tông môn. Mỗi ngày đều có đủ kiểu thế lực phía trước tới nhờ vả, mà những cái kia lưu lại Tề Thiên Đạo thế lực bây giờ đã bị triệt để loại bỏ. Phương Tinh Thần tại Tinh Thần Tông nói trên trận, hắn một thân kim quang hiện lên, vương giả chi khí tản đi khắp nơi ra. Nhìn xem trong mắt mọi người chờ đợi ánh mắt, hắn cao giọng nói, "Các vị, hôm nay ta Tinh Thần Tông đã triệt để khống chế nhân gian giới. Cùng lúc trước Thiên Đạo Học Viện khác biệt, Tinh Thần Tông cũng không độc chiếm Bát Hoang Đại Lục tài nguyên tu luyện, càng sẽ không ỷ vào tông môn thế lực chèn ép thế lực khác, nếu có Tinh Thần Tông đệ tử vi phạm tông môn quy định, chắc chắn nhận đến nghiêm trọng nhất trừng phạt." Phương Tinh Thần lời nói không có người sẽ chất vấn. "Nhân Hoàng đại nhân anh minh." Vang vọng thiên địa tiếng hô hoán vang lên. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu nói tiếp, "Chư vị đều là nhân gian giới tinh anh, người tương lai ở giữa cường thịnh cần muốn các ngươi. Hôm nay tại chỗ này, ta muốn ở chỗ này luận công hành thưởng, phong thần lập đem." "Khương Lực, Phương Ngũ, Phương Thiên ở đâu?" Phương Tinh Thần bá khí dò hỏi, ba người lập tức đứng dậy. Phương Tinh Thần cao giọng nói, "Ngươi ba người một mực đi theo ta, mấy lần không sợ sinh tử vì ta xuất chiến. Hiện tại ta nhận lệnh các ngươi là Tinh Thần Tông ám sát các chủ, khen thưởng siêu cấp mệnh cách. Còn có một chút ta hướng Phương Ngũ cùng Phương Thiên cường điệu, bây giờ các ngươi đều là độc lập cá thể, có lẽ hưởng thụ chính mình hạnh phúc sinh hoạt. Siêu cấp mệnh cách là cái gì tất cả mọi người mười phần nghi hoặc, làm Phương Tinh Thần giải thích xong nó công dụng phía sau, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Siêu cấp mệnh cách có thể để tu sĩ luyện hóa phía sau đột phá đến sáng thế cảnh giới tiền kỳ, dạng này biến thái bảo vật đủ để cho tam giới run rẩy. Mà Phương Ngũ cùng Phương Thiên vốn là bởi vì Phương Tinh Thần mà sinh, bọn họ trong xương liền đem Phương Tinh Thần trở thành thế giới người thân cận nhất, không cho phép có bất kỳ người đến tổn thương. Triệu Vô Tài, Triệu Vô Cực, ngươi hai phụ tử là cái thứ nhất cùng ta liên minh tông môn. Phi tử ta cũng một mực coi như thân sinh huynh đệ đối đãi, bây giờ Bát Hoang Đại Lục hoàn chỉnh, cần muốn các ngươi đến cân bằng tài nguyên. Hôm nay mở, nhiệm vụ đường có ngươi hai phụ tử phụ trách. Bao gồm thương vụ lui tới, tình báo thu thập đều giao cho các ngươi. Khen thưởng siêu cấp mệnh cách 3 viên. Hai phụ tử kích động cảm tạ Phương Tinh Thần, Triệu Vượng Tài càng là biết rõ Phương Tinh nhiều cho ra một cái mệnh cách là để hắn có thể càng tốt quản lý thuộc hạ. An Kỳ Nhã, kể từ hôm nay ngươi dẫn đầu đặc thủ chủng tộc thành lập đăng các, mệnh cách khen thưởng 3 viên. Ngao Bính Tiền Bối, Sở Lăng Tuyết các ngươi phụ trách thần thú quân đoàn. Khen thưởng siêu cấp mệnh cách 20 cái. Sở Lăng Tuyết xem như Phương Tinh Thần nhị đệ, bây giờ là siêu cấp thần thú cửu vĩ thần hồ, gánh nên như vậy trách nhiệm mặt khác thần thú cũng không có lời gì để nói. Mà Phương Tinh Thần sở dĩ lấy ra nhiều như thế mệnh cách, chính là bởi vì thần thú đại quân giữa bầu trời mới rất nhiều. Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chủ Tước, bốn vị tiền bối không để ý sinh tử bảo vệ ta Tinh Thần Tông đệ tử, phiên này tình nghĩa Tinh Thần không dám quên. Từ hôm nay chấp pháp đường giao cho ngươi bốn người, đến mức thành viên theo các ngươi chọn lựa, siêu cấp mệnh cách khen thưởng 10 cái. Bốn người bên trong Bạch Hổ đi theo Phương Tinh Thần thời gian dài nhất, bọn họ ở giữa tình nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Bây giờ Phương Tinh Thần đem mấy người phục sinh, cũng tất nhiên cho đại lượng chỗ tốt. Sau đó Phương Tinh Thần nhìn hướng Ngũ Đại Viễn Cổ Ma Thần, năm người này thực lực tương đương khủng bố, lại tu luyện ma công, năm người đồng thời xuất thủ uy lực càng thêm cường đại. Năm vị tiền bối, hôm nay thiên hạ đã định, nếu như các ngươi muốn lại sáng tạo ma thần nhất tộc huy hoàng, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nơi này là năm viên siêu cấp mệnh cách cùng một chút kỳ chân dị bảo, toàn bộ làm như là cảm tạ tiền bối một mực chiếu cố. Nếu như ngày khác cần ta Phương Tinh Thần, lên trời xuống đất ta tự nhiên sẽ tiến về. Phương Tinh Thần chân thành nói. Mà năm người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Kim Nham trước tiên mở miệng nói, Tinh Thần tiểu tử, tương lai tam giới nhất định có một trận chiến, chúng ta nguyện ý lưu tại Tinh Thần Tông giúp ngươi một tay. Mà còn tại chỗ này ta cảm giác thật thoải mái, nhất là cái kia tiểu tử ta thực sự là không yên tâm đâu. Nói xong hắn đưa ánh mắt về phía Phương Tinh Thần nhi tử Phương Bình. Cái này tiểu tử bây giờ có thể là không hề tầm thường, so với hắn lao cha đi nói, cái này tiểu tử mười phần không an phận. Cho tới nay Kim Nham đóng vai hắn ngộ đạo lao sư thân phận, đối đứa bé này có thể nói mười phần nghiêm ngặt, cũng là Phương Bình sợ hãi nhất lao sư. Nhìn xem Kim Nham ánh mắt, Phương Bình cũng là lo lắng chạy tiến lên đây. Lao sư, ngươi liền ở lại chỗ này, ta có thể không nỡ năm vị lao sư. Phương Bình chân thành nói. Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối với năm người làm một lễ thật sâu. Một lát sau hắn trịnh trọng nói, Kim Nham tiền bối, kể từ hôm nay các ngươi chính là tàng bảo các người quản lý. Đồng thời cũng vất vả năm vị tiền bối đối chúng ta Tinh Thần Tông đệ tử nhiều dạy bảo, đây đều là Tinh Thần Tông tương lai hy vọng. Tiếp xuống Phương Tinh Thần biểu lộ nghiêm túc nhìn xem chính mình hai cái ái đồ, Long Phi cùng Tiểu Quân. Hai người các ngươi mặc dù là đệ tử của ta, lúc trước tu luyện bên trong cũng đều không có lời biếng. Nhưng hạ giới một trận chiến, các ngươi có lẽ cảm nhận được tu vi không đủ. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi tiến vào không gian bên trong, bằng vào chính mình bản lĩnh tiến hành tu luyện, không đến sáng thế cảnh giới không cho phép các ngươi đi ra không gian. Phương Tinh Thần lời nói giống như một đạo kinh lôi, trong đám người nổ vang, mọi người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì trên thế giới này, siêu cấp mệnh cách tồn tại vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình, mà bây giờ lại có người nói đây là một kiện đơn giản đến cực điểm sự tình, điều này có thể không cho người ta khiếp sợ đâu. Nhưng mà, bọn họ đồng thời không hiểu rõ Phương Tinh Thần dụng tâm lương khổ. Tại Phương Tinh Thần xem ra, mặc dù siêu cấp mệnh cách quả thật có thể để người tại con đường tu luyện bên trên đi đường tắt, nhưng loại này thần tốc tăng trưởng phương thức cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Hắn biết rõ, cường giả chân chính hẳn là thông qua tự thân cố gắng cùng ma luyện, một bước một cái dấu chân trưởng thành. Đông Phương Chiến cùng Phương Tinh Nguyên liếc nhau, bọn họ cũng không có đối Phương Tinh Thần lời nói sinh ra mảy may oán trách. Ngược lại, trong lòng bọn họ tràn đầy tự trách, bởi vì Mộ Dung Thần Phong đến nay tôn sùng chưa xuống lại, cái này để bọn họ cảm giác phải tự mình không có cố hết trách nhiệm. Ngay sau đó, Đông Phương Chiến cùng Phương Tinh Nguyên được bổ nhiệm làm chiến đường chính phó đường chủ. Cái này một nhiệm kỳ mệnh không thể nghi ngờ là đối Phương Tinh Thần đối với bọn họ thực lực cùng năng lực độ cao tán thành. Cùng lúc đó, Thiên Cơ cũng bị ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm Tinh Thần Tông quân sư một chức. Cái này một nhiệm kỳ mệnh không những thể hiện Thiên Cơ mưu trí cùng tài hoa, càng cho thấy Phương Tinh Thần tín nhiệm với hắn cùng coi trọng. Mà một mực đi theo Phương Tinh Thần những người này, cũng đều được tương ứng chức vị nhận lệnh, đồng thời còn thu được mệnh cách khen thưởng. Đây không thể nghi ngờ là đối với bọn họ trung thành cùng trả giá tốt nhất báo đáp. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu, Tinh Thần Tử Tông sẽ hiện ra đại lượng sáng thế cảnh giới cao thủ. Cường đại như vậy đội hình, vô luận là tại toàn bộ tam giới trong dòng sông lịch sử, vẫn là tại đường kim thời đại dưới bối cảnh, đều tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Mà cuối cùng, Phương Hạo Vũ cùng Chính Thiếu Quân thì là phụ trách quân sự đường. Mà nguyên bản Bát Hoang nhất mạch đệ tử, tự nhiên cũng là đi theo tại khoảng hai người. Chương 522, Thương Thịnh Nhân Gian Giới, chương 522, Thương Thịnh Nhân Gian Giới. Thời gian như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua, trong nháy mắt trăm năm đã qua. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Bát Hoang đại lục trải qua mấy trận chiến đấu kịch liệt, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi cuộc chiến đấu kết quả đều là Tinh Thần Tông dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Bây giờ Bát Hoang đại lục, tại Tinh Thần Tông thống lĩnh phía dưới, sớm đã không thấy tông môn ở giữa minh tranh ám đấu, càng không có tài nguyên kịch liệt tranh đoạt. Tinh Thần Tông vì công bằng phân phối tài nguyên, mỗi 10 năm đều sẽ cử hành một tràng thịnh đại đại hội luận võ. Trận này đại hội không chỉ là các môn phái đệ tử biểu hiện ra thực lực sân khấu, càng là quyết định tài nguyên phân phối mấu chốt. Ở trong quá trình này, một chút nguyên bản không có tiếng tăm gì tiểu chủng tộc, bởi vì xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mà hoàn toàn thay đổi toàn bộ chủng tộc vận mệnh. Nhưng mà, vô luận là cái nào chủng tộc, bây giờ Bát Hoang đại lục đều chân tâm thật ý tiếp nhận chính mình xem như nhân gian giới một phần tử. Bọn họ biết rõ, trong tương lai tam giới đại chiến bên trong, chỉ có đoàn kết nhất trí, cộng đồng cố gắng, mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Bởi vậy, bọn họ không dám có chút lười biếng, mỗi người đều liều mạng tu luyện, kỳ vọng tại thời khắc mấu chốt có khả năng là nhân gian giới cống hiến một phần lực lượng của mình. Liên tại một ngày này, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị một mảnh nặng nề lôi vân bao phủ. Đám lôi vân này khí thế hung hùng, phản phất biểu thị một cơn bão táp to lớn sắp xảy ra. Mà lúc này, ngay tại Tinh Thần Tông bên trong đàm phán chuyện quan trọng Phương Tinh Thần, phát giác được cái này một dị thường phía sau, thân hình tựa như tia chớp lóe lên, nháy mắt liền đi đến nửa giữa không trung. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, mấy chục đạo cường đại sáng thế cảnh giới khí tức như là cỗ sao trổi liên tiếp thoáng hiện. Những khí tức này chủ nhân, không có chỗ nào mà không phải là Bát Hoang đại lục bên trên cường giả đứng đầu. Phương Tinh Thần đứng giữa không trung bên trong, ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia mảnh lôi vân, ánh mắt sắc bén như diều hâu. Hắn đột nhiên vung cánh tay lên một cái, trong miệng bộc phát ra một tiếng gầm thét, "Ta nhân gian giới sự tình, há lại cho ngươi thần giới nhúng tay." Kèm theo Phương Tinh Thần gầm thét, nguyên bản xuất hiện tại Long Phi cùng Tiêu Quân trên đỉnh đầu lôi vân bị âm thanh chấn vỡ. Mà cái kia thiên không chỗ sâu một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Từ khi thiên địa sơ khai, thần giới liền nắm trong tay tam giới tự nhiên chi lực. Tất cả tu sĩ lôi kiếp đều từ chúng ta thần giới phụ trách, ngươi mặc dù là nhân gian giới chi chủ, nhưng cũng không thể thay đổi thiên địa pháp tắc. Nếu không thiên địa chi vì đến, không phải ngươi có thể gánh vác. Phương Tinh Thần nghe vậy phốc phốc cười một tiếng, thanh âm hắn uy nghiêm hồi đáp, thiên địa lại như thế nào? Kể từ hôm nay, chúng ta nhân gian giới không cho phép bất kỳ thế lực nào đến nhúng tay. Nói xong hắn một quyền hướng hư không đánh ra, tại một tiếng hét thảm sau đó. Âm thanh kia nguyền rủa nói, Phương Tinh Thần xem như ngươi lợi hại, chờ tam giới thông đạo mở ra, ta thần giới chắc chắn ngươi nhân gian giới giẫm tại dưới chân. Phương Tinh Thần không có để ý, luân hồi chi nhãn mở ra, một vệt thần quang nháy mắt xông vào trên bầu trời. Lại là một tiếng hét thảm truyền đến, trên bầu trời lôi vân triệt để tàn đi, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Ngưu bức, quá khốc. Tinh Thần Tông chúng vị đại năng làm sao sẽ không hiểu cái kia thần giới người cường đại, nhưng Phương Tinh Thần hời hợt công kích làm cho đối phương đội vàng chạy trốn, chỉ một điểm này liền để tất cả kinh ngạc không thôi. Phương Tinh Thần một cái lắc mình đi tới Long Phi hai người trước người, bây giờ không gian đại thành, thời gian tốc độ chạy ra tăng đến gấp trăm lần. Cũng chính là nói, Long Phi hai người đã trọn vẹn tu luyện vạn niên lâu. Tại trong lúc này, Phương Tinh Thần một lần cũng không có nhìn. Ngược lại là Phương Hạo Vũ không đành lòng, mấy lần đối với hai người làm ra chỉ đạo. Nhìn xem hai người bây giờ thành thục rất nhiều, Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Long Phi cùng Tiêu Quân đồng thời quỳ xuống, âm thanh trịnh trọng nói, "Sư phụ, ta hai người đã đạt tới sư phụ yêu cầu, mời sư phụ ủy thác trách nhiệm." Phương Tinh Thần một tay vừa nhấc, hai người lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Sau đó Hiền Hòa nói, "Hai người các ngươi chớ nên trách sư phụ, tương lai Tinh Thần Tông còn cần các ngươi đến bước lên đòn đông. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi chính là Tinh Thần Tông phó tông chủ, khi nhìn các ngươi chớ có phụ lòng vi sư kỳ vọng. Còn có Long Phi, nhanh mau trở về đi thôi, lao bà hài tử của ngươi đã chờ ngươi quá lâu." Lúc này hai người đã kích động không thôi, Long Phi tại cảm ơn sư phụ phía sau, một cái lắc mình chạy thê tử của mình mà đi. Mà Tiêu Quân vốn định đi theo rời đi, lại bị Phương Tinh Thần một cái xách lấy cái cổ. Tiêu Quân kinh hãi, liền vội xin tha nói, "Sư phụ à, ta hiện tại có thể là phó tông chủ, ngươi nhìn mặt mũi ngài ngược lại là chừa chút cho ta a." Phương Tinh Thần thân hình lóe lên, một giây sau xuất hiện tại một hoa viên bên trong. Lập tức nghiêm túc nói, "Tiểu tử, ngươi cũng lao đại không nhỏ, ta cho ngươi 100 năm thời gian tìm tức phụ, nếu không ta đập nát cái mông của ngươi. Ngươi xem một chút ngươi sư huynh sư tỷ, đều có gia đình của mình, liền ngươi một người độc thân." Nghe lấy Phương Tinh Thần dạy dỗ, Tiêu Quân Yên lặng túi đầu xuống không dám phản bác, vẫn là Linh Lung đi ra thay hắn giải vây, theo sau đó xoay người chạy trốn. Đúng lúc này, hai cái 7-8 tuổi tiểu hài phi thân nhảy lên, nhảy tại Phương Tinh Thần trên cổ bừng kín ánh mắt của hắn. Sau đó một đạo thanh âm nghiêm nghị trách cứ, "Phương An, Phương Mị các ngươi cho ta xuống. Ta nhìn các ngươi ra lại gấp, lão nương hôm nay liền cho các ngươi lòng loẹt." Sau đó hai cái tiểu hài nhanh chóng trốn đến Linh Lung sau lưng, Linh Lung yêu chiều sở lấy đầu của bọn hắn. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài, từ khi huyện Thanh sinh ra cái này một đôi nhi nữ phía sau, tính tình liền dị thường táo bạo, thường xuyên du tẩu tại bộ phát biên giới. Phương An nhìn xem nộ khí trùng thiên lão nương, lúc này đối với muội muội nói, "Đi, đi ra ra mãi mãi nơi đó, lão nương không dám ở trước mặt bọn hắn trừng phạt người ta." Phương Mỹ nghe vậy cười một tiếng, lập tức hai người thân ảnh thần tốc biến mất, chạy phương hạo vũ trụ sở chạy như bay. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, huyện Thanh bất đắc dĩ nói, "Hai gia hỏa này càng ngày càng lịch ngợm, hôm nay kém chút đem linh tuyển bảo thụ nổ tận gốc. Bọn họ lúc nào có thể giống Bình Nhi như vậy hiểu chuyện a?" Linh Lung nghe vậy khuyên giải nói, "Tỷ tỷ, hải tử còn nhỏ, lại thêm mấy vị kia trưởng bối cho nâng đỡ, bọn họ tự nhiên lá gan lớn hơn một chút." Phương Tinh Thần suy tư một lát sau trịnh trọng nói, "Xem ra là thời điểm cho hai cái tiểu gia hỏa tìm sư phụ. Bây giờ Bình Nhi tại năm vị tiền bối dạy bảo bên dưới, đã thành thục rất nhiều. Tu vi cũng là cực tốc kéo lên, ta nhìn không bao lâu, hắn liền có thể tiến vào sáng thế cảnh. Liền ta hai đại thần công cũng đều toàn bộ nắm giữ, Bình Nhi thật sự là trưởng thành." Sau đó một thanh âm vang vọng tại toàn bộ Tinh Thần Tông bên trong. "Sau 10 ngày, Tinh Thần Tông quảng trường ta đem truyền đạo 3 ngày, anh hùng thiên hạ đều có thể tham gia." Kèm theo Phương Tinh Thần muốn truyền đạo thông tin truyền ra, toàn bộ nhân gian giới quả thực sôi trào lên. Tất cả tu chân giả đều không ngừng đi đường, đại lượng tu sĩ hướng Tinh Thần Tông tụ tập. Mà Phương Tinh Tông mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị, Phương Tinh Thần lần này truyền đạo có thể nói đối toàn bộ nhân gian giới đều là một loại may mắn âm. Cũng là hắn thành vì nhân gian vương giả về sau, cho tất cả tu chân giả lớn nhất phúc lợi. Chương 523, Nhân Hoàng truyền đạo, chương 523, Nhân Hoàng truyền đạo. Sau 10 ngày, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Tại Tinh Thần Tông trên quảng trường, người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Mọi người sớm liền đi tới nơi này, lẫn nhau trò chuyện với nhau, chủ đề vây quanh Bát Hoang Đại Lục lịch sử cùng truyền kỳ cố sự mở rộng. Những này cố sự bên trong, bị đề cập nhiều nhất thuộc về Phương Tinh Thần kinh lịch. Đối với đại tân sinh tu chân giả bọn họ đến nói, Phương Tinh Thần không thể nghi ngờ là bọn họ thần tượng trong lòng cùng tấm gương, hắn truyền kỳ cố sự khích lệ bọn họ không ngừng theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Đang lúc mọi người đàm luận đến nhiệt hỏa hướng thiên thời, đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, trên quảng trường tiếng huyên náo im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đài cao, chỉ thấy Phương Tinh Thần thân ảnh giống như tiên nhân dáng lâm đồng dạng, chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Phương Tinh Thần đứng tại đài cao bên trên, dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, khí chất cao nhã, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn ánh mắt quét mắt phía dưới đám người, mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn cái tia thâm thúy mà sắc bén ánh mắt. Lúc này trên quảng trường, trừ Tinh Thần Tông đệ tử cùng trưởng lão bọn họ bên ngoài, còn có đến từ các cái thế lực đại biểu, nhân số nhiều, vậy mà vượt qua vài người. Khổng lồ như thế tràn diện, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt mọi người, trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái. Hắn hai tay chắp lại, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra. Nháy mắt, một đạo thất thải hào quang giống như một đạo cầu vồng vạch qua thiên thế, đem toàn bộ quảng trường bao phủ trong đó. Đạo này hào quang ẩn chứa lực lượng để người cảm thấy rung động, mọi người đang thán phục sau khi, nhộn nhịp hai mắt nhắm lại, ổn định lại tâm thần cảm thụ được cỗ này thần kỳ lực lượng. Mà đúng lúc này, Phương Tinh Thần miệng có chút đóng mở, từng tiếng như tiếng trời đại đạo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Cái này đại đạo thanh âm phảng phất ẩn chứa vô tận huyền diệu, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng gõ mọi người tâm linh. Tại cái này song trọng gia trì bên dưới, không khí hiện trường thay đổi đến ngưng trọng dị thường, mọi người tâm cảnh cũng trong lúc vô tình được tăng lên. Khiến người không tưởng tượng được chính là, liền tại cái này trong chốc lát, lại có mấy trăm người tại chỗ đột phá tự thân bình cảnh, tu vi được đến bay vọt về trước. Nhưng mà, càng thêm ly kỳ chính là, như vậy đại quy mô đột phá, vậy mà không có gây nên lôi vân xuất hiện, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ có Tinh Thần Tông người biết, về sau tại nhân gian giới tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục sẽ phải gánh chịu lôi vân tẩy lễ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã một ngày sau đó, Phương Tinh Thần cuối cùng ngừng đại đạo lĩnh ngộ giảng giải. Thanh âm của hắn dần dần âm u, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí. Tất cả mọi người ngồi lặng lặng, phản phất còn đắm chìm tại Phương Tinh Thần vừa vặn chỗ giảng thuật thâm ảo đạo lý bên trong. Qua một hồi lâu, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, bọn họ cảm kích nhìn xem Phương Tinh Thần, trong mắt tràn đầy kính ý cùng khâm phục. Nhưng mà, Phương Tinh Thần đồng thời không có đình chỉ hắn động tác, chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, sau đó đồng thời đẩy về phía trước ra. Trong chốc lát, một đạo kỳ dị màn sáng xuất hiện trên bầu trời, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần đồng dạng chói lóa mắt. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, cái kia màn sáng bên trong chính diễn ra một màn khiến người sợ hãi thán phục cảnh tượng, một cái tinh cầu sinh ra cùng suy sụp. Ở trong quá trình này, vô số sinh mệnh linh thể như là cỗ sao trôi qua, bọn họ tại riêng phần mình lĩnh vực trong đạt đến đỉnh phong, thể hiện ra vô tận quang huy cùng vinh quang. Nhưng mà, vô luận những này sinh mệnh linh thể làm sao cường đại, cuối cùng đều không thể chạy trốn sự an bài của vận mệnh, bọn họ tại thời gian dòng lũ bên trong dần dần tan biến, hóa thành hư vô. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần sau lưng bản nguyên chi thụ đột nhiên lơ lửng, nó tỏa ra một cỗ cường đại mà thần kỳ lực lượng, giống như ánh mặt trời ấm áp đồng dạng vậy hướng mọi người. Cỗ lực lượng này phảng phất có đặc thù nào đó ma lực, để người cảm thấy một loại không hiểu yên tâm cùng yên tĩnh. Phương Tinh Thần như vậy dụng tâm lương khổ, là vì hắn biết rõ luân hồi pháp tắc thâm ảo cũng khó có thể lý giải được. Vì để cho mọi người có khả năng càng tốt lĩnh ngộ cái này nhất pháp thì, hắn không tiếc hao phí to lớn tinh lực, sáng tạo ra một cái tinh cầu từ sinh ra đến tử vong hoàn chỉnh quá trình. Thông qua cái này loại phương thức, hắn đem luân hồi pháp tắc lấy một loại trực quan mà sinh động hình thức bày ra, khiến mọi người có khả năng tự mình cảm nhận được huyền bí trong đó. Đồng thời, Phương Tinh Thần còn xảo diệu vận dụng tự nhiên pháp tắc, biểu diễn một cái tinh cầu hưng suy lên xuống. Cái này không những khiến mọi người đối Phương Tinh Thần học rộng tài cao cảm thấy sợ hãi thán phục, càng vì bọn hắn hơn cung cấp một cái hoàn toàn mới thị giác đi đối đãi thế giới cùng vũ trụ. Lúc này, trên quảng trường vô số các tu sĩ đỉnh đầu đều nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là bọn họ tại Phương Tinh Thần giảng giải cùng biểu thị ở bên trong lấy được khắc sâu linh ngộ, bắt đầu đột phá tự thân bình cảnh, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Ngày thứ ba, Phương Tinh Thần bắt đầu vì mọi người giải đáp nghi ngờ trong lòng, cùng tu luyện tâm đắc. Làm đêm tối giáng lâm, Phương Tinh Thần yên lặng rời đi tại chỗ, mà mọi người y nguyên đắm chìm tại Phương Tinh Thần lời nói bên trong. Một phần trong đó người thậm chí bắt đầu mở rộng thảo luận, dạng này hài hòa cùng tồn tại bầu không khí có thể là tu chân thế giới trước nay chưa từng có. Lúc này Phương Tinh Thần xuất hiện tại Vô Cực Sơn dưới chân, theo hắn xuất hiện là Phương Hạ Vũ cùng Chính Thiếu Quân. Phương Tinh Thần quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ nói, "Phụ thân, sư bá, các ngươi sao lại tới đây?" Bây giờ hai người đều tại sáng thế cảnh trung kỳ tu vi, là trừ Phương Tinh Thần bên ngoài tinh thần tông sức chiến đấu cao nhất. Phương Hạ Vũ dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt xuyên việt trùng điệp dãy núi, rơi vào cái kia xa xôi Vô Cực Sơn bên trên. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ đang trầm tư cái gì, sau đó dùng một loại nghiêm túc mà trịnh trọng ngữ khí đối Phương Thần nói, "Thần nhi, bây giờ ngươi đã trở thành nhân gian chi chủ, ngươi tồn tại đối khắp cả nhân gian giới mà nói đều có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Mà cái này Vô Cực Sơn chính là Bát Hoang Đại Lục bên trên thần bí nhất địa vực một trong. Ngươi một thân một mình phía trước tới nơi đây, ta thực tế khó mà yên tâm. Cái này không chỉ là ta ý nghĩ, cũng là mẫu thân ngươi ý tứ a." Chính Thiếu Quân thấy thế, cũng đội vàng bước một bước về phía trước, nói bổ sung, "Tinh Thần, sư huynh lời nói thật là, cái này Vô Cực Sơn thần bí trình độ vượt quá tưởng tượng, cho dù là Bát Hoang Nhân Hoàng cũng từng nhiều lần thử nghiệm tiến vào bên trong, nhưng đều không thể đến khu vực hạch tâm." Phương Tinh Thần đương nhiên biết rõ tất cả những thứ này, bởi vì hắn đã tìm về trí nhớ của mình. Tại hắn Bát Hoang trong trí nhớ, tòa này Vô Cực Sơn trung tâm khu vực gần giấu đi một tòa đạo phủ, nơi đó bị cường đại cấm chế bao phủ. Hắn lúc đó thực lực còn xa xa không đủ để phá vỡ cái kia đạo cấm chế, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối đối cái kia động phủ bên trong bí mật tâm còn lo nghĩ, trực giác nói cho hắn, ở trong đó có lẽ ẩn giấu đi liên quan tới cái này cái thế giới chân tướng. Đây chính là Phương Tinh Thần lần này trước đến Vô Cực Sơn nguyên nhân thực sự. Cuối cùng, ba người quyết định cùng nhau hướng Vô Cực Sơn đỉnh xuất phát. Hai người bọn họ là sáng thế cảnh trung kỳ cao thủ, lại thêm Phương Tinh Thần cái này đồng dạng thực lực không tầm thường sáng thế cảnh hậu kỳ cao thủ, hôm nay chắc chắn sẽ tại cái này Vô Cực Sơn bên trên tìm kiếm được một đáp án. Chương 524, Vô Cực Sơn chân tướng, chương 524, Vô Cực Sơn chân tướng. Tam Sơn khoảng cách đỉnh núi kỳ thật không hề xa xôi, cũng không lâu lắm, bọn họ liền thuận lợi đến đỉnh núi. Dọc theo con đường này, mặc dù cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ cùng nguy hiểm, nhưng đối với ba người này hiện nay tu vi đến nói, những này đều chẳng qua là một bữa ăn sáng, gần như có thể hoàn toàn không đáng kể. Đứng tại đỉnh núi, một tòa cự đại mà trang nghiêm sơn môn bất ngờ ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Ngọn núi này cửa cao vút trong mây, khí thế to lớn, cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Chính Thiếu Quân thấy thế, không chút do dự cái thứ nhất tiến lên thử nghiệm đẩy ra nó. Hắn sử dụng ra khí lực toàn thân, nhưng mà cái tia sơn môn lại giống như bị găm trên mặt đất đồng dạng, không hề động một chút nào. Phương Hạo Vũ thấy thế, lập tức tiến lên hỗ trợ. Hai người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phát lực, nhưng cái tia sơn môn vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không có chút nào dao động dấu hiệu. Tình huống như vậy, kỳ thật sớm tại Phương Tinh Thần dự đoán bên trong. Hắn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn tay trái chậm rãi nâng lên, một cỗ lực lượng thần bí trong tay hắn phun trào. Trong chốc lát, một đạo đen trắng đan vào thể khí tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp phóng tới cái tia to lớn sơn môn. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần tay phải cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhẹ đọc chú ngữ, lòng bàn tay phải chỗ đột nhiên tách ra thất thải quang mang, tựa như cầu vồng rực rỡ chói mắt. Đạo này thất thải quang mang giống như có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc hướng sơn môn bao phủ tới. Tại hai loại lực lượng cường đại gia trì bên dưới, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ sơn môn cuối cùng bắt đầu có chút run rẩy động. Mới đầu, loại này rung động còn rất nhỏ, nhưng theo thời gian chuyển rời, nó thay đổi đến càng ngày càng kịch liệt, phản phất toàn bộ sơn môn đều đang run rẩy. Cuối cùng, tại ba người khẩn trương nhìn kỹ, cái kia sơn môn phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang, sau đó chậm rãi, nhưng là không thể ngăn cản mở ra. Ba người lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Bọn họ hít sâu một hơi, sau đó bước vững vàng bộ pháp, cùng nhau đi vào cái kia quạt không biết sơn môn bên trong. Bên trong sơn môn là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, hai bên lối đi trên vách đá khảm nạm tản ra u quang dạ minh châu, chiếu sáng tiến lên đường. Đi không bao lâu, một cái cự đại sơn động ra hiện tại bọn hắn trước mắt, nơi này phảng phất là một gian hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Sơn động đỉnh chóp treo ngược hình thủ kỳ quái thạch đũ, lóe ra quỷ dị quang mang. Trong sơn động ương trưng bày các loại hiếm lạ dụng cụ cổ quái, có trên máy móc còn bốc lên màu xanh tia lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Bốn phía trên kệ bày đầy bình bình lọ lọ, bên trong chứa đủ mọi màu sắc chất lỏng, có chút chất lỏng còn đang không ngừng lăn lộn nổi bong bóng. Treo trên vách tường một vài bức thần bí phù văn họa, phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tẩn giấu đi lực lượng nào đó. Phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh bên trong, có một cái to lớn thủy tinh vật chứa, bên trong lơ lửng một cái trong suốt hình cầu bên trong tựa hồ có một cái bóng mơ hồ đang lắc lư. Đột nhiên, phòng thí nghiệm bên trong vang lên một trận trầm thấp tiếng ông ông, phản phất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Phương Tinh Thần bị một màn này khiếp sợ đến, xem như tại địa cầu sinh hoạt qua người, nơi này tất cả hắn hết sức quen thuộc. Lại thêm phía trước đối với tu chân tiến sĩ tự thuật, hắn có thể khẳng định nơi này chính là một cái tập hợp tu chân cùng khoa học kỹ thuật sân bãi, mà cái kia từng đài máy tính đều là lợi dụng đạo thạch đến cung cấp điện lực. Làm Phương Tinh Thần hướng cái kia vật chứa bên trong nhìn, hắn không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, một thân mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo của hắn. Phương Hạo Vũ cùng Chính Thiếu Quân nháy mắt đưa ánh mắt về phía cái kia vật chứa bên trong, nháy mắt sắc mặt hai người ảm đạm, Phương Hạo Vũ càng là lặp đi lặp lại xoa nắn con mắt không thể tin được hết thảy trước mắt. Chính Thiếu Quân đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, nghẹn ngào hô, làm sao sẽ dạng này? Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vật chứa, bên trong vậy mà nằm một cái cùng Phương Tinh Thần giống như lúc người, nhắm chặt hai mắt, trên thân cắm đầy nhiều loại cái ống, phảng phất tại kinh lịch một tràng đáng sợ thí nghiệm. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi tới gần cái kia vật chứa, bên phải tay nhẹ nhàng đắp lên vật chứa mặt ngoài, tính toán đi trong nhận thức mặt tình hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Tinh Thần lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng, hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nó có sinh mệnh ba động. Bốn chữ này giống như kinh lôi đồng dạng, trong không khí nổ vang. Chính Thiếu Quân cùng Phương Tinh Thần liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin thần sắc. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Phương Hạo Vũ hoảng sợ gọi tiếng đột nhiên truyền đến. Hai người như chim sợ cành cong đồng dạng, nháy mắt một cái là mình, phân biệt đi tới Phương Hạo Vũ hai bên trái phải. Chỉ thấy Phương Hạo Vũ đầy mặt sợ hãi, trong tay xít sao lôi kéo một cái màn cửa, mà tại bọn họ trước mắt, một màn khiến người dùng mình cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Mấy trăm cái cùng vừa rồi cái kia vật chứa giống nhau, như lúc vật chứa chỉnh tề sắp hàng, mỗi cái trong thùng đều nằm một người, mà những người này, vậy mà đều là bọn họ khuôn mặt quen thuộc. Có Tề Thiên Đạo, Linh Lung, Huyền Thanh các loại, bọn họ toàn bộ đều nhắm chặt hai mắt, trên thân đồng dạng cắm đầy cái ống, phảng phất mất đi ý thức đồng dạng. Lúc này Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, một thời gian hắn đại não mười phần hỗn loạn. Xem như địa cầu sinh hoạt qua nhân loại, hắn đã có cơ bản suy đoán. Hắn cố gắng tỉnh táo lại, cảm giác những này vật chứa bên trong sinh mệnh thân thể đều có sinh mệnh ba động. Đồng thời hắn cũng phát giác được những này sinh mệnh thân thể đều có không hoàn chỉnh, hẳn là thí nghiệm bên trong thất bại chủng loại. Hiện tại Phương Tinh Thần có cái nghi vấn, những này vật thí nghiệm là căn cứ từ mình mà đến, vẫn là chính mình cũng là thí nghiệm một bộ phận. Lúc này Phương Tinh Thần đột nhiên phát hiện, tại những cái kia trong thùng cùng chính mình tướng mạo giống nhau sinh mệnh, mỗi một cái trên cổ đều có một con số. Hắn kiểm tra tất cả, tổng cộng có 99 cái, chữ số cũng là 1 đến 99. Phương Tinh Thần vội vàng kiểm tra chính mình, phát hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì chữ số xuất hiện. Không biết đây có phải hay không nói rõ, đây đều là chính mình phục chế thân thể. Có thể tiếp xuống kiểm tra Phương Tinh Thần liền càng thêm hồ đồ, những người khác phục chế thân thể, giống Linh Lung cùng Tề Thiên Đạo liền khoảng chừng 100 cái. Chỉ có chính mình chính là 99, Phương Tinh Thần hoài nghi cái này thứ 100 tên có lẽ tồn tại một nơi nào đó. Bây giờ tình huống như vậy, để ba người rơi vào trầm tư bên trong. Vì sao lại có nhiều như vậy phục chế thân thể xuất hiện? Là ai chế tạo những này phục chế thân thể? Con mắt của bọn hắn đến cùng là cái gì? Chính Thiếu Quân nhìn thoáng qua Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, "Tinh Thần, những vật này vẫn là xử lý a?" Phương Tinh Thần nghe vậy nhìn một phía, hắn tự nhiên rõ ràng xử lý ý tứ. Nhìn xem hắn mười phần xoắn xuýt, Phương Hạo Vũ vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, "Thần nhi, tu chân thế giới quỷ quái đã lởm chởm, những thứ này xuất hiện nhất định có người tại phía sau màn điều khiển. Trước mắt xem ra, những vật này cũng không thành công." Người sư thúc nói rất đúng, bọn họ vốn là không nên xuất hiện trên thế giới này, vẫn là xử lý cho thỏa đáng. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát, đưa tay từng đoàn liệt hỏa bay ra, nháy mắt những cái kia phục chế thân thể đều táng thân biển lửa. Chương 525, thế giới quản lý giả, chương 525, thế giới quản lý giả. Kèm theo bụi mù chậm rãi tàn đi, phòng thí nghiệm bên trong phục chế thân thể phảng phất bị một tràng thình lình đại hỏa đốt cháy qua đồng dạng, toàn bộ biến thành cho tàn. Nhưng mà, liền tại ba người còn chưa từ cái này một màn kinh người bên trong lấy lại tinh thần lúc, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận cặc cặc rung động âm thanh, ngay sau đó, từng hạt miếng đất giống như mưa rơi bay lả tả vãi xuống đến. Ba người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng thí nghiệm trên trần nhà Phương vậy mà xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, tựa như là một cái mở ra miệng to như chậu máu ác ma, chính chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Mà tại lỗ đen kia bên trong, một cái thang máy chính chậm rãi hạ, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu lái tới U Linh đoàn tàu. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú cái kia chậm rãi hạ xuống thang máy, trong lòng suy đoán càng thêm được chứng minh, tất cả những thứ này phía sau, nhất định có một cái nắm giữ địa cầu văn minh nhân loại trong bóng tối điều khiển. Làm cửa thang máy cuối cùng chậm rãi mở ra lúc, ba người không chút do dự, đồng thời cất bước đi vào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước vào thang máy nháy mắt, trong thang máy đèn đỏ đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, một đạo nghiêm túc mà băng lãnh âm thanh tại bọn họ bên tai vang lên, không phải là trọng sinh giả không được đi vào. Đạo thanh âm này giống như kinh lôi đồng dạng, tại ba người bên tai nổ vang. Phương Hạo Vũ biến sắc, lúc này bày tỏ ở trong đó nhất định có trá, đề nghị trước tiên lui ra thang máy, lại bàn bạc kỹ hơn. Chính Thiếu Quân cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, dù sao biến cố bất thình lình thực tế để người không nghĩ ra. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn biết, đây là cách chân tướng gần nhất một cơ hội, nếu như bỏ lỡ lần này, sợ rằng về sau liền không còn có cơ hội như vậy. Mặc dù hiện nay tất cả đều tựa hồ là vây quanh hắn mở rộng, mà hắn hiển nhiên cũng bị trở thành một con cờ, nhưng nếu như muốn phá cục, vào giờ phút này, hắn tuyệt không thể lại do dự. Theo Chính Hạo Vũ hai người rời đi thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau đó kéo lên cao. Làm cửa thang máy lại lần nữa mở ra, đập vào mi mắt là một cái xa hoa gian phòng. Bên trong căn phòng bố trí cực kỳ xa hoa. Mặt đất phủ lên thật dày màu vàng nhung thảm, mỗi một chân đạp trên đi đều phảng phất hãm vào trong mây. Bốn phía vách tường khảm nạm to lớn tinh thể lòng màn hình, giờ phút này chính lóe ra thần bí phù văn cùng số liệu phức tạp, tia sáng ở trên vách tường lưu chuyển, phản chiếu cả phòng tựa như ảo mộng. Giữa gian phòng trưng bày một tấm to lớn màu đen thủy tinh bàn, trên bàn lơ lửng một chút tản ra u quang hình cầu bên trong tựa hồ có tinh thần đang lóe lên. Sau cái bàn mới là một tấm rộng lớn màu đen bằng da chỗ ngồi, trên ghế ngồi điêu khắc tinh xảo hoa văn, phản phất như nói cổ lão cố sự. Tại gian phòng một bên, có một cái to lớn thủy tinh vật chứa, bên trong chảy xuôi chất lỏng màu xanh lam, loan thoáng có thể nhìn thấy một chút hình thù kỳ quái vật thể ở trong đó bơi lội. Mà khác một bên trên vách tường, thì treo đầy một vài bức thần bí tác phẩm hội họa, tác phẩm hội họa bên trong tình cảnh phản phất đến từ một cái thế giới khác, để người nhìn không khỏi tâm sinh kính sợ. Phương Tinh Thần chậm rãi đi tiến vào gian phòng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, hắn biết, nơi này cất giấu giải ra tất cả bí ẩn mấu chốt. Đột nhiên, trên màn hình hình ảnh lập loè một cái tây trang nam tử thân ảnh xuất hiện tại màn hình bên trong. Phương Tinh Thần nhìn chằm chằm màn hình nam tử bề ngoài ăn mặc, hắn có thể xác định người này chính là tất cả phía sau màn người điều khiển. Có thể cái này tây trang nam lúc này trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, hiển nhiên không muốn để cho Phương Tinh Thần biết hắn chân dung. "Người tốt Phương Tinh Thần, chúng ta cuối cùng gặp mặt." Tây trang nam bình tĩnh nói. Phương Tinh Thần sầm mặt lại lúc này dò hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi đến cùng có dạng gì mục đích? Ta tại ván cờ của ngươi bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật?" Tây trang nam khẽ mỉm cười, chỉnh sửa lại một chút chính mình âu phục phía sau chậm rãi nói, "Ta là ai? Ngươi có thể làm ta là thế giới này người quản lý. Tại thiên địa sơ khai, tam giới tạo thành ta liền tồn tại. Bởi vì sống thời gian quá dài, ta nắm giữ các cái hành tinh tri thức. Ngươi cũng có thể làm ta là tam giới cái thứ nhất tu chân giả, bởi vì một mực một mình tại tu chân đỉnh phong ta quá mức buồn chán liền sáng tạo ra trọng sinh giả. Mà ngươi là ta sáng tạo trọng sinh giả bên trong nhất làm cho ta cảm thấy vui mừng một cái, không những như vậy, ngươi trưởng thành thậm chí để ta cảm nhận được rất nhiều ngoài ý muốn, vượt ra khỏi ta dự đoán. Cái thứ nhất tu chân giả, cái này là dạng gì tồn tại? Không những nơi này, Phương Tinh Thần vậy mà là cái này tây trang nam chế tạo ra, cái này để hắn một thời gian khó mà tiếp thu, liền đạo tâm đều lắc lư. Phương Tinh Thần cố gắng khống chế chính mình cảm xúc, cho dù đúng như đối phương nói tới, hắn cũng sẽ không tùy ý người khác thao túng. Phương Tinh Thần thở một hơi thật dài, tại cái này đưa ra nghi vấn. Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Tây trang nam nghe vậy suy nghĩ một lát, sau đó trịnh trọng hồi đáp, "Phương Tinh Thần, nói thật cho ngươi biết, tại chế tạo các ngươi trọng sinh giả mới bắt đầu, ta chẳng qua là buồn chán đuổi thời gian mà thôi. Chứ ngươi ra, bây giờ tại thần giới cùng minh giới đều có đồng dạng trọng sinh tồn tại. Mà bọn họ trưởng thành mặc dù không giống ngươi như vậy ly kỳ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, bọn họ tu vi tuyệt đối không kém gì ngươi. Xem như trọng sinh giả ngươi có lẽ rõ ràng, thôn vệ mặt khác trọng sinh giả có thể đề cao mình tu vi. Cho nên tương lai các ngươi là địch hay bạn, hiện nay ta cũng vô pháp dự đoán. Nhưng bây giờ ta không ở cái thế giới này, tam giới cũng xác thực cần một cái người dẫn đầu. Ngươi thật tốt cố gắng, ta vẫn là rất xem trọng ngươi. Có lẽ ngươi thật sự có cơ hội sẽ trở thành kế tiếp thế giới quản lý giả, khi đó bả vai ta gánh nặng cũng có thể nhẹ nhõm không ít." Phương Tinh Thần lặng lặng nghe Âu Phục Nam giải thích, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương tu vi vậy mà như thế cao, vượt xa chính mình. Mà còn, đối phương còn nắm giữ lấy nhiều như vậy tri thức, cái này để Phương Tinh Thần không khỏi đối thân phận của hắn sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Âu Phục Nam tựa hồ đã sớm liệu đến Phương Tinh Thần phản ứng, hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, "Kỳ thật, ta liền là thế giới này người mạnh nhất. Nhưng ta vẫn luôn không rõ ràng chính mình tồn tại ở cái này cái thế giới ý nghĩa là cái gì. Trải qua dài thời gian thăm dò cùng nghiên cứu, ta phát hiện địa cầu khoa học kỹ thuật huyền bí, đồng thời đem cùng chính ta công pháp dung hợp, đã sáng tạo ra các ngươi những này trọng sinh giả." Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Âu Phục Nam. Hắn chưa hề nghĩ qua chính mình tồn tại vậy mà là dạng này được sáng tạo ra. Âu Phục Nam nói tiếp, "Vì để cho các ngươi những này trọng sinh giả có khả năng càng tốt tu luyện, ta tại tam giới lưu lại rất nhiều chỉ có các ngươi mới có thể được đến bảo tàng. Nhưng bảo tàng này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cùng chân quý tài nguyên, có thể giúp các ngươi thần tốc tăng cao tu vi." Phương Tinh Thần trong lòng hơi động, hắn nhớ tới chính mình tại trong quá trình tu luyện gặp phải những cái kia thần bí bảo tàng. Nguyên lai, đây đều là Âu Phục Nam đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị. Nhưng mà, Âu Phục Nam sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên, có thể là, về sau ta phát hiện một cái để ta không tưởng tượng được tình huống. Những này trọng sinh giả vậy mà có thể lẫn nhau thôn phệ, đồng thời thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Tây Trang Nam thở dài một hơi nói tiếp, những này tự nhiên là ta không nguyện ý nhìn thấy, mặc dù ta đã nghĩ biện pháp ngăn cản, nhưng cũng đã bất lực. Bởi vì ta phát hiện tại một chút trọng sinh giả trên thân lại bị cao nhân thay đổi vận mệnh quy tích, tại tam giới có thể giấu giếm được ta làm như vậy sự tình, vậy nói rõ người này tu vi không kém gì ta. Chương 526, thế giới sứ mệnh, chương 526, thế giới sứ mệnh. Phương Tinh Thần nghe vậy trong lòng giật mình, Tây Trang Nam đã là thế giới quản lý giả, cùng hắn đồng dạng tu vi, vậy sẽ là dạng gì tồn tại? Phương Tinh Thần đột nhiên liền lùi lại mấy bước, biểu lộ nghiêm túc hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói? Không đợi hắn nói hết lời, Tây Trang Nam liền không chút do dự gật đầu đáp, xác thực như vậy, người kia đồng dạng cũng là một tên thế giới quản lý giả. Nhưng mà cùng chúng ta vị trí tam giới đại lục khác biệt, hắn nắm trong tay thế giới muốn so nơi này cường đại hơn nhiều. Tây Trang Nam âm thanh thoáng âm u, để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn nói tiếp, ta từng dốc hết toàn lực muốn đánh vỡ chúng ta hiện nay cái này cái thế giới hàng rào, đi tìm kiếm cái kia mảnh mênh mông hơn thiên địa. Nhưng hiện tại xem ra, ta giống như có lẽ đã thành công triệt để rời đi tam giới đại lục. Đến mức ta khi nào có khả năng trở về, hoặc là nói có hay không còn có thể trở về, tất cả những thứ này đều vẫn là ẩn số. Nói đến đây, Tây Trang Nam ánh mắt rơi vào Phương Tinh Thần trên thân, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Hắn trịnh trọng đối Phương Tinh Thần nói, "Phương Tinh Thần, ngươi là không giống bình thường. Ta chân thành hy vọng ngươi có khả năng gánh vác lên tam giới đại kỳ, là trên vùng đất này các sinh linh tìm kiếm một đầu mới tinh sinh lộ. Làm trận kia thiên địa hạo kiếp phủ xuống thời giờ, tất cả hàng rào đều đem bị đánh vỡ, khi đó tam giới sẽ nhìn thẳng vào cường giả chân chính. Đối với bọn họ mà nói, tam giới đại lục các sinh linh đều chẳng qua là hèn mọn nô lệ, thậm chí có thể luân vì bọn họ chất dinh dưỡng." Cuối cùng, Tây Trang Nam thoáng dừng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó hắn tiếp tục nói, bất quá, ngươi không cần quá mức lo lắng. Ta sẽ tận lực tại tiên đạo hao hết phía trước đuổi về nơi này, giúp ngươi một tay. Tại trong phòng này, ta đặc biệt vì ngươi lưu lại một chút bảo vật, cùng nhau tin chúng nó sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Phương Tinh Thần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, bên kia trên mặt bàn bày biện hai cái dương. Tây Trang Nam cuối cùng trịnh trọng nói, Tinh Thần, ngươi tại thống nhất tam giới thời điểm, nhất định sẽ gặp phải cái khắc trọng sinh giả. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình, dù sao đều là từ ta sáng tạo, chân tâm không hy vọng một màn này phát sinh. Làm câu nói này nói xong, cái kia màn hình bên trong Tây Trang Nam thân ảnh giống như khói đồng dạng dần dần tiêu tán, phản phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Mà Phương Tinh Thần lại giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, ngây người tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng vang vọng Tây Trang Nam vừa vặn đã nói. Trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, chính mình vậy mà là bị người khác sáng tạo ra, hơn nữa còn kinh lịch cửu thế trọng sinh. Sự thật này để hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc cùng mê man, một thời gian khó mà tiếp thu. Qua một hồi lâu, Phương Tinh Thần mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn thật dài thở dài một tiếng, lắc đầu, tựa hồ muốn đem những này hỗn loạn suy nghĩ đều vung ra trong đầu. Nhưng mà, những tin tức kia lại giống là cấn đồng dạng thật sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn, vung đi không được. Nhất là Tây Trang Nam nâng lên tam giới bên ngoài còn có thế giới khác, điểm này để Phương Tinh Thần đặc biệt để ý, hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng những cái kia không biết thế giới bên trong sinh linh sẽ là như thế nào tồn tại, có hay không cũng giống như hắn nắm giữ lực lượng cường đại. Mà nhất làm cho Phương Tinh Thần cảm thấy lo lắng chính là, hắn bây giờ tu vi mặc dù đã đạt tới sáng thế cảnh hậu kỳ, tại tam giới bên trong cũng coi là tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng cùng cái kia Tây Trang Nam so sánh, hiển nhiên còn có chênh lệch cực lớn. Càng đáng sợ chính là, cái kia Tây Trang Nam vậy mà nói tam giới bên ngoài sinh linh so hắn còn muốn cường đại, cái này để Phương Tinh Thần ý thức được chính mình thực lực còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần lông mày nhíu chặt lại. Hắn biết, chính mình con đường tương lai chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhất là làm thiên địa hạo kiếp hàng rào toàn bộ mở ra lúc, nếu như hắn thực lực không đủ cường đại, như vậy bên cạnh hắn bằng hữu cùng người thân đều đem đối mặt to lớn hạo kiếp. Sau đó Phương Tinh Thần đi đến hai cái kia bảo dương, không có quá nhiều do dự đem mở ra. Cái thứ nhất bảo dương bên trong xuất hiện là một cái bảy màu lá cây, cái này thất thải thụ lá tản ra nhu hòa lại thần bí tia sáng, mỗi một loại nhan sắc đều lưu chuyển lên hào quang kỳ dị, đỏ như nóng bỏng hỏa diễm, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, cam như chân trời giáng chiều, mang theo ấm áp cùng an lành, vàng như óng ánh ánh mặt trời, chiếu sáng hắc ám, xanh như sinh cơ bừng bừng rừng rậm, tràn đầy sinh mệnh sức sống, xanh như tĩnh mịch hồ nước, cất giấu không biết huyền bí, lam như men. Mông bầu trời có rộng lớn bao dung, tím như mộng huyễn tinh thần, lóe ra khí tức thần bí. Phương Tinh Thần mới vừa khẽ rửa gần, lá cây liền rung động nhẹ nhẹ, một đạo thất thải quang mang bắn về phía mi tâm của hắn, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Nguyên lai, cái này lá cây là đến từ càng cao chiều không gian thế giới thánh vật, có thể hấp thu khác biệt thế giới năng lượng, giúp hắn đột phá thế giới hiện tại hàng rào hạn chế, tăng cao thực lực. Có nó, tại đối mặt chính là sắp đến thiên địa hạo kiếp lúc, hắn cũng nhiều hơn mấy phần phần thắng. Phương Tinh Thần đem lá cây cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, ánh mắt kiên định, chuẩn bị bước lên mới con đường tu luyện. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi rời về phía cái thứ hai bảo dương, phản phất cái này bảo dương bên trong ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng bảo tàng. Coi hắn đánh mở bảo dương lúc, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, tập trung nhìn vào, bên trong vậy mà nằm một hạt giống. Hạt giống này nhìn qua bình thường, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng mà, Phương Tinh Thần nhưng biết rõ Tây Trang Nam là người, hắn chỗ vật lưu lại nhất định không phải tầm thường. Vì vậy, hắn không chút do dự đem hạt giống thu vào trong lực, sau đó yên lặng đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, phát ra nhẹ nhàng tiếng ông ông. Phương Tinh Thần đứng trong thang máy, tâm tình có chút nặng nề. Hắn không biết hạt giống này đến tột cùng có chỗ lợi gì, nhưng hắn tin tưởng, trong tương lai một ngày nào đó, nó nhất định sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Phương Tinh Thần đi ra thang máy, xuất hiện tại Phương Hạ Vũ trước mặt. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt chấn động đột nhiên đánh tới, toàn bộ Vô Cực Sơn cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Phương Tinh Thần trong lòng siết chặt, hắn lập tức ý thức được cái này Vô Cực Sơn sắp sụp đổ biến mất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kéo Phương Hạ Vũ cùng một người khác, như là cỗ sao trổi hướng về chân núi vội vã đi. Thân thể bọn hắn ảnh tại trên không vạch qua một đường vòng cung, phản phất muốn thoát đi cái này sắp hủy diệt thế giới. Là ba người cuối cùng rời đi Vô Cực Sơn phạm vi lúc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Vô Cực Sơn tại bọn họ trước mắt ầm vang sụp đổ. To lớn hòn đá cùng bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Phương Tinh Thần nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương. Vô Cực Sơn cứ như vậy biến mất, nó đã từng gánh chịu lấy vô số bí mật cùng truyền thuyết, bây giờ lại trong nháy mắt hóa thành hư không. Phương Tinh Thần lắc đầu, không nói một lời. Lần này Vô Cực Sơn chuyến đi, để hắn đối thế giới chân tướng có khắc sâu hơn nhận biết. Bây giờ, hắn việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tăng lên chính mình tu vi, lấy thống nhất tam giới. Đến mức tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng vô pháp dự đoán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 527, ta chân tướng, chương 527, ta chân tướng. Làm ba người cuối cùng trở lại tinh thần tốc lúc, Phương Tinh Thần không có chút nào trì hoãn, lập tức triệu tập hội nghị cấp cao. Lần này tham gia người biết nhân viên đều là Tinh Thần Tông tinh anh hạch tâm, bọn họ đều biết rõ Phương Tinh Thần tính cách, nếu như không phải có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn tuyên bố, hắn tuyệt đối sẽ không nghiêm túc như thế tổ chức lần này hội nghị. Mọi người tụ tập một đường, trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng dị thường. Phương Tinh Thần đứng tại chủ vị, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới mỗi người, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích hắn tại Vô Cực Sơn bên trong chứng kiến hết thảy. Hắn kỹ càng miêu tả Vô Cực Sơn hoàn cảnh, gặp phải các loại kỳ dị sinh vật cùng với cái kia thần bí Tây Trang Nam. Nhưng mà, coi hắn đề cập Tây Trang Nam lúc, hắn có ý che giấu một chút mấu chốt tin tức, cũng không có đem thân phận chân thật cùng lai lịch toàn bộ nói ra. Phương Tinh Thần làm như vậy cũng không phải là bởi vì hắn ích kỷ, không muốn cùng mọi người chia sẻ cái này cái thế giới chân tướng, mà là vì hắn biết rõ tin tức này khả năng sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí có thể dẫn đến Tinh Thần Tông nội bộ khủng hoảng cùng hỗn loạn. Dù sao, Tinh Thần Tông vừa vận thống nhất nhân gian giới, đại gia lòng tin đang đứng ở tăng vọt giai đoạn, hắn thực tế không đành lòng nhìn thấy mọi người bởi vì tin tức đột nhiên xuất hiện này mà cảm thấy tuyệt vọng. Tại phương tinh thần trong lòng, Tinh Thần Tông đã là nhân gian giới tồn tại mạnh nhất, không người có thể địch. Nhưng cùng tam giới bên ngoài sinh linh so sánh, bọn họ thực lực vẫn cứ bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần tâm tình càng thêm nặng nề. Cuối cùng, Phương Tinh Thần tuyên bố hắn mệnh lệnh thứ nhất, từ hôm nay trở đi, tất cả Tinh Thần Tông đệ tử cùng trưởng lão đều muốn đi vào chính mình hệ thống không gian bên trong tiến hành tu luyện. Hệ thống thương thành bên trong tất cả tài nguyên tu luyện đem vô hạn lượng cung ứng, bao gồm cái kia khiến người hướng tới cảm ngộ chi địa cũng đem tùy thời mở ra, lấy bảo đảm mỗi người đều có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên chính mình tu vi. Sau đó Phương Tinh Thần đem mọi người thu vào không gian bên trong, mà đại điện bên trong nhưng lưu lại Phương Hạ Vũ, Khâu Nhược Lâm, Chính Thiếu Quân cùng Linh Lung đám người. Phương Hạ Vũ biết Phương Tinh Thần khẳng định có cái gì bàn giao, lúc này dò hỏi: "Thần nhi, có lời gì cứ nói à, đều là tu luyện vô số tuế nguyệt người, chuyện gì chúng ta đều có thể tiếp thu." Chính Thiếu Quân cũng vội vàng nói: "Tinh Thần, ngươi tại cái kia Vô Cực Sơn bên trong có phải là biết tin tức gì?" Phương Tinh Thần biểu lộ nghiêm túc, lập tức gật đầu nói: "Sư thúc suy đoán không có sai, ta đúng là nơi đó nhìn thấy thế giới người quản lý, cũng là tam giới chân chính thần. Thế giới quản lý giả." Mọi người nghi ngờ lẫn nhau đối mặt, bọn họ không có lý giải Phương Tinh Thần nói tới. Có thể thấy được Phương Tinh Thần nghiêm túc như thế, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Phương Tinh Thần chờ đợi hắn giải đáp. Phương Tinh Thần suy tư một lát sau, chậm rãi nói: "Các ngươi cần nếu biết rõ, tại tam giới bên trong có dạng này một vị không gì làm không được tồn tại. Hắn thực lực không phải ngươi ta có thể tưởng tượng, một tay có thể diệt sáng thế cảnh tu sĩ. Mà ta, bao gồm Linh Lung, Tề Thiên Đạo chờ đều là hắn sáng tạo ra. Không những nơi này, liên minh giới cùng thần giới đều có hắn sáng tạo trọng sinh giả." Khâu Nhược Lâm nghe vậy vỗ bàn đứng dậy, một cái phóng tới Phương Tinh Thần, hai tay cầm thật chặt hai tay của hắn. Một mặt bất khả tư nghị kêu khóc nói: "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thần nhi, ngươi chớ phải tin tưởng người khác nói tới, ngươi là ta sinh ra, đây tuyệt đối sẽ không sai." Linh Lung ở một bên mặc dù cũng khó có thể tiếp thu, nhưng bây giờ nàng có thích trượng phu mình, có đứa bé hiểu chuyện khác cũng liền không có trọng yếu như vậy. Phương Hạ Vũ cũng là liền vội vàng đứng lên, đỡ lấy cảm xúc kích động Khâu Nhược Lâm, ra hiệu nàng nghe Phương Tinh Thần nói hết lời. Phương Tinh Thần biết tất cả những thứ này quá mức ly kỳ, mọi người một thời gian tiếp thụ không được. Hắn nhẹ nhàng vỗ vô Khâu Nhược Lâm hai tay, ôn nhu nói: "Ta Phương Tinh Thần cựu thế trọng sinh, mãi đến cuối cùng đi đến cái này nhân gian giới. Mới đầu ta chỉ có một cái mục đích, tìm kiếm chính mình thân thế chân tướng. Tại dọc theo con đường này, ta kết giao không ít bằng hữu, quen biết chính mình hai vị thế tử. Tầng tầng long đong một mực vây quanh ta, có thể ta chưa hề nghĩ qua từ bỏ." Hắn nhìn thoáng qua phía dưới thiên cơ, Đông Phương Chiến đám người, đầy mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau đó hắn biểu lộ biến đổi, nói ra một cái mọi người càng thêm khó mà tiếp thu chân tướng: "Ta cũng không phải là con của các ngươi Phương Tinh Thần." Lời này vừa nói ra, Phương Hạ Vũ cùng Khâu Nhược Lâm, bao gồm Bát Hoang nhất mạch tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Căn cứ bọn họ cùng Phương Tinh Thần ở chung, bọn họ biết Phương Tinh Thần từ trước đến nay không nói đùa. Vì để cho mọi người tin tưởng, hắn đem chính mình làm sao trọng sinh tại Tinh Thần Tiên Đế trước sau thuật nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong, đều cảm khái cái này cố sự ly kỳ. Chỉ có Khâu Nhược Lâm yên lặng chảy nước mắt, đầy mặt thống khổ nhìn xem Phương Tinh Thần. Từ khi nàng cùng Tinh Thần trùng phùng, có chính mình hai cái tôn tử cùng một cái tôn nữ, nàng cảm giác quãng thời gian này là hạnh phúc nhất, bây giờ Phương Tinh Thần chân tướng để nàng làm sao có thể tiếp thu. Phương Bình chậm rãi hướng đi Khâu Nhược Lâm, yên lặng dắt tay của nàng, một cô ôn nhu cảm giác truyền khắp toàn thân của nàng. Phương Bình bình tĩnh nói: "Mãi mãi, phụ thân nói tới cho dù là thật, nhưng hắn một mực lấy Phương Tinh Thần thân phận sống, vậy hắn chính là con của các ngươi, ta chính là các ngươi tôn tử." Phương Bình lời nói để Khâu Nhược Lâm dễ chịu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ nhất thời khó mà tiếp thu. Nàng chật vật phun ra mấy chữ: "Những cái kiêu mưu hại thần nhi hung thủ đều như thế nào?" Phương Tinh Thần mỗi chữ mỗi câu trả lời đều bị từng cái chém giết. Phương Hạo Vũ thật sâu thở dài một tiếng, phản phất trong lòng gánh nặng để hắn có chút không thở nổi. Nhưng mà hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, ánh mắt rơi vào Phương Tinh Thần trên thân, chậm rãi nói: "Thần nhi, cảm ơn ngươi có thể nói cho chúng ta biết những này chân tướng. Như vậy, tiếp xuống ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao?" Phương Tinh Thần thoáng trầm mặt một hồi, tựa hồ đang suy tư làm sao tìm tử. Sau một lúc lâu, hắn một mặt nghiêm túc hồi đáp: "Tại Vô Cực Sơn bên trong, ta ngẫu nhiên biết được một cái cực kỳ trọng yếu thông tin. Nguyên lai, cái kia tam giới người quản lý đã lặng yên rời đi. Ý vị này, tam giới hạo kiếp không sớm thì muộn sẽ giáng lâm, mà còn, đến lúc đó sẽ có so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm địch nhân cường đại giáng lâm. Theo ta được biết, những địch nhân này tu vi đều đã vượt qua sáng thế cảnh, đây không thể nghi ngờ là một tràng thời khắc sống còn đỏ sức." "Cái gì? Vượt qua sáng thế cảnh?" Chính Thiếu Quân kinh ngạc đến kem chút đều thành tiếng, đầy mặt khó có thể tin biểu lộ. Phương Tinh Thần trịnh trọng gật gật đầu, xác nhận nói: "Xác thực như vậy. Dựa theo người quản lý lời nói, tại sáng thế cảnh bên trên còn có cao thâm hơn cảnh giới tồn tại, mà cảnh giới kia mới là thế giới này chân chính chúa tể. Hôm nay ta đặc biệt lưu lại chư vị, chính là vì đem cái này chân tướng báo cho đại gia. Đồng thời, ta cũng quyết định bế quan tu luyện, tìm kiếm đột phá. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trong tương lai hạo kiếp bên trong bảo hộ ở tam giới an bình." Sau đó Phương Tinh Thần vung tay lên, mọi người lập tức tiến vào hệ thống không gian bên trong. Mà tại bọn họ xuất hiện trước mặt một cái đen trắng tương giao quang cầu, mà quả cầu ánh sáng kia rõ ràng ẩn chứa năng lượng to lớn. Đồng thời Phương Tinh Thần lại lần nữa phất tay, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phương Tinh Thần nghiêm túc nói: "Đây là luân hồi pháp tắc cùng tự nhiên pháp tắc cảm ngộ, các ngươi có thể tham khảo một chút. Muốn đột phá sáng thế cảnh giới, nắm giữ cái này hai đại siêu cấp pháp tắc là tiền đề, đây cũng là ta trước mắt duy nhất cho các ngươi làm." hai đại siêu cấp pháp tắc, đại đa số tu sĩ cả một đời cũng chưa bao giờ gặp, chớ nói chi là đi cảm ngộ. Bây giờ Phương Tinh Thần nguyện ý chia sẻ, vẹn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh Phương Tinh Thần chân tâm đối đãi. Liên tại Phương Tinh Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Khâu Nhược Lâm gọi hắn lại. "Thần nhi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân sinh cốt đủ. Không quản sau này phát sinh cái gì, lão nương đều không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp con của ta tôn." Phương Tinh Thần nước mắt tại vành mắt đảo quanh, những lời này càng thêm tăng lên hắn đột phá quyết tâm. Chương 528, thần đột phá, chương 528, thần đột phá. Tại trong những ngày kế tiếp, Tinh Thần Tông tất cả mọi người đắm chìm tại tu luyện thế giới bên trong. Mỗi ngày đều có người trước đến lĩnh hội cái kia hai đại siêu cấp pháp tắc, cứ việc những này pháp tắc đối với đại gia đến nói giống như thiên thư đồng dạng tối nghĩa khó hiểu, khó mà lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, nhưng không có người lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, y nguyên kiên trì bền bỉ tu luyện. Tại cái này đông đảo tu luyện giả bên trong, Phương Mị cùng Phương An hai cái này tiểu bằng hữu cũng cho thấy vượt qua tuổi tác hiểu chuyện. Tại các vị sư phụ dốc lòng dạy bảo bên dưới, bọn họ đều vô cùng khắc khổ tu luyện. Nhưng mà, các vị sư phụ yêu cầu nghiêm khắc lại làm cho Khâu Nhược Lâm cảm thấy bất mãn hết sức. Nàng đau lòng hai đứa bé này, mỗi ngày đều sẽ làm bạn tại bọn họ tả hữu, cho bọn họ quan tâm cùng cổ vũ. Nếu mà so sánh, Linh Lung cùng Nguyễn Thanh tựa hồ đối với xung quanh sự tình biểu hiện ra một loại thờ ơ thái độ. Các nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn bế quan tu luyện, phản phất ngoại giới tất cả đều cùng các nàng không có quan hệ. Đây cũng không phải là bởi vì các nàng lạnh lùng vô tình, mà là bởi vì các nàng biết rõ, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình tu vi, mới có thể trong tương lai càng tốt trợ giúp Tinh Thần Tông. Nguyễn Thanh đã từng nói một câu khiến người cảm động, cho dù đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, chính là khiến cho chúng ta không cách nào chiến thắng, người một nhà cũng quyết sẽ không tách ra, mà là muốn cộng đồng đối mặt tất cả khó khăn. Câu nói này đầy đủ thể hiện nàng đối gia đình coi trọng cùng đối đoàn kết tin tưởng vững chắc. Trừ Linh Lung cùng Nguyễn Thanh, còn có Phương Ngũ cùng Phương Thiên hai người này, bọn họ cùng Phương Tinh Thần quan hệ mật thiết nhất. Phương Tinh Thần bất luận cái gì một tia biến hóa, bọn họ đều có thể bén nhạy phát giác được. Giờ phút này, hai người bọn họ đang đắm chìm tại đối pháp tắc cảm ngộ bên trong, loại này cảm ngộ để bọn họ tu vi tốc độ tăng lên thay đổi đến mức dị thường cấp tốc. Mà Phương Tinh Thần đại nhi tử Phương Bình càng là siêu quần bật tụy, hắn không những nắm giữ bá thể kim thân cùng thôn thiên thần công cái này hai đại tuyệt thế tuyệt kỹ, còn đem ngũ đại viễn cổ ma thần tuyệt kỹ từng cái tiêu hóa hấp thu. Tại Kim Nham trong mắt, cái này bảo bối đồ đệ quả thực chính là trời cao ban cho lễ vật. Ngũ đại ma thần đã từng trong âm thầm bàn bạc qua, nếu như thiên địa hạo kiếp thật giáng lâm, bọn họ liền tính dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng muốn toàn lực bảo vệ Phương Bình chu toàn. Tại cái này tĩnh mịch thời khắc, Phương Tinh Thần chính vững vàng ngồi xếp bằng ở trong phòng của mình, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Trải qua dài thời gian thâm nhập nghiên cứu, hắn đối cái kia mảnh thần bí thất thải thụ lá đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn cũng không có lập tức lựa chọn đem luyện hóa. Cái này nguyên nhân trong đó cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn đối cái kia tây trang nam tử trong lòng còn có cảnh giác, càng quan trọng hơn là hắn cần bảo đảm chính mình hoàn toàn nắm giữ cái này thất thải thụ lá đặc tính cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Cái này thất thải thụ lá bên trên chỗ năng lượng ẩn chứa hiển nhiên không thuộc về tam giới bên trong bất luận một loại nào, nó tựa hồ đến từ một cái cấp bậc cao hơn thế giới, liền như là cái kia tây trang nam tử nói như vậy. Đang trầm tư sau một lát, Phương Tinh Thần cuối cùng quyết định, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia mảnh thất thải thụ lá, nhẹ nhàng thả trong cửa vào. Trong chốc lát, một cỗ thần kỳ năng lượng như tia nước nhỏ theo yết hầu của hắn chạy xuôi mà xuống, cấp tốc chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn. Cỗ năng lượng này cường đại dị thường, nhưng dị thường ôn hòa, không có mang đến cho hắn mảy may khó chịu. Phương Tinh Thần lập tức tập trung tinh thần, điều động lên đan điền bên trong hỗn độn chi lực, toàn lực hướng dẫn cỗ năng lượng này tại thể nội vận hành. Hắn vận dụng chính mình tinh xảo tu luyện kỹ xảo, đem cỗ này ngoại lai năng lượng cùng tự thân hỗn độn chi lực dung hợp lẫn nhau, khiến cho dần dần bị đồng hóa. Theo thời gian chuyển rời, thất thải thụ lá bên trên năng lượng bị một tia tách ra ngoài, dung nhập vào Phương Tinh Thần thân trong cơ thể. Mỗi một tia năng lượng dung nhập đều để hắn cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Đầu tiên, thân thể của hắn cường độ được đến tăng lên cực lớn, bắp thịt thay đổi đến càng gấp rút thực, xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Loại này biến hóa không những dùng thân thể của hắn càng cường tráng hơn, còn để hắn tại đối mặt các loại khiêu chiến lúc càng thêm ung dung không đội. Tiếp lấy, hắn đan điền hàng rào cũng bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản kiên cố vô cùng hàng rào, tại thất thải thụ lá năng lượng xung kích bên dưới, dần dần xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Những này khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ đan điền hàng rào triệt để vỡ vụn ra. Nhưng mà, khiến người ngạc nhiên là cái này cũng không có cho Phương Tinh Thần mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ngược lại, nguyên bản đan điền bên trong hỗn độn chi lực tại cùng thất thải thụ lá năng lượng dung hợp phía sau, đột nhiên tỏa ra một tầng thất thải quang mang, làm cho toàn bộ đan điền đều tràn đầy một loại thần thánh khí tức. Cũng không lâu lắm, Phương Tinh Thần đan điền cuối cùng mở rộng hoàn thành, hắn tu vi cũng thuận lợi đột phá đến sáng thế đại viên mãn cảnh giới. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn một cái khởi đầu mới, bởi vì hắn cách cảnh giới thần bí kia cách chỉ một bước, mà một khi đột phá, hắn đem thu hoạch được tại tam giới bên ngoài đối kháng năng lực. Vào giờ phút này, Phương Tinh Thần có khả năng cảm nhận được rõ ràng đan điền bên trong cái kia mênh mông lực lượng, giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Nhưng hắn cũng không có vội vã xuất quan, mà là quyết định tiếp tục tu luyện, tiến một bước củng cố chính mình thực lực. Tiếp lấy, Phương Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên hạt giống kia. Coi hắn đem hỗn độn chi lực truyền vào trong đó lúc, khiến người ngạc nhiên sự tình phát sinh, viên hạt giống kia vậy mà tản ra một cỗ ấm áp tia sáng, tựa như tia nắng ban mai bên trong tia nắng đầu tiên. Ngay trong nháy mắt này, Phương Tinh Thần phía sau đột nhiên hiện ra một gốc cây khổng lồ bản nguyên chi thụ. Nó cành lá theo gió chập chờn, phản phất tại nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ đối với cỗ này ấm áp tia sáng tràn đầy chờ mong. Phương Tinh Thần lập tức minh bạch bản nguyên chi thụ ý đồ, đồng thời cũng ý thức được hạt giống này vậy mà là bản nguyên chi lực thực thể hóa. Một khi hắn có khả năng triệt để luyện hóa đồng thời nắm giữ cỗ này bản nguyên chi lực, hắn bản nguyên chi thụ đem sẽ có được tăng lên cực lớn, không những sẽ tại quy mô bên trên có rõ rệt tăng lên, mà còn đối với hắn tự thân năng lượng cung ứng cũng sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực vận chuyển hỗn độn chi lực, tính toán luyện hóa viên này thần kỳ hạt giống. Hỗn độn chi lực giống như thủy triều tuôn hướng hạt giống, cái kia ấm áp kia sáng càng thêm cường thịnh, cùng hỗn độn chi lực kịch liệt va chạm. Hạt giống mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, nội bộ bản nguyên chi lực mơ hồ muốn động. Phương Tinh Thần cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, hết sức chăm chú dẫn dắt đến lực lượng, mỗi một tia lực lượng vận dụng đều tinh chuẩn vô cùng. Theo thời gian chuyển rời, hạt giống vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng ba một tiếng rách ra, bản nguyên chi lực như suối phun tuôn ra. Phương Tinh Thần cấp tốc đem dẫn vào bản nguyên chi thụ. Chỉ thấy bản nguyên chi thụ bắt đầu điên cuồng lớn lên, thân cây thay đổi đến càng thêm trắng kiện, cành lá thay đổi đến càng thêm xanh tươi, nguyên bản xanh biếc lá cây lại lóe lên thất thải quang mang. Thân cây bao quanh một tầng thần bí vầng sáng, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Rễ của nó cũng không ngừng kéo dài, tựa hồ muốn đâm vào thế giới chỗ sâu nhất. Phương Tinh Thần có thể cảm giác được, bản nguyên chi thụ tăng lên để trong cơ thể mình năng lượng càng thêm tràn đầy cùng ổn định, hắn cách cái kia thần bí cảnh giới lại gần một bước. Thần kỳ nhất chính là, Phương Tinh Thần sau lưng hiện lên bản nguyên chi thụ bây giờ đã thực thể hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được liên tục không ngừng năng lượng tại hướng hắn tụ tập, đồng thời tại bản nguyên chi thụ bên trên, điểm điểm tinh quang tín ngưỡng chi lực cũng bắt đầu sinh ra. Chuyện này đối với Phương Tinh Thần đến nói tuyệt đối là vượt qua chính mình đỉnh điểm, nhưng lúc này lại lần nữa đột phá lại vẫn không có bất luận cái gì cảm ngộ. Chương 529, chân thần cảnh giới, chương 529, chân thần cảnh giới. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua ở giữa, trăm năm đã qua đời. Tại cái này ung dung tuế nguyệt bên trong, Tinh Thần Tông tựa như ẩn sĩ lặng yên tồn tại, hiếm khi tại giữa trần thế xuất đầu lộ diện. Nhưng mà, mặc dù như thế, thế gian chư tông môn đều là lòng dạ biết rõ, Tinh Thần Tông tại nhân gian giới địa vị, tựa như chúa tể đồng dạng, không người dám can đảm tùy tiện khiêu khích. Mà tại cái kia không gian bên trong, thời gian tốc độ chạy bị gấp trăm lần gia tốc, vạn niên thời gian thoáng qua liền qua. Tại cái này dài dằng dặc tu luyện tuế nguyệt bên trong, Tinh Thần Tông đại đa số đệ tử đều là đã bước vào sáng thế cảnh giới, trong đó càng có một bộ phận người đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nhưng mà, tại cái này vạn niên thời gian bên trong, Phương Tinh Thần nhưng thủy chung bế quan không ra, một lòng chỉ vì đột phá cái kia thần bí khó dò cảnh giới mà bền bỉ cố gắng. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ôn hòa. Khâu Nhược Lâm ngồi ngay ngắn trước bàn, cười nhẹ nhàng không ngừng đem mỹ vị món ngon kẹp vào ba cái tôn nhi trong chén. Cứ việc Phương Tinh Thần ba đứa hải tử đều đã dài đại thành người, nhưng Khâu Nhược Lâm đối với bọn họ yêu thương nhưng lại chưa bao giờ thay đổi, từ đầu đến cuối như một. Lúc này, một bên Vương Hạo Vũ thì là hào sáng chút xuống một ly liệt ỉu, sau đó đưa ánh mắt về phía Phương Bình, cất cao giọng nói, "Tiểu Bình à, đợi lát nữa ăn cơm xong, ra ra bồi ngươi luyện một chút." Phương Bình nghe vậy, như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, trên mặt lập tức hiện ra thống khổ không chịu nổi thần sắc. Đúng lúc này, Phương Hạo Vũ kêu thảm một tiếng, lỗ tai bị Khâu Nhược Lâm từng tia nắm chặt. "Lão giả, nếu không ta bồi ngươi luyện một chút a, mỗi lần ngươi cùng Tiểu Bình đối luyện, hạ thủ không nặng không nhẹ. Lão nương nói cho ngươi, nếu là tại dám khi dễ ta đại tốt tử, ta không tha cho ngươi." Trên bàn ăn mọi người thấy thế nhộn nhịp túi lầu xuống, nhịn xuống tiếng cười của mình truyền tới. Một lát sau Đông Phương Chiến thở dài nói, "Đại ca bế quan lâu như vậy, không biết muốn tu luyện bao lâu." Thiên Cơ khẽ mỉm cười, "Tin tưởng tông chủ, hắn tất cả cố gắng cũng là vì chúng ta. Bây giờ chúng ta đều tiến vào sáng thế cảnh, biết rõ hắn cao hơn thần bí cảnh giới là khó khăn dường nào." Xác thực như vậy, tại Phương Hạo Vũ đám người tiến vào sáng thế đại viên mãn phía sau liền thử nghiệm đột phá cảnh giới thần bí kia. Có thể là không có người đối với cái này có bất kỳ cảm ngộ, tại Phương Hạo Vũ mấy người thương lượng tổng kết, muốn đột phá cái này tầng cảnh giới nên cần điều kiện gì, chỉ bất quá những người này cũng không đạt tới. Mọi người ở đây nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận các loại chủ đề thời điểm, đột nhiên, một đạo phảng phất xuyên việt thời không thanh âm quen thuộc phiêu nhiên mà tới. "Oa, rất lâu đều không có hưởng qua mỹ vị như vậy đồ ăn rồi." Thanh âm này thanh thúy mà vang dội, tại huyên náo bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bàn ăn một góc, một thân ảnh chính vùi đầu ăn liên tục trên bàn thức ăn ngon, cái kia gió cuốn mây tan tướng ăn để người buồn cười. Đông Phương Chiến tập trung nhìn vào, không khỏi rủi rủi con mắt, sợ chính mình bị hoa mắt. Coi hắn xác định cái kia ăn như hổ đói người chính là Phương Tinh Thần lúc, hắn giống như giật điện bỗng nhiên từ chỗ ngồi bắn lên, như mũi tên đồng dạng vọt tới Phương Tinh Thần bên cạnh, ôm thật chặt cổ của hắn. "Đại ca a, ngươi có thể tính hiện thân." Đông Phương Chiến thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng mừng rỡ, phảng phất nhìn thấy xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân đồng dạng. Phương Tinh Thần bị bất thình lình nhiệt tình giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hì hì cười một tiếng, nói: "Trời ơi, ngươi nhanh rìm chết ta rồi." Đông Phương Chiến lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng vung hai tay ra, cười xấu hổ cười. Một bên Khâu Nhược Lâm thấy thế, vội vàng đứng lên, nhanh chóng cho Phương Tinh Thần trong bát kẹp đầy các món ăn ngon, đồng thời còn không quên căn dặn mọi người, đều đừng quấy rầy Tinh Thần nhấm nháp thức ăn ngon a. Phương Mỹ cùng Phương An thấy thế, cũng tranh thủ thời gian thả xuống đôi đũa trong tay, một mực cung kính nhìn trước mắt vị này bọn họ đã vạn niên không thấy phụ thân. Tại trái tim của bọn họ trong mắt, phụ thân một mực là cái thần bí mà vĩ đại tồn tại, là tất cả Tinh Thần Tông đệ tử mẫu mực cùng tấm gương. Kèm theo một cái liệt tiểu vào trong bụng, Phương Tinh Thần đem ánh mắt khóa chặt tại Phương Mỹ cùng Phương An trên thân. Hai tiểu gia hỏa này bây giờ đã 17-18 tuổi bộ dạng, kỳ thật đều đã tại không gian bên trong tu luyện vạn niên lâu. Tu vi cũng đến sáng thế sơ kỳ, có thể tính là tuyệt đỉnh thiên tài. "Làm sao vậy? Trên mặt ta có hoa sao?" Đối mặt với Phương Tinh Thần nghi vấn, Phương An khẩn trương đứng dậy, một thời gian không biết như thế nào cho phải. Phương Mỹ không có trả lời, một cái bổ nhào vào Phương Tinh Thần trong ngực, nói đối phụ thân nhớ. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần nhìn xem chính mình đại nhi tử Phương Bình. Hai lòng nói, tiểu tử không sai, tu vi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Về sau phải nhiều hơn đốc thúc đệ đệ muội muội, tương lai đối Tinh Thần Tông công việc cũng phải lên tâm. Lúc này Phương Hạo Vũ nhìn hướng Phương Tinh Thần, lập tức nói, thần nhi, vẫn là không có cảm lộ sao? Gặp Phương Tinh Thần không có trả lời, Chính Thiếu Quân vội vàng nói, sư huynh, việc này không vội vàng được, Tinh Thần đã rất cố gắng. cảnh giới thần bí kia, há lại dễ dàng như vậy đột phá, ta tin tưởng tinh thần sớm muộn cũng sẽ đến cảnh giới kia. Mọi người cũng là vội vàng an ủi Phương Tinh Thần, Phương Tinh Thần thì là bất đắc dĩ lắc đầu lập tức nói ra một cái tin tức kinh người. Cảnh giới thần bí kia ta đã biết làm sao đột phá, ta lần này xuất quan chính là muốn đem những này cảm ngộ trước thời hạn chia sẻ cho các ngươi. Phương Tinh Thần lời nói để hiện trường tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình. Sau đó Phương Tinh Thần giải thích nói, tại chúng ta tu chân sơ kỳ, thân thể chúng ta bên trong sẽ sinh ra linh lực. Theo tu vi tăng lên, tu sĩ sinh ra đan điền từ linh lực hóa thành thần lực. Tại tiến vào thượng giới về sau lại lần nữa chuyển hóa nguyên lực, đây đều là tăng lên phía sau chuyển biến. Bây giờ chúng ta đan điền bên trong chính là hỗn độn chi lực, tại đại gia xem ra đây là bước cuối cùng, kỳ thật không phải vậy. Nếu như muốn lại lần nữa đột phá, vậy sẽ phải bỏ hoang hỗn độn chi lực, đem chuyển hóa thành hoàn toàn mới chân thần chi lực. Mà cái này loại sức mạnh kỳ thật mỗi cái tu sĩ trên thân đã sớm tồn tại, chỉ bất quá ngày bình thường đại gia cũng không hề để ý. Còn có một chút nói đến đây Phương Tinh Thần ngừng lại. Phương Hạo Vũ liền vội vàng hỏi, "Thần nhi, có lời gì cứ nói a?" Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau chậm rãi nói, "Cái gọi là chân thần chi lực, chính là chỗ có năng lượng tinh hoa. Muốn tìm được cố lực lượng này, phải chết mà hậu sinh. Cũng chính là tại kề cận cái chết đi một lần, nhưng cũng có khả năng ý nguyên không cách nào tìm kiếm được chân thần chi lực. Cho nên có phải là tiếp tục đột phá, vẫn là muốn nhìn ý nguyện cá nhân." Phương Tinh Thần lời nói làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, nhất là Khâu Nhược Lâm, nàng ngược lại là không có nghĩ qua chính mình, chỉ là không muốn để cho tôn nhi của mình bọn họ đi đối mặt như vậy hiểm cảnh. Lúc này Đông Phương Chiến dẫn đầu do hỏi, "Đại ca, ngươi có phải hay không có biện pháp để ta tại thời khắc sinh tử đi một lần? Nếu như là dạng này, ta nguyện ý thử nghiệm." Dựa theo phía trước nói tới, cái kia tam giới bên ngoài còn có cao thủ tồn tại, ta cũng không muốn tại thiên địa hạo kiếp trong đó liền năng lực hoàn thủ đều không có. Ta Đông Phương Chiến nguyên bản là chết qua một lần người, ta nhất định phải đi theo đại ca bước chân. Tiếng nói của hắn vừa ra, Phương Tinh Nguyên vội vàng phụ họa, nói chính mình cũng nguyện ý thử nghiệm. Sau đó tất cả mọi người nguyện ý thử nghiệm, không nghĩ tại hạo kiếp trong đó mặc người chém giết, chương 530, chân thần đột phá, chương 530, chân thần đột phá. Phương Tinh Thần nhìn xem mọi người kiên quyết như thế cũng yên tâm không ít, sau đó hắn lại lần nữa dặn dò, đại gia đừng nóng đội, ta trước muốn tìm cầu đột phá. Đến mức giúp đại gia phương pháp ta đã nghĩ kỹ, tận lực cam đoan đại gia sinh mệnh an toàn. Tiếp xuống thời gian, các ngươi có thể hỏi thăm Tinh Thần Tông sáng thế cảnh đại viên mãn người ý kiến. Chờ ta lại lần nữa xuất quan, ta lại trợ giúp các ngươi tiến hành chân thần đột phá. Nói xong thân hình hắn lóe lên, về tới gian phòng của mình bên trong. Phương Tinh Thần biết do nếu muốn đột phá chân thần cảnh giới, liền như là leo lên một tòa cao vút trong mây ngọn núi, ở giữa tất nhiên tràn đầy vô số gian nan hiểm trở cùng sinh tử thử thách. Chỉ có trải qua sinh tử chi kiếp, mới có thể mở ra chân thần chi lực, tìm tới thời cơ đột phá. Vì vậy, Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, để tâm cảnh của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú cảm thụ được trong cơ thể đan điền chỗ cái kia sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi lực. Cỗ lực lượng này giống như sóng biển mãnh liệt đồng dạng, tại hắn đan điền bên trong quần quần không ngừng. Phương Tinh Thần không chút do dự bắt đầu giảm đan điền không gian, đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Thân thể của hắn liền giống bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, mỗi một cái xương đều đang phát ra ken két tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nếu như không phải là bởi vì hắn tu luyện bá thể kim thân, nắm giữ cường đại lực lượng cơ thể, sợ rằng vẹn vẹn bước đầu tiên này giảm, cũng đủ để cho hắn không thể thừa nhận, co quắp ngã xuống đất. Nhưng mà, Phương Tinh Thần đồng thời không hề từ bỏ. Hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng lấy thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp tục kiên trì giảm đan điền không gian. Mồ hôi cùng máu tươi từ da của hắn bên trong chậm rãi chảy ra, hỗn hợp lại cùng nhau, đem thân thể của hắn nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Hắn tựa như một cái huyết hồ lô đồng dạng, lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, không có phát ra một thanh âm nào, chỉ có cái kia nặng nề tiếng hít thở, cho thấy hắn chính đang chịu đựng thống khổ to lớn. Theo đan điền không gian không ngừng giảm, nguyên bản bàng bạc hỗn độn chi lực bắt đầu dần dần tụ tập tại đan điền trung ương, tạo thành một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, phản phất muốn đem Phương Tinh Thần toàn bộ thân thể đều thôn vệ đi vào. Phương Tinh Thần không dám có chút buông lỏng, hắn liều mạng tập trung tinh thần, cố gắng để chính mình bảo trì thanh tỉnh, đồng thời đem toàn thân hỗn độn chi lực cũng toàn bộ thu nạp đến đan điền bên trong, cùng cái kia vòng xoáy bên trong hỗn độn chi lực hòa làm một thể. Cuối cùng, cái kia hỗn độn chi lực giống như bị một bàn tay vô hình nắn bóp đồng dạng, dần dần hội tụ thành một cái màu xám hình cầu. Khối cầu này tại trên không xoay chậm chậm, phản phất có được chính mình sinh mệnh đồng dạng, cuối cùng lơ lửng tại đan điền bên trong, không nhúc nhích. Nhưng mà, lúc này đan điền lại có vẻ dị thường nhỏ hẹp, vẹn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Phương Tinh Thần thậm chí có khả năng cảm giác được, hắn lúc này đã không cách nào điều động bất luận cái gì một tia hỗn độn chi lực. Ý vị này, tại đối mặt cường địch lúc, hắn đem không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền tự vệ đều thành vấn đề. Bất quá, Phương Tinh Thần cũng không có vì vậy mà nhục chí. Hắn biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có càng gian nan hơn khiêu chiến chờ đợi hắn. Hiện tại, hắn cần phải đi làm một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, tự đoạn sinh cơ, dùng cái này đến tìm kiếm thời khắc sinh tử cảm ngộ. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hô ra, điều chỉnh tốt hô hấp của mình tiết tấu. Hắn hai tay chắp lại, trong nháy mắt này, hắn thức hải giống như là bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách ra, tự động đóng lại. Theo hắn động tác, hắn sinh mệnh bắt đầu như đồng hồ cắt bên trong cắt mịn đồng dạng, liên tục không ngừng từ trong thân thể của hắn trôi qua. Hắn ngũ giác cũng dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, tất cả cảm giác đều giống như bị một tầng thật dày mê vụ bao phủ. Sau một lát, hắn còn sót lại cái kia một tia ý thức cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, phản phất đến tàn trong gió đồng dạng. Thân thể của hắn thay đổi đến càng ngày càng nặng nề, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cách hắn đi xa. Chẳng mấy chốc, Phương Tinh Thần liền cảm giác chính mình phản phất đã ở vào sắp chết trạng thái, hết thảy trước mắt đều thay đổi đến mơ hồ không rõ, ý thức cũng dần dần tiêu tán. Lúc này Phương Tinh Thần cảm giác chính mình phiêu đãng tại một cái mê vụ không gian, hắn biết hắn cần phải hoàn thành một bước cuối cùng tìm kiếm được cái kia chân thần chi lực, chỉ có dạng này mới có thể đột phá đến cái kia chân thần cảnh giới. Phương Tinh Thần cố gắng khống chế thân thể của mình, khắp nơi phiêu đãng. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy một cái màu đỏ cửa lớn. Cái này màu đỏ cửa lớn phảng phất từ vô tận máu huyên bên trong dâng lên, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Cửa thân chạy xuôi quỷ dị huyết sắc đường vân, tựa như vô số oán linh đang vặn vẹo dãy rủa, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất cất giấu một đoạn mãnh liệt cố sự. Cửa lớn xung quanh mê vụ bị nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sẫm, giống như từng đoàn thiêu đốt tà hỏa, mơ hồ truyền đến thê lương kêu thảm. Cửa đỉnh chiếm cứ to lớn huyết sắc phù văn, tản ra cường đại mà tà ác lực lượng ba động, phảng phất tại cảnh cáo bất luận cái gì tới gần người. Làm Phương Tinh Thần tiếp cận, một loại vô hình cảm giác gáp bách đập vào mặt, ép tới hắn thở không nổi, linh hồn đều đang run rẩy. Lớn trong môn phái thỉnh thoảng có huyết quang lập lòe, giống như là có từng đôi mắt đang dòm ngó hắn, để hắn mỗi một cái thần kinh đều căng cứng. Hắn biết rõ, cái này quạt tràn đầy khí tức khủng bố màu đỏ cửa lớn về sau, ẩn giấu đi đột phá chân thần cảnh giới thời cơ, có thể cái này kinh khủng cảnh tượng cũng để cho hắn hiểu được, tiếp xuống khiêu chiến chính là trước nay chưa từng có khó khăn. Phương Tinh Thần hai tay nắm chặt cái kia lớn trên cửa đem tay, ngón tay của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà thay đổi đến trắng xám, lòng bàn tay cũng bị đem tay mài ra từng đạo vết máu, nhưng hắn không có chút nào ý buông tay. Hắn cắn chặt răng, sử dụng ra khí lực toàn thân, muốn đem cái này quạt cửa lớn kéo ra. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, cái kia cửa lớn liền giống bị đóng đinh tại nguyên chỗ đồng dạng, không hề động một chút nào. Phương Tinh Thần cảm thấy một trận sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu, thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dịt. Hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình bây giờ trong thân thể không có chút nào hỗn độn chi lực, hoàn toàn không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, chỉ dựa vào bộ thân thể này cùng một thân huyết nục, lại làm sao có thể đẩy ra như vậy nặng nề cửa lớn đâu. Liên tại Phương Tinh Thần cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến kiên định. Hắn không chút do dự duỗi ra ngón tay, dùng móng tay vạch phá chính mình động mạch. Trong chốc lát, tươi máu chảy như suối từ trong vết thương phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào lớn trên cửa. Cái kia máu đỏ tươi phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc thẩm thấu vào cửa lớn khe hở bên trong. Khiến người ngạc nhiên là, cửa lớn tại hấp thu Phương Tinh Thần máu tươi về sau, vậy mà tản ra một đạo thần kỳ tia sáng. Quang mang này mặc dù yếu ớt, nhưng cho Phương Tinh Thần một chút hy vọng. Hắn thấy thế, vội vàng lại lần nữa kéo cửa lớn đem tay, sử dụng ra khí lực toàn thân. Lần này, cửa lớn mặc dù vẫn không có bị hoàn toàn mở ra, nhưng rõ ràng có một tia dao động. Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng, hắn lập tức ý thức được, máu tươi của mình đối cái này quạt cửa lớn có một loại nào đó tác dụng đặc biệt. Vì vậy, hắn không chút do dự tiếp tục khống chế thân thể của mình máu tươi, liên tục không ngừng hướng cửa lớn vung đi. Theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần máu tươi đã cơ hồ bị rút khô, sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái kia quạt cửa lớn, không chịu từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Cuối cùng, tại Phương Tinh Thần kiên trì bên dưới, cái kia cửa lớn tại tối hậu quan đầu phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang, sau đó chậm rãi mở ra. Chương 531, chân thần giáng lâm. Chương 531, chân thần giáng lâm. Tại lớn cửa mở ra một sát na, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Chỉ thấy từng đạo chói mắt kim sắc quang mang như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng phun ra ngoài, quang mang tiết như vậy bóng ánh chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng mừng như điên. Hắn biết rõ những này kim sắc quang mang chỗ năng lượng ẩn chứa chính là hắn tha thiết ước mơ chân thần chi lực. Mà vào giờ phút này, hắn có khả năng hấp thu bao nhiêu chân thần chi lực, đem trực tiếp quyết định hắn tương lai con đường trưởng thành. Phương Tinh Thần không chút do dự mở cái miệng rộng, dốc hết toàn lực đem những này năng lượng màu vàng nóng hút vào đan điền bên trong. Những này chân thần chi lực vừa mới vào đan điền, tựa như hổ đói vồ mồi cấp tốc đem cái kia hỗn độn chi lực biến thành hình cầu xít sao bao vây lại. Cùng lúc đó, đan điền cũng giống là bị cỗ này năng lượng cường đại kích đang sống, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, không ngừng mà mở rộng không gian. Cũng không lâu lắm, Phương Tinh Thần đột nhiên một tay phất lên, chỉ thấy mấy đạo màu đen lưới lớn chống rông xuất hiện. Cái này mấy đạo lưới lớn chính là hắn khôi phục linh lực phía sau thi triển Thôn Thiên Thần Công, uy lực kinh người. Cái này mấy đạo lưới lớn vừa vặn hiện thân, tựa như cùng mở ra miệng to như chậu máu cự thú đồng dạng, đem những cái kia năng lượng màu vàng nóng toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó, lưới lớn chậm rãi co vào, đem những này năng lượng màu vàng nóng từng chút kéo vào Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Nguyên bản tràn đầy kim sắc quang mang trong cửa lớn, cỗ kia vốn là muốn phun ra ngoài năng lượng màu vàng nóng, giờ phút này cũng bị Phương Tinh Thần Thôn Thiên Thần Công một mực khống chế lại, cũng không còn cách nào chạy trốn. Theo Phương Tinh Thần đan điền dần dần bành trướng, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng đan điền bên trong biến hóa. Trong đó rõ rệt nhất chính là nguyên bản hỗn độn chi lực đã triệt để bị chuyển hóa thành chân thần chi lực, giữa hai bên giới hạn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay một khắc này, nhân gian giới bầu trời phảng phất bị xé nứt ra, chín đầu to lớn kim long đột nhiên từ trong hư vô lao ra, bọn họ thân mặc kim giáp, miệng phun liệt diễm, uy phong lẫm liệt địa bàn xoáy tại Tinh Thần Tông trên không. Những này kim long thân thể vô cùng to lớn, mỗi một đầu đều chừng dài chừng 10 trượng, lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất là dùng hoàng kim rèn đúc mà thành. Cùng lúc đó, trên bầu trời từng đóa thất thải tường vân giống như một đám nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, nhẹ nhàng phiêu đãng tại kim long xung quanh. Những này tường vân sắc thái sặc sỡ, rực rỡ chói mắt, cùng kim long lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức mỹ luân mỹ hoàn bức tranh. Ngay sau đó, đủ kiểu điểm lành thần thú cũng lần lượt hiện rõ. Có kỳ lân bước trên mây mà đến, có vượng hoàng dương cánh bay lượn, còn có bạch hổ gào thét núi rừng, thanh long dòng chơi thiên thế. Những này thần thú mặc dù cũng không phải là thực thể, nhưng chúng nó tản ra khí thế cường đại nhưng để người cảm thấy cực kỳ chấn động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Một màn này thực tế quá mức kinh người, thế cho nên nhân gian giới đại lượng các tu sĩ nhộn nhịp bị hấp dẫn mà đến. Bọn họ tụ tập tại Tinh Thần Tông xung quanh, ngửa đầu quan sát, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Cái này thiên cổ khó gặp hiện tượng lạ để bọn họ cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé, đồng thời cũng đối cái này lực lượng thần bí tràn ngập tò mò cùng hướng về. Mà tại thiên không một đóa mây trắng bên trên, một thân ảnh yên tĩnh đứng lặng. Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm phía dưới phát sinh tất cả, tựa hồ đối với biến cố bất thình lình cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đúng lúc này, phương tinh thần trên thân đột nhiên nổi lên một tầng chói mắt kim quang. Kim quang này như là mặt trời chói chang nóng bỏng, nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ trong đó. Kèm theo gầm lên giận dữ, phương tinh thần thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo màu vàng tàn ảnh. Mà tại hệ thống không gian bên trong, một tràng kinh thiên động địa biến hóa chính tại phát sinh. Đại địa run rẩy kịch liệt, phảng phất muốn bị xé nứt ra, trên bầu trời tiếng sấm vang rền, sấm sét vang rội, phảng phất ngày tận thế tới. Cuối cùng, không gian bên trong lại lần nữa phát sinh biến hóa kinh người, không những thời gian tốc độ chạy lại lần nữa tăng nhanh, mà còn đất diện tích cũng theo đó kịch liệt mở rộng. Bây giờ hệ thống không gian đã kinh biến đến mức vô cùng bao la, so toàn bộ nhân gian giới còn muốn lớn hơn mấy phần. Nơi này linh khí nồng nặc giống như thực chất đồng dạng, để người cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Hiển nhiên, nơi này đã trở thành một cái tuyệt giai tu luyện thánh địa. Liên ở trong nháy mắt này, một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang vọng toàn bộ tinh thần tông, phảng phất muốn xé rách mảnh này thiên địa đồng dạng. Mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh giống như là tháo, bằng tốc độ kinh người bị hung hăng đánh tới tinh thần tông vòng ngoài cây trong rừng. Đạo thân ảnh kia nặng nề mà nện rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Sau một lát, nam tử kia mới khó khăn từ dưới đất bò dậy thân đến. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời cũng có thể lại lần nữa ngã xuống. Nhưng mà, hắn lại cố nén kịch liệt đau nhức, khó có thể tin chừng to mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời. Tại nơi ngực của hắn, một cái lớn chừng quả đấm huyết động bất ngờ có thể thấy được, chính liên tục không ngừng phun trào ra dòng máu màu vàng nóng, phảng phất là bị cái gì lực lượng kinh khủng cứ thế mà vỡ ra đến. Cái kia dòng máu màu vàng nóng tại trên không vẩy ra, như cùng một đóa đóa nở rộ huyết hoa, thế mỹ mà vừa kinh khủng. Đúng lúc này, mấy chục đạo thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở người thần bí xung quanh. Bọn họ động tác cấp tốc, tựa như tia chớp nhanh chóng lấy ra riêng phần mình vũ khí, xích sao đem người thần bí bao vây vào giữa, như lâm đại địch. Người thần bí ngắm nhìn bốn phía, trong lòng không nhịn được siết chặt. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo gương mặt trở xuống. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, xuất hiện ở trước mặt hắn cái này hơn 10 người, vậy mà đều có được sáng thế cảnh tu vi. Cường đại như vậy đội hình, cho dù ở tam giới bên trong, cũng là một cố khiến người e ngại siêu cường lực lượng. Phương Bình cầm trong tay thần thương, từng bước hướng về phía trước bước vào, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà có lực. Mũi thương của hắn thẳng tắp chỉ hướng người thần bí, tỏa ra khiến người sợ hãi hàn quang. Phương Bình cao giọng gầm thét, người nào dám đến ta Tinh Thần Tông Dương Ai? Thanh âm của hắn giống như kinh lôi đồng dạng, tại toàn bộ Tinh Thần Tông quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Theo Phương Bình chất vấn, những người khác cũng nhanh chóng hướng người thần bí dựa sát vào, đem quanh hắn đến chật như nêm cối. Một thời gian, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phản phất một tràng sinh tử đỏ sức sắc bộc phát. Không đợi người thần bí trả lời, trên bầu trời phương tinh thần đạp không mà đến. Hắn mỗi bước ra một bước, đều phản phất chân thần giáng lâm, cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ để người thần bí toàn thân phát run, thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có. Phương tinh thần tỉnh táo nói, các ngươi thần giới liên tiếp nhìn trộm ta nhân gian giới, thật nghĩ đến đám các ngươi là cao cao tại thượng chân thần không được. Nói cho cùng các ngươi cũng bất quá là một tên tu chân giả, chỉ bất quá chiếm cứ thiên thời địa lợi mà thôi. Đã các ngươi thích khiêu khích, như vậy ta nhất định phải để các ngươi trả giá đắt. Phương tinh thần vừa dứt lời, cái kia nguyên bản trên bầu trời các loại điểm lành thần thú trong khoảnh khắc phóng tới nơi xa một đám mây trắng bên trong. Sau đó một tiếng hét thảm truyền đến, một cái hắc y liễu nam tử liền trùng điệp ngã tại thần bí nhân kia trước người. Hắc y liễu nhân cố gắng khống chế bốc lên huyết khí, bất khả tư nghị hoảng sợ nói, ngươi vậy mà đột phá cảnh giới kia, ngươi đến cùng là thân phận gì? Phương tinh thần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, minh giới thằng hề, ngươi cũng xứng hướng ta đặt câu hỏi. Nói xong một tay đẩy, hai đạo vô hình uy áp tầm vang mà ra. Cái kia minh tộc cùng thần giới hai người nháy mắt hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Hai người trên mặt là lại kinh hãi lại khuất nhục, bọn họ thân là sáng thế đại viên mãn cảnh giới, tại tam giới bên trong cũng là siêu nhiên tồn tại. Bây giờ phương tinh thần chỉ bất quá nhẹ tay đè ép liền để hai người không có sức phản kháng, khuất nhục như vậy cũng để cho bọn họ khó mà tiếp thu. Mặc dù toàn lực chống cự, nhưng y nguyên không cách nào đứng thẳng lên. Thần giới người dẫn đầu cầu xin tha thứ, phương tinh thần, ta đến đồng thời không ác ý chỉ là nhân gian giới tại gần mấy trăm năm qua không ngừng có tu sĩ đột phá, có thể thần giới thiên lôi không cách nào tiến vào nhân gian giới. Ngươi nếu biết rõ. Cái này thiên lôi tẩy lễ chính là thiên địa sở định, tự nhiên pháp tắc, bất luận kẻ nào đều không thể làm trái. Nếu như ngươi vẫn như cũ như vậy phá hư tu luyện cân bằng, đến lúc đó thiên uy giáng lâm, ngươi đem hối hận không kịp. Sứ giả minh tộc thấy thế cũng liền bận rộn thay đổi thái độ, lúc này nói, xác thực như vậy, tại toàn bộ tu chân thế giới bên trong, ta minh tộc quản lý người chết vong linh, dựa theo kiếp trước công đức đem đưa vào đối ứng luân hồi chi môn. Có thể mấy trăm năm qua, các ngươi nhân gian giới tu sĩ vậy mà không có chiến tranh xuất hiện, tử vong nhân số càng là ít đến thương cảm. Dạng này cũng là làm trái thiên địa pháp tắc, sớm muộn cũng sẽ được đến thiên địa trừng phạt. Nghe đến hai người kể ra, hiện trường Tinh Thần Tông đệ tử đều rơi vào trầm tư. Kỳ thật hai người này nói tới không phải là giả, tại Tinh Thần Tông quản lý bên dưới nhân gian giới 10 phần bình yên. Các đại tông môn sống chung hòa bình, toàn tâm đầu nhập tu luyện bên trong. Mà còn Tinh Thần Tông sẽ định kỳ cấp cho bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, chính là cái kia siêu cấp công pháp cũng đều sẽ truyền thụ, dưới tình huống như vậy ai nguyện ý vô cớ lấy mạng tương bắt đầu. Có thể Phương Tinh Thần tựa hồ cũng không thèm để ý hai người nói tới, hắn trầm giọng nói, buồn cười. Từ xưa đến nay, các ngươi nhị giới một mực lấy nhân gian giới là thịt mỡ, tham lam muốn chia ăn. Nếu như không là có tam giới hàng rào, các ngươi đã sớm độc thủ, mà cái kia tam giới hàng rào nếu như ta không có đoán sai, muốn không được mấy năm liền sẽ phá vỡ, đến lúc đó các ngươi sẽ không bỏ qua nhân gian giới sinh linh. Phương Tinh Thần hỏi lại để hai người vô pháp đáp lại, trong lòng bọn họ nhân gian giới đúng là vùng giao tranh, đến lúc đó đại quân áp cảnh cũng là tình huống thật, bây giờ rơi vào Phương Tinh Thần trên tay, sinh tử khó liệu. Sứ giả Minh tộc không cam lòng uy hiếp nói, Phương Tinh Thần, ngươi nếu biết tam giới hàng rào muốn mở ra, nếu như ngươi dám đối ta hai người bất lợi, hậu quả có thể nghĩ. Phương Tinh Thần nghe vậy cười ha ha một tiếng, lập tức sắc mặt âm lãnh tiện tay vung lên, cái kia sứ giả Minh tộc nháy mắt không cách nào động đậy. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, cái kia sứ giả Minh tộc bị uy áp nháy mắt đè nát vỡ vụn ra. Sáng thế đại viên mãn tu vi, tại Phương Tinh Thần hời hợt thao tác bên dưới biến mất tại thiên địa ở giữa. Toàn bộ Tinh Thần Tông mọi người đầy mặt hưng phấn, bọn họ biết rõ Phương Tinh Thần nhất định là đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, nếu không làm sao sẽ có uy năng như thế. Mà cái kia thần giới người lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, Phương Tinh Thần cho áp lực của hắn không thua gì thần giới chi chủ, hắn thậm chí cảm giác cho dù thần giới chi chủ đích thân tới cũng khó có thể chiến thắng nam nhân ở trước mắt. Phương Tinh Thần mắt lạnh nhìn hắn, ngoài miệng nói xong, bây giờ hàng rào không có mở ra, các ngươi làm sao đến nhân gian giới? Phương Tinh Thần đặt câu hỏi làm cho đối phương không dám che giấu, lúc này giải thích. Nguyên lai nhân gian giới một mực tại bị mặt khác lượng giới xâm nhập, mặc dù lượng giới chi chủ không cách nào đích thân trước đến, nhưng dựa vào lượng giới pháp lực chuyển tống chút ít cao thủ vẫn là làm được. Phương Tinh Thần hiểu rõ phía sau lập tức nói, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, hiện tại ngươi có thể đi chết. Nói xong hắn tiện tay vung lên, một cỗ màu đen thể khí nháy mắt đem bao quanh bao phủ. Hắn lại lần nữa ngón tay nhấc câu, cái kia sứ giả thần giới liền bay đến Phương Bình dưới chân. Phương Bình tự nhiên giải phụ thân ý tứ, không chút do dự mở ra Thôn Thiên Thần Công đem thôn vệ. Chương 532, tam giới chinh chiến, chương 532, tam giới chinh chiến. Phương Tinh Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú bầu trời, phản phất muốn xuyên thấu cái kia vô tận hư không. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở đan điền, sau đó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng giống giận này giống như kinh lôi đồng dạng, vang vọng toàn bộ nhân gian giới. Phương Tinh Thần âm thanh trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Hắn trong tiếng gầm giống tức giận ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng quyết tâm, để người không khỏi chấn động theo. Nhân gian giới Phương Tinh Thần ngày khác chắc chắn tiến về Minh Thần lượng giới, đến lúc đó thù mới hận cũ cùng nhau kết. Phương Tinh Thần âm thanh giống như hồng trung đồng dạng, xuyên qua nhân gian giới hàng rào, hướng thần giới cùng minh giới truyền bá ra ngoài. Đạo thanh âm này tại lượng giới đưa tới sóng to gió lớn. Thần giới cùng minh giới các sinh linh đều nghe được Phương Tinh Thần gầm thét, bọn họ bị cỗ khí thế cường này chấn nhiếp. Lượng giới chi chủ ý thức được Phương Tinh Thần uy hiếp, bắt đầu khẩn cấp bàn bạc đối sách, làm lên ứng đối chuẩn bị. Mà tại nhân gian giới, Phương Tinh Thần trải qua một phen suy tính, biết được tam giới hàng rào mở ra thời gian liền tại 3 năm về sau. Đối với tu chân giả đến nói, 3 tuổi chưa qua là một cái búng tay, nhưng đối với Phương Tinh Thần đến nói, 3 năm này nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tại trong 3 năm này, Phương Tinh Thần bắt đầu toàn tâm toàn ý chỉ đạo Tinh Thần Tông mọi người đột phá trong truyền thuyết kia chân thần cảnh giới. Hắn đem chính mình kinh nghiệm cùng tâm đắc không giữ lại chút nào truyền thụ cho mọi người, trợ giúp bọn họ vượt qua cái này đến cái khác cửa ải khó khăn. Tại Phương Tinh Thần dốc lòng chỉ đạo bên dưới, Tinh Thần Tông trên không liên tiếp xuất hiện điểm lành hiện ra. Những này điểm lành hiện ra biểu thị Tinh Thần Tông mọi người sắp đột phá chân thần cảnh giới, trở thành cường giả chân chính. Phương Tinh Thần cũng tại đoạn này thời gian bên trong triệt để khống chế chân thần chi lực, đồng thời tu vi lại lần nữa tăng lên, đạt tới chân thần cảnh giới trung kỳ. Hắn thực lực trở nên càng thêm cường đại, đã đủ để cùng lượng giới chi chủ phân cao thấp. Mà Tinh Thần Tông mọi người tại Phương Tinh Thần trợ giúp bên dưới, giống như cá chép vượt long môn đồng dạng, trước sau đột phá chân thần cảnh giới, bước vào trong truyền thuyết kia lĩnh vực. Bây giờ Tinh Thần Tông đã trở thành tam giới bên trong thế lực tối cường, uy danh truyền xa, không người có thể chống lại. Nhưng mà tại cái này mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng phía sau, một tràng sóng to gió lớn chính tại lặng lẽ ấp ủ còn lại lượng giới khi biết Phương Tinh Thần cùng Tinh Thần Tông cường đại về sau, cũng như lâm đại địch, gia tăng các loại chuẩn bị. Bọn họ biết rõ, một khi tam giới hàng rào mở ra, chính là bọn họ xâm lấn nhân gian giới tuyệt giai thời cơ. Tại nhân gian giới đại lục bên trên, vô số tu sĩ không hẹn mà cùng ngước đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt của mỗi người đều toát ra một loại ngưng trọng mà vẻ mặt nghiêm túc. 3 năm này, tại Tinh Thần Tông dẫn dắt bên dưới, tất cả thế lực đều kinh lịch một lần thoát thai hoán cốt thủy biến, thực lực được đến chất tăng lên. Phương Tinh Thần đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, tựa như một tôn cao cao tại thượng chân thần. Hắn ánh mắt như đuốc, quét mắt phương xa, phản phất có khả năng xuyên thấu cái kia vô tận hư không. Ở phía sau hắn, Tinh Thần Tông một đám cao thủ bọn họ chỉnh tề sắp hàng, bọn họ từng cái tinh thần phân chấn, khí thế như hồng, trong lòng chỉ có một cái kiên định tín niệm, bất luận cái gì dám can đảm xâm lược nhân gian giới địch nhân, đều chắc chắn để bọn họ có đến mà không có về. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần bị hắc ám bao phủ, phản phất có một cái to lớn hắc thủ chính đang từ từ bao trùm toàn bộ thế giới. Đại địa cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, phản phất là bị một cái vô hình cự thú tra đạp, chim bay cá nhảy bọn họ vạn phần hoảng sợ, nhộn nhịp chạy tứ phía, phát ra trận trận hí cùng gào thét. Tại biến cố bất thình lình bên trong, chỗ có sinh hoạt tại nhân gian giới sinh linh đều cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực ba động, loại này sao động để nội tâm của bọn nó sinh ra một tia khó nói lên lời bất an. Nhưng mà, mọi người ở đây thất kinh lúc, Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy hắn hời hợt phất phất tay, cái kia nguyên bản sao động bất an linh khí giống như là bị thuần phục dã thú, nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh lại, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, giống như thủy tinh bị đánh nát đồng dạng. Trong chốc lát, trên bầu trời mây trắng giống như là bị một cái nhìn không thấy lớn tay gạt đi đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm bầu trời giờ phút này đã biến thành một mảnh sâu không thấy đáy vũ trụ không gian, bóng tối vô tận cùng sao dày đặc hòa lẫn, khiến lòng người sinh kính sợ. Mà chỉ một lát sau về sau, vô số đạo thân ảnh như là sao băng từ sâu trong vũ trụ chạy nhanh đến, trước sau hiện rõ tại trước mắt mọi người. Tinh Thần Tông mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện những này thân ảnh vậy mà chia làm hai nhóm, kinh vị rõ ràng. Trong đó bên trái cái kia nhóm thế lực, mỗi người đều mặc một bộ màu vàng áo giáp, long lánh hào quang chói sáng, phảng phất là từ hoàng kim chế tạo thành. Bọn họ quanh thân bao quanh một cỗ thần thánh khí tức, tựa như thiên thần giáng lâm nhân gian. Tại những người này bên cạnh, từng cái hình thể to lớn thượng cổ thần thú gầm thét, bọn họ giống tiếng biết thai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, nhìn qua hưng phấn dị thường. Mà bên kia thế lực thì hoàn toàn khác biệt, bọn họ từng cái khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, trên thân lân giáp lóe ra hàn quang, phía sau huy động cánh chim màu đen, giống như đến từ địa ngục các ma. Hai phe này thế lực, một phương đại biểu cho quang minh cùng thần thánh, một phương khác thì tượng trưng cho hắc ám cùng tà ác, chính là minh giới cùng thần giới cao thủ. Lúc này thần giới trận trong doanh trại, một cái vóc người cao lớn nam tử dẫn đầu đứng dậy. Hắn mặc một bộ lộng lẫy vô cùng trường bào màu trắng, bào bên trên thêu lên màu vàng vân vân, ở dưới ánh sao chiếu sáng rạng rỡ. Mái tóc dài màu bạc như là thác nước rủ xuống tại hai vai, trong tóc buộc một đầu khảm nạm óng ánh bảo thạch đầu đội, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, ngũ quan giống như đao khắc thâm thúy, hai mắt xanh thẳm như đá quý, tản ra băng lãnh mà uy nghiêm quan mang, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. Sóng mũi cao bên dưới, là một tấm đường cong tốt đẹp nhưng lại lộ ra mấy phần bạc lương bờ môi. Quanh người hắn tản ra một cỗ cường đại mà thần thánh khí tức, để người không dám nhìn thẳng. Hắn hơi khẽ nâng lên kiêu ngạo đầu, ánh mắt khinh miệt đảo qua nhân gian giới mọi người, âm thanh âm u mà to, lão quỷ không nghĩ tới ngươi cũng đích thân chưa đến. Dứt lời, hắn đưa ánh mắt về phía minh giới trận doanh. Minh giới trong trận doanh, một người mặc màu đen khôi giáp nam tử tại một đầu đèn trên thân rồng nhảy xuống. Xem như minh giới chi chủ, thiên sát minh vương trên thân cái kia khổng lồ thần lực làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn. Thiên sát minh vương xua tay, hơi hờn nói, thần chủ hình quân đã lâu không gặp, hôm nay ngươi ta mục đích cũng không cần che giấu. Cái này nhân gian giới vật tư dồi dào, ngươi ta có thể theo như nhu cầu. Bất quá nghe nói nhân gian giới cái này phương tinh thần thực lực tăng nhiều, một hồi động thủ, ngươi ta còn cần nhiều hợp tác. Trong lòng bọn họ, một cái nhân gian giới tu sĩ mà thôi, bọn họ hoàn toàn không để trong mắt. Đang tại chúng tinh thần tông cao thủ trước mặt liền bắt đầu phân phối, chương 533, lão hưu gặp gỡ, chương 533, lão hưu gặp gỡ. Nhìn xem cái này lưỡng giới người phách lối bộ dạng, phương tinh thần thần nhãn mở ra nháy mắt đối lẫn nhau tu vi có hiểu biết. Hắn thấy, những này minh giới cùng thần giới tu sĩ đại đa số đều tại sáng thế cảnh giới, trong đó cũng có số ít người đạt tới chân thần cảnh giới. Cùng chính mình tinh thần tông so ra, phương tinh thần không có quá nhiều lo lắng. Lúc này thần chủ hình quân nhìn thoáng qua phương tinh thần, sau đó lấy giọng ra lệnh nói, phương tinh thần, ngươi phía trước đối ta hai giới sứ giả xuất thủ, vẹn vẹn điểm này cũng đã là tội chết một đầu. Bây giờ lưỡng giới đại quân tiến đến, thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không nói đến đây phía sau hắn thần giới đại quân đều cười lên ha ha. Mà phương tinh thần nhìn xem cao cao tại thượng lưỡng giới người, lập tức trêu chọc nói, xem như tam giới sinh linh, chúng ta vốn là đồng căn đồng nguyên, cộng đồng phát triển. Mà các ngươi một mực ngấp nghé nhân gian giới tài nguyên, từ cổ chí kim một mực không có đình chỉ bóc lột cùng chèn ép. Nhưng hôm nay các ngươi nguyện vọng có thể muốn tan vỡ, các ngươi còn không có nhận rõ sự thật trước mắt. Phương tinh thần lời nói một cái đưa tới thần giới đại quân bất mãn, nhộn nhịp buộc phát thần lực chỉ chờ thần chủ mệnh lệnh. Mà ngay tại lúc này, từng tiếng tiếng cuồng tiếu vang lên. Nháy mắt mấy chục đạo thân ảnh trước sau xuất hiện, mà những người này vừa xuất hiện, lượng giới bên trong lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Cái gì? Làm sao sẽ có nhiều như thế chân thần cảnh? Cái này tiếng kinh hô phảng phất tại toàn bộ thiên địa ở giữa quen quần, để người không khỏi trở nên khiếp sợ. Xuất hiện ở trước mắt mọi người những người này, không có chỗ nào mà không phải là tinh thần tông chúng hơn cao thủ. Tại phương tinh thần trợ giúp bên dưới, bọn họ đều đã thành công đột phá tới cái kia khiến người hướng tới chân thần cảnh giới. Đây đối với thần minh lưỡng giới người mà nói, quả thực chính là một cơn ác ngộng. Nếu biết rõ, tại thần minh lưỡng giới bên trong, chân thần cảnh cường giả đều là phượng mao lân giác tồn tại. Mà bây giờ, vẹn vẹn tinh thần tông một phương, liền hiện ra như vậy đông đảo chân thần cảnh cao thủ, cái này để bọn họ làm sao có thể chống đỡ được? Càng đáng sợ chính là, xem như những này đại năng lãnh tụ, phương tinh thần vậy mà còn không có thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Có khả năng lãnh đạo nhiều như vậy cường giả, có thể nghĩ hắn thực lực khủng bố cỡ nào? Vào giờ phút này, Minh Vương cùng thần chủ đều có chút hoảng hồn. Bọn họ mặc dù trải qua vô số tuyến nguyệt, nhưng đối mặt to lớn như vậy chênh lệch, cũng không nhịn được cảm thấy một trận khủng hoảng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn suy nghĩ ứng đối ra sao biến cố bất thình lình lúc, phương tinh thần lại đột nhiên đằng không mà lên. Thân ảnh của hắn như là sao băng vạch qua thiên tế, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay sau đó, chỉ thấy phương tinh thần vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại như mãnh liệt sóng lớn càn quét mà ra. Trong chớp mắt, tất cả tinh thần tông đệ tử đều giống như được đến một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng, không chút do dự hướng về thần minh lượng giới đại quân xung phong mà đi. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, tinh thần tông những cao thủ như mãnh hổ hạ sơn, chân thần cảnh cường giả đứng núi chịu sào, bọn họ quanh thân thần mang lấp lánh, các loại thần kỹ như chói lọi pháo đông nở rộ. Có thi triển ra không gian giam cầm chi thuật, đem một phiến khu vực quân địch vây khốn, tùy ý đồng môn chém giết, có gọi ra to lớn thần lôi, bổ về phía dày đặc lượng giới đại quân, tiếng nổ chấn động đến tiên địa đều vì đó run rẩy. Sáng thế cảnh giới các đệ tử cũng không chút nào yếu thế, kết thành chiến trận, cùng quân địch chém giết cùng một chỗ. Trong tay bọn họ pháp bảo quang mũi nhọn bắn ra bốn phía, đao quang kiếm ảnh giao thoa, máu tươi vẩy ra. Thần minh lưỡng giới đại quân mới đầu bị đánh trở tay không kịp, nhưng rất nhanh ổn định trận cước, bắt đầu điên cuồng phản kích. Minh giới âm hồn lực lượng tràn ngập ra, hủ thực tinh thần tông đệ tử linh lực, thần giới thần lực hóa thành từng đạo lưỡi dao, tại trên không gào thét mà qua. Phương tinh thần thì khóa chặt thần chủ hình quân cùng minh vương, quanh người hắn tinh thần vần quanh, bước ra một bước, liền đi đến trước người hai người, hai tay vũ động, tinh thần lực lượng như trường hà mãnh liệt, hướng về hai người công tới. Một trang quyết đấu đỉnh cao, cũng tại bên trong chiến trường hỗn loạn này lặng yên mở rộng. Phương tinh thần một người chiến lưỡng giới chi chủ không chút nào không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có áp chế thế. Tại phương tinh thần song quyền đều xuất hiện, va chạm tại lượng giới chi chủ trên nắm tay. Trong khoảnh khắc nổ thật to tiếng vang lên, lượng giới chi chủ nhộn nhịp rút lui, mà phương tinh thần thì là vững vàng đứng vững bước chân, không có chút nào dao động. Thần chủ hình quân cực kỳ hoảng sợ, âm thanh run rẩy hô: "Ngươi vậy mà tiến vào chân thần trung kỳ, phương tinh thần ngươi đến cùng là người phương nào?" Minh Vương ngàn sát cũng là có cái này nghi vấn, hắn không thể tin được tại yếu đuối nhân gian giới lại có cao thủ như thế. Suy nghĩ một chút, chính bọn họ thân ở vị trí này, được đến đại lượng tài nguyên tu luyện cùng kỳ ngộ mới vừa tới chân thần trung kỳ. Phương Tinh Thần không có trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía bầu trời xa xăm. Đều là bạn cũ, hà tất chôn chôn tránh tránh. Phương Tinh Thần hùng hậu âm thanh âm vang lên, ngáy mắt thở dài một tiếng âm thanh sau đó, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Trong đó đứng tại Minh Vương ngàn sắc bên cạnh là một cái vóc người đầy đặn nữ tử, mà cái này nữ tử mới vừa mới xuất hiện Tinh Thần Tông tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bởi vì cái này nữ tử vậy mà cùng một quyển thanh dáng dấp giống nhau như lúc, bao gồm Phương An cùng Phương Mỹ đều tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, cái này nữ tử xác thực cùng chính mình mẫu thân đồng dạng. Minh Vương ngàn sắc nhìn đến cô gái này đến, lúc này quát lớn, ngươi tới làm cái gì? Nhanh chóng lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần lắc đầu lúc này hỏi, Minh tộc thánh nữ, quả nhiên là ngươi. Năm đó ngươi muốn luyện hóa phân thân huyền thành, thù này hôm nay ta làm gấp trăm lần trả lại. Minh Vương gặp thánh nữ đối hắn lạnh nhạt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chán nản chi tình. Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ giận dữ, lập tức giật ra cổ họng, đối với thánh nữ lớn tiếng gầm hét lên. Vạn Hồng, ngươi chẳng lẽ không có nghe được bản vương đang cùng ngươi nói chuyện sao? Cái này gầm lên giận dữ, giống như lôi đình vạn quân, chấn động đến toàn bộ không gian đều khẽ run lên. Nhưng mà, đối mặt Minh Vương như vậy nổi giận chất vấn, thánh nữ Vạn Hồng lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Nàng chậm rãi xoay đầu lại, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh đột nhiên thay đổi đến âm lãnh đến cực điểm, phản phất nháy mắt bị một tầng sương lạnh bao phủ. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, chỉ thấy thánh nữ Vạn Hồng hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình giống như một đôi to lớn tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ôm thật chặt lấy Minh Vương. Minh Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này gò bó đến xít sao, không thể động đậy chút nào. Chính khi mọi người còn đắm chìm đang khiếp sợ bên trong lúc, càng làm cho người ta ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy thánh nữ Vạn Hồng đột nhiên giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra, bằng tốc độ kinh người phóng tới Minh Vương. Trong chớp mắt, nàng liền đi đến Minh Vương trước mặt, hé miệng, hung hăng cắn lấy Minh Vương trên cổ. Bất thình lình một màn, để Minh Vương kinh ngạc và phẫn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ chỗ cổ truyền đến, ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình thần lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng liên tục không ngừng từ miệng vết thương sói mòn. Mà hắn lúc này, muốn tránh thoát thánh nữ gò bó, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình một mực cầm cố lại. Cho tới giờ khắc này, Minh Vương mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai qua nhiều năm như vậy, cái này thánh nữ một mực ở trước mặt hắn ẩn giấu đi thực lực chân chính. Mà hắn, vậy mà một mực bị mơ mơ màng màng, đối nàng tu vi thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ xem ra, cái này thánh nữ tu vi tuyệt đối xa ở trên hắn, thậm chí có thể đã đạt đến một cái hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Minh Giới các đại quân mắt thấy một màn này, đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ mắt thấy Minh Vương rơi vào hiểm cảnh, nhộn nhịp muốn xông lên phía trước nghị cách cứu viện. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy thánh nữ cái kia ánh mắt lạnh như băng lúc, lại đều không hẹn mà cùng dừng bước, không còn dám hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Bởi vì liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ đều cảm nhận được rõ ràng một cỗ khí tức tử vong, đó là một loại để người không rét mà run hoảng hốt, phảng phất chỉ cần lại tiến lên một bước, liền sẽ lập tức bị cỗ này tử vong lực lượng thôn phệ. Chương 534, chém thần đồ ma, chương 534, chém thần đồ ma. Đối mặt tất cả những thứ này phát sinh, Phương Tinh Thần vậy mà không phản ứng chút nào, phản phất những chuyện này đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn ánh mắt như nước, thẳng tắp nhìn về phía thần giới chân doanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, hai cái kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Không sai, chính là Liễu Thanh Phương cùng Liễu Chính Vũ mẫu tử hai người. Bọn họ đứng tại thần giới trận doanh biên giới, có vẻ hơi không hợp nhau. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú bọn họ, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Nhất là Liễu Thanh Phương, nàng đã từng tại trong bóng tối nhắc nhở qua chính mình, một cử động kia một mực để Phương Tinh Thần cảm thấy mười phần nghi hoặc. Liễu Thanh Phương trên mặt viết đầy ưu sầu, lông mày của nàng khóa chặt, tựa hồ có tâm sự gì. Mà Liễu Chính Vũ thì cùng nàng hoàn toàn khác biệt, trên mặt của hắn tràn đầy cảm giác hưng phấn, phản phất đôi tất cả những thứ này đều tràn đầy chờ mong. Tại phía sau bọn họ, thần chủ hình quân biểu hiện lại dị thường bất an. Là một cái sống vô số tuế nguyệt lao quái vật, phản ứng của hắn tự nhiên so những người khác thực sự nhanh hơn nhiều. Vừa Vạn Minh Vương bị thánh nữ nháy mắt khống chế tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ nhìn thấy hai mẫu tử này, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút sợ hãi. Cứ việc Liễu Thanh Phương cùng Liễu Chính Vũ tại thần giới bên trong một mực yên lặng không nghe thấy, nhưng giờ phút này tại hình quân trong mắt, bọn họ lại cùng cái kia thánh nữ không khác nhau chút nào. Chuyện này đối với thần chủ đả kích không thể nghi ngờ là to lớn, bởi vì hắn xem như thần chủ, nắm giữ lấy toàn bộ thần giới, tự nhiên cũng biết rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Hình quân hai hàng lông mày xít sao nhăn lại, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, mau rời khỏi nơi này, trở lại thần giới. Đột nhiên thân hình hắn lóe lên, thần tốc hướng vũ trụ bên trong bỏ chạy. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn nhìn xem Liễu Thanh Phương chậm rãi nói, xem như trọng sinh giả một thành viên, chắc hẳn ngươi cũng biết không ít trọng sinh giả bí ẩn. Phía trước ta đã từng đáp ứng qua người nào đó, nguyện ý thả các ngươi một con đường sống. Liễu Thanh Phương nghe vậy ánh mắt sáng lên, có thể một bên Liễu Chính Vũ lại để ồn ào nói, Phương Tinh Thần, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Bây giờ ta chân thần hậu kỳ, chỉ cần thôn vệ ngươi, cái này tam giới bên trong mặc ta dòng chơi. Liễu Thanh Phương vội vàng ngăn cản nói, Vũ Nhi không được vô lý. Phương Tinh Thần cùng chúng ta mấy đời dây dưa, tuy nói trọng sinh giả lẫn nhau thôn vệ có thể để cao tu vi, nhưng ngươi cũng có thể rõ ràng, chúng ta đời thứ 8 trọng sinh, từng cái phương diện cũng không sánh nổi Phương Tinh Thần. Ngậm miệng. Liễu Chính Vũ hung tợn nhìn xem mẫu thân mình, lập tức lại lần nữa uy hiếp nói, nếu không phải ngươi là ta mẫu thân, ta sớm đã đem ngươi thôn vệ. Ngươi muốn ở một bên lại nhải, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đối mặt nhi tử mình uy hiếp, Liễu Thanh Phương yên lặng cúi đầu. Phương Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, khó chịu nói, ngươi tiểu tử thật sự là đến chết không đổi, đã như vậy, hôm nay ta liền không cố kỵ nữa năm đó tình cảm. Liên tại hắn vừa dứt lời, một thân ảnh tại trong vũ trụ chạy nhanh đến, mà trên tay hắn chính là vùng vây dây chết thần chủ, Hình Quân. Đạo thân ảnh này dừng ở phương tinh thần bên cạnh, mà lúc này mọi người mới thấy rõ người này hình dạng. Người này tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã tiến vào chân thần cảnh giới, mà còn cùng phương tinh thần còn giống nhau đến mấy phần. Phương tinh thần khẽ mỉm cười, Bình Nhi làm không tệ, đường đường thần giới chi chủ cũng không địch lại hài nhi của ta. Phương Bình nhẹ gật đầu, sau đó trên tay thần thương nhắm thẳng vào Liêu Chính Vũ. Đối mặt như vậy khiêu khích, Liêu Chính Vũ cũng tới hào hứng, nháy mắt buộc phát thần lực, trên tay thần kiếm cơ múa. Mà Phương Tinh Thần thì là lại lần nữa nhìn hướng đã đem Minh Vương thôn vệ thánh nữ, hắn nhiều hứng thú dò hỏi, để tỷ tỷ ngươi đi ra trò chuyện vài câu. Thánh nữ thả xuống đã khô quắt Minh Vương thi thể, lập tức nhìn hướng Phương Tinh Thần, mà ngay tại lúc này thánh nữ âm thanh ôn nhu nói, Tinh Thần đạo hữu thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian bên trong ngươi lại có biến hóa như thế, xem ra ngươi thật đúng là ngày đó tuyển chọn người. Phương Tinh Thần biết lúc này cùng mình đối thoại chính là hai nhân cách bên trong tỷ tỷ, phía trước gặp nhau nàng cũng xác thực đối với chính mình từng có nhắc nhở. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát lập tức nói, ta biết các ngươi tỷ muội hai người tình cảnh, mặc dù cùng hưởng một cái thân thể, nhưng ngươi ôn nhu thiệt lương, có thể muội muội ngươi lại có xưng bá tam giới gia tâm, cũng vẫn muốn thôn phệ ta. Phía trước thê tử ta huyện thanh may mắn có ngươi trợ giúp, thoát khỏi gò bó. Phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng, hôm nay ta đưa ngươi một phần cơ duyên, cũng coi là báo đáp. Liên tại Phương Tinh Thần vừa dứt lời lúc, thân thể của hắn đột nhiên bị một tầng chói mắt kim quang bao phủ, phản phất cả người hắn đều biến thành một cái màu vàng mặt trời. Ngay sau đó, một cỗ cường đại chân thần chi lực giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, cỗ lực lượng này giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, rung động nhân tâm. Liêu Chính Vũ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết rõ cố lực lượng này khủng bố. Bất quá, hắn đồng thời không chút do dự, nháy mắt nhấc lên trong tay thần kiếm, thân hình tựa như tia chớp, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, sau một khắc, Liêu Chính Vũ lại giống như quỷ mị, xuất hiện ở Phương Tinh Thần hướng trên đỉnh đầu. Trong tay hắn thần kiếm tỏa ra làm người sợ hãi khí tức tử vong, phản phất muốn đem Phương Tinh Thần một kiếm chém giết. Đối mặt cường đại như thế một kích, Phương Tinh Thần lại có vẻ dị thường trấn định, hắn thậm chí liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, phản phất cái này một kích với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà thôi. Đúng lúc này, một bên Phương Bình đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn một cây thần thương giống như dao long xuất hải đồng dạng, thẳng tắp hướng về Liêu Chính Vũ thần kiếm vội vã đi. Phương Bình xem như Phương Tinh Thần nhi tử, thiên phú sớm đã vượt qua người bình thường, lại thêm hắn tu luyện hai đại tuyệt thế thần công đã đại thành, cùng cấp bậc bên trong gần như không người có thể chống lại. Mà trong tay hắn cái này thần thương càng là lai lịch bất phàm, chính là Phương Tinh Thần hao phí mấy trăm loại tài liệu quý hiếm, trải qua ngàn năm rèn đúc cùng pháp tắc rèn luyện mà thành, uy lực của nó có thể nói khủng bố. Thần thương cùng thần kiếm nháy mắt đụng vào nhau, bạo phát ra một trận quang mang chói mắt, tia sáng giống như một vòng loại nhỏ như mặt trời chiếu sáng xung quanh đen ám vũ trụ không gian. Năng lượng cường đại ba động lấy va chạm điểm làm trung tâm, như sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng quét tán, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo thâm thúy khe hở, phảng phất vũ trụ đều tại cố lực lượng này bên dưới run rẩy. Liêu Chính Vũ thần kiếm bên trên lóe ra màu u lam hàn quang, đó là ẩn chứa tử vong pháp tắc lực lượng, tính toán ăn mòn thần thương. Mà Phương Bình thần thương thì tỏa ra nóng bỏng kim quang, phảng phất là mặt trời lực lượng đang cuộn trào, không ngừng mà đánh thẳng vào thần kiếm. Song phương lực lượng rằng co không xong, thương cùng kiếm không ngừng ma sát, phát ra tiếng vang chói tai, tựa như kim loại tại thống khổ thét lên. Đột nhiên, thần thương bên trên kim quang đống nhiên vừa tăng, như cùng một đầu thức tỉnh cự long, đem thần kiếm bên trên màu u lam hàn quang tạm thời áp chế. Liêu Chính Vũ biến sắc, vội vàng tăng lớn thần lực chuyển vận, thần kiếm bên trên quang mang lại lần nữa đại thịnh, cùng thần thương quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh chói lọi mà năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Chương 535, duy ngã độc tôn, chương 535, duy ngã độc tôn. Liên ở trong nháy mắt này, Liêu Chính Vũ nội tâm bị một cỗ trước nay chưa từng có khiếp sợ bao phủ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua đối thủ trước mắt, Phương Bình. Hắn tu vi rõ ràng cao hơn nhiều đối phương, nhưng mà, liền tại song phương vừa vặn giao thủ nháy mắt, hắn lại chân thành cảm nhận được đối phương cái kia hùng dày vô cùng chân thần chi lực, cường độ vậy mà không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Càng làm Liêu Chính Vũ cảm thấy hoảng sợ là, vào giờ phút này, Phương Tinh Thần chính lấy một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên tấu hắn linh hồn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp như bóng với hình bao phủ hắn, để hắn gần như không thở nổi. Cỗ uy áp này tựa hồ tại cảnh cáo hắn, Phương Tinh Thần tùy thời cũng có thể xuất thủ, đem hắn đưa vào chỗ chết. Liêu Chính Vũ là một cái chân thần cảnh giới tuyệt thế đại năng, chưa hề trải qua như vậy cục diện bị động, loại này bị người áp chế cảm giác để lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích thật lớn, quả thực khó mà chịu đựng. Mà tại bên kia, thánh nữ sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi đến cực kỳ âm trầm. Nàng hiển nhiên không có dự liệu được Phương Tinh Thần thực lực vậy mà như thế cường đại, vì vậy không chút do dự hô to một tiếng, "Ta đến giúp ngươi." Lời còn chưa dứt, thân hình của nàng tựa như tia chớp liên tục tuấn di, tốc độ nhanh đến khiến người lưỡi. Ngay sau đó, chỉ thấy từng đầu lóe ra hàn quang xiềng xích đột nhiên trống rỗng xuất hiện, như cùng một cái đầu dữ tợn như rắn độc, dương nhanh múa vút hướng về Phương Bình quấn quanh mà đi. Những này xiềng xích hiển nhiên là thánh nữ độc môn pháp bảo, uy lực không thể khinh thường. Nhưng mà, thánh nữ tốc độ mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng Phương Bình phản ứng cũng đồng dạng mau lẹ. Liên tại xiềng xích sắp quấn chặt lấy Phương Bình một sát na, chói mắt kim quang đột nhiên từ Phương Tinh Thần đầu ngón tay bắn ra. Trong chốc lát, chín đầu sinh động như thật kim long đằng không mà lên, xoay quanh tại Phương Bình quanh thân, tạo thành một đạo không thể phá vỡ màu vàng hộ thuẫn. Chỉ nghe ken 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 một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng xiềng xích tại cùng kim long tiếp xúc mấy mắt, tựa như là bị một cổ lực lượng cường đại phản bắn trở về đồng dạng, cấp tốc rút về thánh nữ trong tay. Không những như vậy, xiềng xích còn phát ra một trận thê thảm vù vù âm thanh, phản phất tại rên rỉ thống khổ. Phương Tinh Thần nhìn xem hai người nổi giận gầm lên một tiếng. các ngươi đối thủ là ta, Bình Nhi lui ra, đem những cái kia thần minh lượng giới người xâm nhập toàn bộ loại bỏ. Phương Bình nghe vậy không do dự, nháy mắt gia nhập Tinh Thần Tông chiến trường bên trong. Ngay một khắc này, thánh nữ thân thể đã hoàn toàn bị muội muội của nàng nắm trong tay, nàng ánh mắt xít sao khóa chặt tại Phương Tinh Thần trên thân, phảng phất có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng cường đại. Thánh nữ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu như có thể thôn vệ hết Phương Tinh Thần, như vậy chính mình sẽ phát sinh như thế nào biến hóa kinh người đâu. Thánh nữ xem như cảnh giới người mạnh nhất, thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc. Mà Liêu Chính Vũ đồng dạng cũng là thần giới tuyệt đỉnh sức chiến đấu, tay trái của hắn nâng một tòa linh lung bảo tháp, tay phải thì vung vẩy một cái thần kiếm, khí thế bằng bạc, uy trấn bát phương. Phương Tinh Thần, vị này nhân gian chi chủ, cũng không chút thua kém. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, quanh thân tỏa ra một loại uy nghiêm khí tức, để người không dám khinh thường. Vào giờ phút này, tam giới người mạnh nhất vậy mà đủ tụ tập ở đây, cảnh tượng như vậy thực sự là hiếm thấy đến cực điểm. Có thể tưởng tượng, hôm nay phát sinh tất cả chắc chắn được ghi vào sử sách, thành vì hậu nhân truyền tụng giai thoại. Liêu Chính Vũ bên trái tay nhẹ nhàng ném đi, tòa kia linh lung bảo tháp liền như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra, thẳng hướng Phương Tinh Thần đập tới. Cùng lúc đó, tay phải hắn thần kiếm cũng như dao long xuất hải đồng dạng, mang theo kiếm khí bén nhọn, hung hăng bổ về phía Phương Tinh Thần. Mà thánh nữ thì không chút hoang mang lấy ra một cái quỷ dị ố đỏ, mặc dù bên trên khắc hoa viễn cổ ác ma đồ án, những này ác ma tựa hồ cũng tại ngo ngoe muốn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ mặc dù bên trên lao ra. Tất cả những thứ này đều bị Phương Tinh Thần thu hết vào mắt, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Mà còn, hắn còn biết một cái bí mật, ba người bọn họ đều là trọng sinh giả. Tại Phương Tinh Thần xem ra, chỉ cần có thể đem Liêu Chính Vũ cùng thánh nữ thôn vệ, hắn liền có thể thu hoạch được đầy đủ lực lượng, đi đối kháng cô kia đến từ ngoại giới thế lực cường đại. Nhưng mà, tại Liêu Chính Vũ sau lưng Liêu Thanh Phương lại đẩy mặt vẻ u sầu. Nàng đã từng, đối Phương Tinh Thần chẳng thèm nó tới, xem hắn làm một cái không dùng được phế vật. Có thể là, làm nàng tại tu chân thế giới bên trong trọng sinh về sau, nàng mới dần dần ý thức được sinh tồn khó khăn cùng bất lực. Bây giờ Liêu Thanh Phương, thậm chí bắt đầu hoài niệm lên cùng Phương Tinh Thần tại địa cầu lúc những ngày kia, cứ việc khi đó sinh hoạt bình thản không có gì lạ, nhưng ít ra không có hiện tại dạng này nguy cơ sinh tử. Trong khoảnh khắc ba người đồng thời động, mà Liêu Chính Vũ cùng thánh nữ thì là liên thủ, mục tiêu chỉ có chém giết Phương Tinh Thần. Trong chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, ba người chiến đấu như một tràng hủy thiên diệt địa phong bạo càn quét ra. Liêu Chính Vũ linh lung bảo tháp mang theo vạn quân lực nện xuống, những nơi đi qua không gian cũng vì đó và mẹo, thần kiếm vạch qua, kiếm khí ngang dọc, cắt phá hư không. Thánh nữ tạo ra ố đỏ, trên dù ác ma gào thét mà ra, hóa thành từng đạo màu đen ma ảnh, dương anh múa đuốt nhào về phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần quanh thân quang mang đại thịnh, hai tay kết ấn, vô số phù văn trước người lập loè ngưng tụ. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo cự đại phù văn bình chướng dâng lên, tâm ma yêu hỏa đồng thời bám vào tại bình chướng bên trên, chặn lại linh lung bảo tháp va chạm, lại nghiêng người tránh thoát thần kiếm chém vào. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, triệu hồi ra hóng ánh khắp nơi tinh thần lực lượng, như là cỗ sao chổi bắn về phía Liêu Chính Vũ cùng thánh nữ. Tinh thần cùng ma ảnh, kiếm khí kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, dư âm năng lượng hướng bốn phía quyết tán, xung quanh sông núi nháy mắt sụp đổ, đại địa rách ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Ba người ngươi tới ta đi, thân ảnh trong hư không lập lòe, mỗi một lần giao phong đều phảng phất có thể dung chuyển tam giới căn cơ, trận này kinh thiên động địa chiến đấu, không thông báo lây kết cục như thế nào kết thúc. Liên tại Phương Tinh Thần vừa vận mạo hiểm tránh đi Liêu Chính Vũ thần kiếm tập kích lúc, cái kia thánh nữ ám khí tựa như tia chớp chạy nhanh đến, phảng phất sớm đã dự phán đến hắn né tránh phương hướng, nháy mắt đem hắn một mực khóa chặt. Phương Tinh Thần thấy thế, giận quát một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Chỉ thấy trong tay hắn tia sáng lóe lên, Nhân Hoàng chi kiếm giống như được triệu hoán đồng dạng, nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Phương Tinh Thần tay cầm Nhân Hoàng chi kiếm, giống như một tôn chiến thần giáng lâm, hắn vung vẩy bảo kiếm, vạch ra từng đạo lóa mắt kiếm quang, cùng cái tiết như mưa rơi dày đặc ám khí mở rộng một tràng kinh tâm động phách đọ sức. Kiếm sáng cùng tối khí tại trên không không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy tiếng ba đập, kia lửa vang khắp nơi. Phương Tinh Thần kiếm pháp giống như hành vân nước chảy, mỗi một kiếm đều tình chuẩn đánh trúng ám khí, đưa bọn họ từng cái đánh rơi. Nhưng mà, liền tại Phương Tinh Thần hết sức chăm chú ứng đối ám khí thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khắc thường khí tức từ thân thể hai bên đánh tới. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy hai đạo thời không chi môn lặng yên xuất hiện tại hắn hai bên trái phải, giống như ác ma mở ra miệng lớn, để lộ ra từng tia ý lạnh. Mà tại cách đó không xa Liêu Chính Vũ, chính hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên cái này hai đạo thời không chi môn là hắn triệu hoán mà ra. Thời không chi môn vừa vặn mở ra, vô số màu đen rồi nhặng như cá giết sang sông từ trong môn mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Những này rồi nhặng toàn thân đen nhánh, cánh lóe ra quỷ dị hắc quang, tản ra khiến người buồn nôn khí tức hôi thối. Phương Tinh Thần trong lòng căng thẳng, vội vàng mở ra hộ thuẫn, một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam che đậy đem hắn xít sao bao vây lại. Nhưng mà, những này phệ hồn phi răng số lượng đông đảo, tốc độ cực nhanh, cứ việc đại bộ phận đều bị hộ thuẫn ngăn lại, nhưng vẫn có chút ít rồi nhặng đột phá phòng ngự, như sói đói chụp mồi đồng dạng bám vào tại trên thân thể của hắn. Những này rồi nhặng răng dị thường sắc bén, trong nháy mắt liền cắn nát Phương Tinh Thần làn da, sau đó theo vết thương chui vào trong cơ thể của hắn. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một trận như kim châm đánh tới, phảng phất có vô số căn châm nhỏ tại trong máu thịt của hắn xuyên qua. Càng hỏng bét chính là, những này rồi nhặng đồng thời không có đình chỉ công kích, bọn họ một bộ phận trực tiếp phóng tới Phương Tinh Thần đan điền, tựa hồ muốn thôn phệ hắn chân nguyên, một bộ phận khác thì giống như ưu linh, vọt vào hắn thức hải bên trong, tính toán nhiễu loạn tinh thần của hắn. Thánh nữ thấy thế, không khỏi cười lên ha hả, nàng đáp ý nói, "Tốt, Phương Tinh Thần, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao cái này phệ hồn phi răng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Những này phệ hồn phi răng mới vừa đã tiến vào Phương Tinh Thần thân thể liền bắt đầu thể hiện ra chính mình thiên phú, bọn họ tại đan điền bên trong khắp nơi dạo chơi, bắt đầu không ngừng hút Phương Tinh Thần chân thần chi lực. Mà cái kia thức hải bên trong, bọn họ vậy mà tụ tập cùng một chỗ, phát ra ông minh thanh âm, để Phương Tinh Thần đau đầu muốn nức, không cách nào tập trung lực chú ý. Chương 536, sinh tử tồn vong, chương 536, sinh tử tồn vong. Phương Tinh Thần lông mày nhíu chặt lên, phản phất bị một cô vô hình trọng áp bao phủ. Hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình chân thần chi lực giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, sao động bất an khắp nơi tán loạn. Hắn tính toán dùng ý chí lực đi áp chế cố lực lượng này, nhưng làm hắn khiếp sợ là, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể để chân thần chi lực khôi phục lại bình tĩnh. Liên tại hắn sốt ruột vạn phần thời điểm, một đạo mơ hồ tàn ảnh tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Phương Tinh Thần trong lòng giật mình, hắn bản năng muốn né tránh, nhưng thân thể lại như bị định trụ đồng dạng, hoàn toàn không nghe sai khiến. Cứ việc hắn đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo tàn ảnh bằng tốc độ kinh người xung lại. Chỉ nghe phốc một tiếng, Phương Tinh Thần chỗ ngực đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy một đầu nhìn thấy mà giật mình vết kiếm vắt ngang ở trước ngực, máu tươi như suối phun phun ra ngoài. Phương Tinh Thần sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa ngã nhào trên đất. Mà cái kia đạo tàn ảnh chủ nhân, Liêu Chính Vũ, lúc này cũng dừng bước. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Phương Tinh Thần, trong tay thần kiếm lóe ra hàn quang, hiển nhiên còn không hề từ bỏ đối Phương Tinh Thần công kích. Chỉ thấy hắn lại lần nữa huy động thần kiếm, mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng tắp hướng Phương Tinh Thần chẳng đi. Cùng lúc đó, thánh nữ nhìn thấy chính mình vệ hồn phi răng đã thành công đối Phương Tinh Thần sinh ra ảnh hưởng, khóe miệng không nhịn được nổi lên một tia tươi cười đắc ý, nàng không chút do dự đem trong tay xiềng xích màu đen ném ra, cái kia xiềng xích giống như có sinh mệnh đồng dạng, tại trên không cấp tốc mở rộng, nháy mắt hóa thành một đầu to lớn mãng xà, dương nhanh múa vút hướng Phương Tinh Thần đánh tới. Phương Tinh Thần cố nén ngực kịch liệt đau nhức, điều động khởi thân thể bên trong còn sót lại một tia chân thần chi lực. Hắn nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, toàn lực mở ra luân hồi chi nhãn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia mấy con cự mãng như hổ đói vồ mồi đồng dạng, xích sao cuốn lấy Phương Tinh Thần thân thể. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một ngọn núi đè lại đồng dạng, gần như không cách nào động đậy. Càng hỏng bét chính là, cái kia mấy con cự mãng miệng đồng thời mở ra, lộ ra bén nhọn răng nanh, hung hăng cắn lấy trên thân thể của hắn. Trong chốc lát, một cỗ màu đen nọc độc như hồng thủy vỡ đê, theo vết thương cấp tốc tại toàn thân của hắn lan tràn ra. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc xuống còn, Liêu Chính Vũ nuôi kiếm cũng như tử thần liêm đao đồng dạng, vô tình chém về phía Phương Tinh Thần. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Phương Tinh Thần đầu giống như diều đứt dây đồng dạng bay lên, một cỗ máu đỏ tươi giống như pháo hoa ở giữa không trung nở rộ, sau đó chậm rãi bay xuống. Phương Bình dẫn đầu lao đến, nhìn xem chính mình phụ thân thảm liệt như vậy, hắn tức sủi bọt mép. Trong khoảnh khắc toàn thân thần lực tăng lên tới cực hạn, hắn một cái tiếp lấy Phương Tinh Thần thân thể, gầm lên giận dữ kinh thiên động địa, phảng phất nói chính mình hối hận. Cũng liền trong nháy mắt, Tinh Thần Tông chúng hơn cao thủ nhộn nhịp phía trước tới cứu viện, bọn họ cũng không nghĩ tới, Phương Tinh Thần vậy mà lại bị hai người trước mắt như vậy chém giết. An Kỳ Nhã đệ nhất thời gian đem toàn bộ sinh mệnh chi lực hướng Phương Tinh Thần thân thể truyền tống, nhưng nàng lại phát hiện Phương Tinh Thần sinh cơ vậy mà hoàn toàn biến mất, hiển nhiên thủ đoạn của đối phương mười phần cao minh. Lúc này Liêu Chính Vũ tới gần thánh nữ, âm thanh hưng phấn nói, Phương Tinh Thần đã chết. Hiện tại những này Tinh Thần Tông người không đáng sợ. Chờ giải quyết những người này, chúng ta lại đến thương lượng phân chia như thế nào cái kia Phương Tinh Thần năng lượng. Thánh nữ nghe vậy lại hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng vừa nhìn Phương Tinh Thần thi thể, một bên bấm ngón tay lẩm nhẩm. Nàng thông qua chính mình vô thượng thần lực tại tiến hành suy tính, mà lúc này Tinh Thần Tông trong đám người Phương Ngũ, Phương Thiên lẫn nhau. Lập tức nghi hoặc nhìn Phương Tinh Thần cái đầu kia, làm Phương Thiên tay nâng Phương Tinh Thần đầu thời điểm, một tiếng kinh thiên cười thoải mái truyền khắp toàn bộ không gian. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, đột nhiên, chói mắt kim quang tựa như tia chớp từ sâu trong vũ trụ chạy nhanh đến. Đạo kim quang này tốc độ cực nhanh, phản phất xuyên việt vô tận hư không, mang theo vô tận uy năng cùng khí tức thần bí. Liêu Chính Vũ mặc dù nhưng đã dốc hết toàn lực muốn tránh né đạo kim quang này, nhưng tốc độ của nó thực tế quá nhanh, căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Chỉ thấy đạo kim quang kia giống như một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt xuyên qua Liêu Chính Vũ thân thể. Kèm theo một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Liêu Chính Vũ thân thể run lên bần bật. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Liêu Chính Vũ nguyên bản nắm chặt thần kiếm cánh tay phải vậy mà cùng thân thể của hắn tách ra đến, tại trên không bay múa. Liêu Chính Vũ tiếng kêu thảm thiết tại vùng vũ trụ này bên trong quanh quẩn, để người dùng mình. Nhưng mà liên tại cái này một màn kinh khủng phát sinh đồng thời, một cái càng thêm khiến người khó có thể tin tình cảnh xuất hiện, Phương Tinh Thần thân ảnh vậy mà xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt. Mà lúc này Phương Tinh Thần trong tay chính cầm Liêu Chính Vũ cánh tay phải, cái kia trên cánh tay phải còn lưu lại từng tia vết máu, nhìn qua dị thường quỷ dị. Thánh nữ mắt thấy tất cả những thứ này, sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, nàng hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt chuyện xảy ra. Nàng vốn cho là mình vệ hồn phi rằng đã thành công đối Liêu Chính Vũ tạo thành đả kích chí mạng, lại không nghĩ rằng Phương Tinh Thần lại có thể dễ dàng như vậy hóa giải cái này một công đánh, đồng thời còn có thể trong nháy mắt đem Liêu Chính Vũ cánh tay phải chặt đứt. Phương Tinh Thần tự nhiên chú ý tới thánh nữ phản ứng, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, nụ cười này tại thánh nữ trong mắt lại giống như nụ cười của ác ma đồng dạng, làm nàng không rét mà run. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần trong tay đột nhiên dâng lên một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện ra một loại kỳ dị nhan sắc, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Trong chớp mắt, Liêu Chính Vũ cánh tay phải liền bị cái này đoàn hỏa diễm thôn phệ, nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, liền một tia cho tàn đều không có lưu lại. Mà chuôi này nguyên bản bị Liêu Chính Vũ nắm chắc thần kiếm, giờ phút này lại tại Phương Tinh Thần trong tay càng không ngừng dãy rủa lấy, tựa hồ muốn tránh thoát Phương Tinh Thần gò bó. Phương Tinh Thần thấy thế, nhếch miệng mỉm cười, tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một loại đối chuôi này thần kiếm khinh thường cùng trào phúng. Muốn trách thì trách ngươi theo sai người a. Phương Tinh Thần nhìn trong tay thần kiếm, cười lạnh nói, hôm nay chính là ngươi chặt đứt lấy khí nhập đạo con đường. Lời còn chưa dứt, Phương Tinh Thần luân hồi chi nhãn đột nhiên mở ra, một đạo hỗn độn chi quang giống như là một tia chớp bắn ra, trực tiếp đánh trúng chuôi này chính đang giãy giụa thần kiếm. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận phách phách ba ba tiếng vỡ vụn vang lên, chuôi này thần kiếm tại hỗn độn chi quang oanh kích bên dưới, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Một lát sau, cái kia thần kiếm hu gây một phấn, Phương Tinh Thần tiện tay vung lên phiêu đãng tại không khí bên trong. Mà bên kia Liêu Chính Vũ bởi vì làm bản mệnh thần khí bị hủy, một ngụm máu tươi phun ra. Bây giờ đứng tại trước mắt hắn Phương Tinh Thần để hắn cảm thấy hoảng hốt, thậm chí bắt đầu hối hận chính mình phía trước hành động. Mà ngay tại lúc này, có một chuyện phát sinh để Liêu Chính Vũ đạo tâm vỡ vụn, triệt để rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Chỉ thấy tại sâu trong vũ trụ mấy trăm đạo thân ảnh bay qua, làm những này thân ảnh đem Liêu Chính Vũ cùng thánh nữ bao bọc vây quanh thời điểm, bọn họ mới nhìn rõ những người này vậy mà cùng Phương Tinh Thần dáng dấp giống nhau như lúc chương 537, Tam giới thần năng, chương 537, Tam giới thần năng. Đúng lúc này, trăm đạo phân thân giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, đều nhịp đưa ánh mắt về phía Phương Tinh Thần, phảng phất tại chờ đợi hắn truyền đạt tiến công chỉ lệnh. Mà Phương Tinh Thần thì không nhanh không chậm cất bước, từng bước một hướng thánh nữ hai người đi đến. Bước tiến của hắn vững vàng mà có lực, mỗi một bước đều giống như dẫm tại mọi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn cái kia không có gì sánh kịp khí thế. Cuối cùng, Phương Tinh Thần đi tới thánh nữ hai người trước mặt, hắn dừng bước lại, dùng một loại âm u mà tràn đầy thanh âm uy nghiêm nói, "Ta lúc đầu cũng không có thương tổn các ngươi ý tứ, dù sao tất cả mọi người là người tu luyện, hà tất tự giết lẫn nhau đâu." Nhưng mà, thánh nữ hai người lại cũng không cảm kích, trong mắt của các nàng lóe ra tham lam tia sáng, hiển nhiên còn tại mơ ước Phương Tinh Thần trên thân lực lượng. Phương Tinh Thần thấy thế, không khỏi lắc đầu, tiếp tục nói, "Đáng tiếc à, các ngươi thực sự là quá mức tham lam, một lòng chỉ nghĩ thôn phệ ta đến để thăng chính mình tu vi. Lại không biết, mạng của các ngươi chuyển đã được quyết định từ lâu, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy trốn." Nói đến đây, Phương Tinh Thần dừng một chút, sau đó bỗng nhiên lên giọng, "Càng thêm đáng buồn chính là, các ngươi thân là trọng sinh giả, lẽ ra nắm giữ siêu phàm trí tuệ cùng sức quan sát, lại liền chính mình thân ở cờ trong cục cũng nhìn không ra." Lời còn chưa dứt, Phương Tinh Thần đột nhiên đơn tay vồ một cái, chỉ thấy bên trái của hắn không gian giống như là bị xé nứt đồng dạng, một đạo cự đại thời không chi môn chậm rãi mở ra. Đạo này thời không chi môn xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người, kích thước to lớn, quả thực khiến người trố mắt đứng nhìn. Mà khi đạo này thời không chi môn vừa vặn ổn định lại lúc, một cỗ năng lượng màu vàng nóng như mãnh liệt dòng lũ từ trong môn phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này ở trước mặt mọi người cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một mặt to lớn màu vàng tấm gương, mặt kính bóng loáng như gương, phản xạ hào quang chói sáng. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần một cái tay khác cũng cấp tốc vung lên, đồng dạng một màn lại lần nữa trình diễn. Chỉ thấy phía bên phải của hắn không gian cũng bị xé nứt, một đạo khác thời không chi môn tựa như tia chớp cấp tốc tạo thành. Cùng lúc trước khác biệt chính là, đạo này thời không chi môn bên trong lao ra chính là một cỗ năng lượng màu đen, cỗ năng lượng này đồng dạng tại Phương Tinh Thần khác một bên ngưng tụ thành một mặt to lớn màu đen tấm gương. Làm cái kia hai mặt thần bí năng lượng tấm gương như quỷ mị lặng yên hiện lên lúc, thánh nữ cùng Liêu Chính Vũ nội tâm nháy mắt bị hoảng hốt bao phủ, phản phất rơi vào vực sâu không đáy. Bọn họ đối tấm gương này chỗ tản ra năng lượng không thể quen thuộc hơn nữa, cái kia rõ ràng chính là minh giới cùng thần giới lực lượng. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh ngạc không thôi chính là, Phương Tinh Thần lại có thể như vậy thành thạo khống chế hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, mà hắn thậm chí chưa hề tiến vào qua minh giới cùng thần giới. Cái này huyền bí trong đó, để thánh nữ cùng Liêu Chính Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Phương Tinh Thần tự nhiên thấy rõ bọn họ nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ để người nhìn không thấu nụ cười. Ngay sau đó, hắn nhẹ giọng lẩm nhẩm lên một đoạn cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ. Trong chốc lát, cái kia hai cái gương giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu kịch liệt run rẩy động. Kèm theo một trận tiếng ông ông, bọn họ đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông hấp lực. Cỗ lực hút này giống như một cái hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, vô tình thôn phệ thánh nữ cùng Liêu Chính Vũ trên thân năng lượng. Mặc dù bọn hắn dốc hết toàn lực điều động toàn thân thần lực, muốn chống lại, nhưng cỗ kia hấp lực lại giống như Thái Sơn áp đoán, thế không thể đỡ. Ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, bọn họ chống cự lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Trơ mắt nhìn trong cơ thể mình năng lượng như hồng thủy vỡ đê liên tục không ngừng bị hút đi, thánh nữ cùng Liêu Chính Vũ sắc mặt thay đổi đến càng ngày càng trắng xám, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Liên tại bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng lúc, Phương Tinh Thần đột nhiên không có dấu hiệu nào đưa ra một bàn tay lớn, tựa như tia chớp hướng về thánh nữ bắt đi. Thánh nữ hoảng sợ trừng to mắt, muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn mất đi khống chế. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Phương Tinh Thần tay giống như kìm sắt đồng dạng nắm thật chặt thánh nữ thân thể. Ngay sau đó, một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian. Đó là thánh nữ trong thân thể tỷ tỷ linh hồn tại bị cưỡng ép bóc ra lúc phát ra rú thảm. Đối với thánh nữ bản thể đến nói, đây không thể nghi ngờ là một tràng hủy diệt tính tai nạn. Thân thể của nàng trong nháy mắt bị to lớn thương tích, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới, để nàng gần như bất tỉnh đi. Chỉ một lát sau thời gian, Phương Tinh Thần trên tay xuất hiện một cái phiêu miểu linh hồn thân thể. Phương Tinh Thần nhìn nàng một cái trầm giọng nói, "Hôm nay ta đem hai người các ngươi tách ra, đối với ngươi mà nói là một lần nữa nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội. Mặc dù bây giờ ngươi còn không có chân chính thân thể, nhưng chỉ cần kiên trì tu luyện, chỉ là thời gian vấn đề." Cái kia linh hồn chi thể nháy mắt quỳ xuống cảm ơn, có thể nàng vừa muốn há mồm lại nói chút gì đó thời điểm lập tức bị Phương Tinh Thần đánh gãy. "Muội muội, ngươi sinh tử không phải ngươi có thể quyết định, mau mau rời đi nơi này." Nói xong hắn một tay chỉ một cái, một cỗ thần kỳ dây năng lượng cái kia linh hồn chi thể nhanh chóng bay về phương xa. Mà Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia suy yếu vô lực hai người, ngoài miệng phát ra sau cùng cảnh cáo. "Hai người các ngươi hôm nay chắc chắn bỏ mình tại cái này, nhưng còn có gì ngôn gì?" Lúc này Liễu Thanh Phương đội vàng chạy đến Phương Tinh Thần bên cạnh, khóc cầu Phương Tinh Thần có thể thả Liễu Chính Vũ một con đường sống, đồng thời cam đoan hắn về sau tuyệt đối sẽ không tại giấu có bất kỳ dạ tâm. Phương Tinh Thần nhìn xem Liễu Thanh Phương, trong lòng cũng một tia không đành lòng. Nhưng hắn lại rõ ràng, đây đều là song phương vận mệnh vị trí. nhất là hắn bây giờ tu vi thông thiên, đối với thuật bói toán cũng có chỗ tâm đắc. Hắn ngờ tới nếu như buông tha hai người này, về sau bọn họ y nguyên sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng muốn để hắn tự tay giết chết chính mình con riêng, hắn cũng thực không xuống tay được. Liên tại Phương Tinh Thần suy nghĩ lúc, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện, mà các nàng vị trí chỗ ở chính là Liêu Chính Vũ sau lưng. Hai người này không có chút gì do dự, song kiếm đều xuất hiện, phân biệt đâm vào Liêu Chính Vũ lồng ngực cùng trái tim. Liêu Thanh Phương thấy thế thống khổ la lên, trong thân thể thần lực cũng theo đó bộc phát, hướng về Linh Lung cùng Nguyễn Thanh đánh tới. Phương Tinh Thần biết hai vị thê tử là tại giúp đỡ tự mình giải quyết trong lòng nan đề, hắn lúc này than nhẹ một tiếng. Ngừng. Kèm theo Phương Tinh Thần lời nói, toàn bộ không gian tất cả mọi người bị định tại nguyên chỗ. Thánh nữ hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, phản phất nhìn thấy tam giới chúa tể. Vẹn vẹn là ngôn xuất pháp tùy cái này thần công, liền không phải là các nàng có thể chống lại. Phương Tinh Thần đạp không mà đến, đi đến Liêu Chính Vũ bên người. Ngón tay hắn tại cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, trong khoảnh khắc, Liêu Chính Vũ thân năng lượng trong cơ thể liền tụ tập thành một cái màu vàng quang cầu, phiêu đãng tại Phương Tinh Thần tay trong lòng bàn tay. Kèm theo cái này năng lượng bị rút ra, Liêu Chính Vũ kêu thảm một tiếng, đồng thời hắn đan điền triệt để sụp đổ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi vào lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, không những nơi này, Phương Tinh Thần tại thân thể của hắn bên trong lặng lẽ chôn xuống một cái hạt giống. Mà hạt giống này triệt để gây mất hắn con đường tu chân, có thể Phương Tinh Thần cũng không tức đoạt tuổi thọ của hắn, đây cũng là phụ tử ở giữa cuối cùng tình cảm. Mà sau đó hắn hướng đi Liễu Thanh Phương, một tay phất lên, một cỗ vô hình năng lượng nháy mắt rót vào toàn thân của nàng trên dưới. Liễu Thanh Phương kinh ngạc chính mình tu vi vậy mà bị phong ấn, bây giờ chỉ có cái kia chân tiên cảnh giới. Phương Tinh Thần sâu nặng nói, mang theo hắn rời đi a. Chương 538, quyết định sau cùng, chương 538, quyết định sau cùng. Liên tại Liễu Thanh Phương đột nhiên cảm giác được thân thể bung lỏng mấy mắt, loại kia cho tới nay gò bó nàng cảm giác tựa như khói đồng dạng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ khó nói lên lời nhẹ nhõm cảm giác, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy có chút mờ mịt thất thố, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng lấy lại bình tĩnh, liền vội túi người đi đỡ lên ngã trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn Liêu Chính Vũ. Liêu Chính Vũ thân thể mềm nhũn, phản phất mất đi tất cả khí lực, hoàn toàn dựa vào Liêu Thanh Phương dịu đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Liêu Thanh Phương không chút do dự từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nhẹ nhàng đưa vào Liêu Chính Vũ trong miệng. Viên đan dược này hiển nhiên có thần kỳ công hiệu, Liêu Chính Vũ tại sau khi ăn vào, vẹn vẹn sau một lúc lâu, tựa như là bị một cổ lực lượng cường đại đánh sâu vào đồng dạng, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, thống khổ tại trên mặt đất lăn lộn. Tiếng khóc của hắn tan nát cõi lòng, để người nghe không khỏi lòng sinh thương hại. Nhưng mà, loại đau này khổ cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Cũng không lâu lắm, Liêu Chính Vũ tiếng khóc dần dần ngừng lại, hắn ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến sáng lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem mọi người xung quanh, tựa hồ đối với chuyện mới vừa phát sinh không có chút nào ký ức. Đứng ở một bên Phương Tinh Thần tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì. Hắn biết Liêu Thanh Phương sử dụng thủ đoạn nào đó lao đi Liêu Chính Vũ ký ức. Mặc dù làm như vậy có thể có chút tàn nhẫn, nhưng dưới loại tình huống này, có lẽ đây đúng là một cái biện pháp tốt nhất. Liêu Thanh Phương nâng lên Liêu Chính Vũ, ánh mắt chuyển hướng Phương Tinh Thần, trong ánh mắt để lộ ra một tia ý cầu khẩn. Nàng nhẹ nói, "Tinh Thần, có thể đem ta mẫu tử hai người chuyển tống đến địa cầu sao?" Phương Tinh Thần nghe đến Liêu Thanh Phương thỉnh cầu, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết bây giờ địa cầu đã cùng Liêu Thanh Phương trong trí nhớ cái kia địa cầu khác nhau rất lớn, hoàn cảnh nơi đây thay đổi đến mức dị thường ác liệt, sinh tồn điều kiện cực kỳ khó khăn. Vì vậy, hắn thiện ý nhắc nhở, bây giờ địa cầu đã không phải là ngươi tưởng tượng bộ dạng, hoàn cảnh nơi đây mười phần đắc liệt, ngươi xác định muốn đi nơi đó sao? Liêu Thanh Phương cũng không có trả lời ngay Phương Tinh Thần vấn đề, nàng trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật gật đầu, tựa hồ đã quyết tâm. Phương Tinh Thần thấy thế, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, hắn biết Liêu Thanh Phương tâm ý đã quyết, lại nhiều lời cũng vô ích. Phương Tinh Thần không do dự nữa, hắn nhấc vung tay lên, một đạo lóe ra tia sáng kỳ dị thời không chi môn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liêu Thanh Phương xít sao dắt Liêu Chính Vũ tay, không chút do dự cất bước đi vào đạo kia thời không chi môn. Theo thân thể bọn hắn ảnh biến mất ở sau cửa, thời không chi môn cũng chậm rãi đóng lại, phản phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lúc này Phương Tinh Thần quay đầu nhìn, đồng thời giải ra tinh thần tông tất cả mọi người gò bó, mà cái kia lượng giới đại quân ý nguyên không cách nào động đậy. Đến mức cái kia thánh nữ, Phương Tinh Thần đồng dạng giải ra nàng gò bó. Thánh nữ kéo lấy thân thể hư nhược, âm thanh run rẩy nói, "Phương Tinh Thần, ngươi không thể lấy thôn phệ ta, ta có một cái bí mật có thể nói cho ngươi, cái này đối ngươi con đường tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn." Phương Tinh Thần nghe vậy phốc phốc cười một tiếng, "Ngươi bây giờ có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Ta hiện tại tam giới chi lực tụ tập một thần, tam giới bên trong pháp tắc đều để ta tới khống chế. Muốn có được trí nhớ của ngươi cũng không phải là một việc khó, so sánh với nhau, ta càng muốn được đến ngươi trọng sinh giả lực lượng." Thánh nữ lúc này suy nghĩ sâu xa, nàng bây giờ xác thực không có tư cách đến bàn điều kiện. Dứt khoát cắn răng ra vẻ trấn định nói, "Phương Tinh Thần, ngươi tại trọng sinh giả xác thực thập phần cường đại. Thậm chí có thể nói không có người là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ rõ ràng cái này tam giới chi địa cũng không phải là duy nhất tu chân thế giới. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể nói cho ta biết rõ tất cả chân tướng. Đồng thời trong tương lai tân thế giới thăm dò bên trong, ta có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn." Phương Tinh Thần nghe được câu này phía sau, chậm rãi lắc đầu, sau đó không nói một lời đi đến trước mặt nàng. Hắn động tác rất nhẹ, phản phất sợ đánh thức cái gì giống như. Đi đến trước người nàng lúc, Phương Tinh Thần duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng xúc động đụng một cái trán của nàng. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, một cỗ lực lượng cường đại như mãnh liệt sóng lớn từ Phương Tinh Thần đầu ngón tay tuôn ra, bay thẳng vào trong đầu của nàng. Cỗ lực lượng này tựa như một đạo thiểm điện, nháy mắt vạch phá hắc ám, đem Phương Tinh Thần tại vô cực sơn phòng thí nghiệm bên trong tất cả kinh lịch đều hiện ra ở trước mắt của nàng. Làm nàng nhìn thấy cái kia cùng mình giống nhau như lúc vật thí nghiệm lúc, nàng biểu lộ thay đổi đến mức dị thường vi diệu. Đó là một loại khó có thể tin, hoảng hốt cùng tuyệt vọng đan vào tình cảm phức tạp. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm cái kia vật thí nghiệm, phản phất nhìn thấy chính mình vận mệnh bị triệt để phá vỡ. Đột nhiên, nàng giống như là mất đi khống chế đồng dạng, hai tay ôm chặt lấy đầu lâu của mình, liều mạng xé rách tóc của mình. Móng tay của nàng thật sâu rơi vào da đầu, máu tươi theo sợi tóc chảy xuôi xuống, nhưng nàng tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Nàng âm thanh tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, quanh quẩn trong không khí, để người không khỏi vì đó động dung. Chẳng lẽ nói, chúng ta đều là người khác sáng tạo? Vận mệnh của chúng ta đã được quyết định từ lâu. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Nàng cảm xúc càng thêm kích động, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Xem như tam giới thánh nữ, nàng có được vô thượng tu vi cùng cao thượng địa vị. Nhưng mà, giờ phút này nàng mới phát hiện, tất cả những thứ này đều chẳng qua là một cái cự đại âm mưu. Nhân sinh của nàng, nàng tồn tại, đều chỉ là người khác trong tay một con cờ, mặc cho người định đoạt. Phương Tinh Thần trong lòng minh bạch, vô luận cố gắng thế nào, đều đã không cách nào thay đổi đã thành sự thật, hắn nhất định phải thản nhiên mặt đối với chính mình tương lai phải đối mặt tất cả. Hắn hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú trước mắt thánh nữ, không chút do dự đưa ra bàn tay lớn. Nháy mắt, một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông hấp lực như cuồng phong như mưa rào của tới, đem thánh nữ xít sao lưới bắt quái che đậy trong đó. Nhưng mà, lần này thánh nữ lại dị thường bình tĩnh, không có phản kháng chút nào. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất đã tiếp thu sự an bài của vận mệnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng minh giới lực lượng giống như bị tỉnh lại cự thú đồng dạng, bắt đầu chậm rãi tụ tập lại. Theo minh giới lực lượng tập hợp, thánh nữ thân thể dần dần thay đổi đến trong suốt, cuối cùng giống như là mất đi tất cả sinh mệnh lực đồng dạng, thẳng tắp ngã xuống, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Liên tại thánh nữ ngã xuống đất mấy mắt, trong cơ thể nàng minh giới lực lượng giống như một tia chớp màu đen, cấp tốc hướng về Phương Tinh Thần hai tay bay đi. Cùng lúc đó, Liêu Chính Vũ thần giới lực lượng cũng giống là bị dẫn dắt đồng dạng, theo sát phía sau, cùng nhau hội tụ đến Phương Tinh Thần trên bàn tay. Trong chốc lát, lượng giới lực lượng tại Phương Tinh Thần trong tay đan vào cuốn quanh, hóa thành hai đạo ánh sáng chói mắt bóng. Cái này hai đạo ánh sáng bóng tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Phương Tinh Thần nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú cảm thụ được cái này hai cỗ năng lượng cường đại. Hô hấp của hắn thay đổi đến càng ngày càng ổn định, tâm cảnh cũng càng linh hoạt kỳ ảo. Cuối cùng, tại nào đó trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng khẽ quát một tiếng. Kèm theo tiếng quát của hắn, cái kia hai cỗ năng lượng giống như bị thuần phục ngựa hoang đồng dạng, nháy mắt bị hắn hút vào đan điền bên trong. Tại Phương Tinh Thần đan điền bên trong, nguyên bản tồn tại nhân giới lực lượng cùng vừa vặn hút vào minh giới lực lượng, thần giới lực lượng đan vào lẫn nhau, va chạm. Cái này ba cỗ năng lượng tại đan điền bên trong nhấc lên một tràng sóng to gió lớn, lẫn nhau dây dưa, dung hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới năng lượng thể hệ. Theo năng lượng không ngừng tập hợp, Phương Tinh Thần đan điền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Loại này bành trướng cũng không phải là đơn giản thể tích tăng lớn, mà là một loại biến hóa về chất, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại hắn đan điền bên trong sinh ra. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ cũng tựa hồ cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại ba động, bắt đầu không ngừng mà chấn động. Tam giới thổ địa tại cỗ lực lượng này dẫn dắt bên dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Chương 539, Tam giới chi chủ tinh thần đại đế, chương 539, Tam giới chi chủ tinh thần đại đế. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, tam giới giới hạn bắt đầu mơ hồ, phản phất bị một cỗ lực lượng cường đại lôi kéo, dần dần hòa làm một thể. Cái này thế giới hoàn toàn mới, tựa như một cái ngay tại thai nghén bên trong phôi thai, tràn đầy bất ngờ cùng vô hạn có thể. Mà tại cái này hỗn độn bên trong, Phương Tinh Thần đang đắm chìm tại một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Trong cơ thể hắn ba cỗ thần lực như ba đầu lao nhanh sông lớn, tại trong kinh mạch của hắn sôi trào mãnh liệt, lẫn nhau giao hòa. Mỗi một lần dung hợp đều kèm theo một trận mãnh liệt năng lượng ba động, hắn tu vi cũng tại cỗ lực lượng này thôi thúc xuống, như tên lửa liên tục tăng lên. Nhưng mà, chân thần đại viên mãn cảnh giới cũng không phải là điểm cuối cùng, Phương Tinh Thần khát vọng trong lòng giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, điều khiển hắn không ngừng hướng về phía trước. Hắn muốn đột phá cái kia giống như mê cảnh giới, đi để lộ ẩn dấu ở sau lưng toàn bộ chân tướng. Liên tại Phương Tinh Thần toàn lực đột phá thời điểm, tam giới các sinh linh lại lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Bọn họ chưa hề nghĩ qua tam giới sẽ có dung hợp một ngày, càng không cách nào tưởng tượng Phương Tinh Thần vậy mà lại thành vì cái này tân thế giới chỗ thể, nắm giữ lấy bọn họ tất cả mọi người sinh tử đại quyền. Tinh Thần Tông các đệ tử thì cùng những người khác tạo thành chênh lệch rõ ràng, bọn họ hưng phấn dị thường. Bởi vì bọn họ biết, Phương Tinh Thần quật khởi mang ý nghĩa Tinh Thần Tông quật khởi, bọn họ không những thành công hóa giải một tràng nguy cơ to lớn, còn đem trong tương lai đang phát triển trở thành tam giới nhân tài kết xuất. Đến mức minh giới cùng thần giới đại quân, lúc này sớm đã buông xuống trong tay vũ khí. Bọn họ có khả năng cảm nhận được rõ ràng, Phương Tinh Thần thực lực đã vượt rất xa bọn họ, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để bọn họ biến thành cho bụi. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Phương Tinh Thần tại sau khi đột phá có khả năng lòng mang từ bi, tha thứ bọn họ phía trước vô tri cử chỉ. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, Phương Tinh Thần xung quanh năng lượng ba động càng thêm kịch liệt, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, đem xung quanh hỗn độn chi lực điên cuồng thu nạp. Đột nhiên, chói mắt đến cực điểm quang mang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn thế giới. Tại thân thể của hắn phía sau bản nguyên chi thụ lập tức hiện rõ đồng thời thần tốc lớn lên, bản nguyên chi thụ nhanh chóng cắm rễ mặt đất, cành cây thần tốc lớn lên, cuối cùng vươn hướng vũ trụ bên trong. Phương Tinh Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có thần mang, hắn thành công đột phá cái kia giống như mê cảnh giới, bước vào một cái toàn bộ cấp độ mới. Hắn cảm giác được tam giới sinh linh cảm xúc, trong lòng nổi lên một chút thương hại. Hắn phất tay, trấn an tam giới sinh linh khủng hoảng, lại hướng Tinh Thần Tông đệ tử ném đi ôn hòa ánh mắt, cho bọn họ cổ vũ. Lúc này tam giới dung chuyển đình chỉ, tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên trên, toàn bộ sinh linh đều có rõ ràng nhận biết. Bây giờ hỗn độn thế giới đã thành, Phương Tinh Thần chính là tam giới đệ nhất chúa tể. Hắn túi đầu nhìn, lúc này toàn bộ sinh linh đều túi đầu xưng thần. Đối với minh giới cùng thần giới đại quân, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày rằm phía sau chớ có lại khơi mào tranh chấp. Các đại quân như nhặt được đại xá, nhộn nhịp quỳ xuống đất khấu tạ. Từ đây, Phương Tinh Thần lấy thực lực tuyệt đối chúa tể dung hợp phía sau tam giới, Tinh Thần Tông cũng tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi về phía huy hoàng, tam giới nên đón một cái hòa bình phồn vinh thời đại mới. Có thể Phương Tinh Thần lại không có lạc quan như vậy, hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia sâu trong vũ trụ một cô gió lạnh tạo đến, sau đó một thanh âm uy nghiêm vang lên. Phương Tinh Thần ngươi rất không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Kèm theo âm thanh vang lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mà tại thấy rõ người này mặc thời điểm, Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, bởi vì người nọ trên người mặc câu phục màu đen, chính là hắn tại phòng thí nghiệm trong màn hình nhìn thấy người thần bí kia. Phương Tinh Thần cảm thụ được thực lực của đối phương, hắn không kiêu ngạo không tự ti dò hỏi, tiền bối khổ tâm kinh doanh mấy cái kỷ nguyên, nghĩ đến là có nguyên nhân. Bây giờ ta trở thành tam giới chi chủ, tam giới cũng đã thành công dung hợp thành hỗn độn thế giới. Tất nhiên tiền bối đích thân giáng lâm, chắc là cho ta giải thích nghi hoặc trong lòng nghi vấn. Tây Trang Nam lập tức vung tay lên, nguyên bản hai người dưới chân toàn bộ sinh linh nháy mắt biến mất. Có thể Phương Tinh Thần cũng không có kinh hoàng, hắn cảm giác được những sinh linh này đều bị chuyển rời đến hỗn độn thế giới một cái biên giới, mục đích đúng là không muốn nghe đến hai người tiếp xuống nội dung nói chuyện. Tây Trang Nam sau đó nghiêm túc nói, xác thực như vậy, trước đó ta đến để ngươi tìm hiểu một chút cái này cái thế giới chân tướng. Dựa theo Tây Trang Nam phía trước nói tới, hắn đã từng rời đi tam giới tiến về cái kia không biết vị diện. Mà tại hắn trước khi rời đi, hắn mở ra kế hoạch trùng sinh giả. Chỉ vì một khi chính mình gặp bất trắc, có người có thể đảm đương lên tam giới chi chủ chức trách lớn. Mà dựa theo lúc trước hắn tính toán, như vậy đông đảo trọng sinh giả cuối cùng đều muốn lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng thành tựu một người trong đó. Nhưng hôm nay Phương Tinh Thần cũng không có làm như vậy, để Tây Trang Nam không nghĩ tới. Làm Tây Trang Nam tiến về đến cái kia cao tầng vị diện hắn mới biết được, kỳ thật nơi đó tất cả tu chân giả đều cùng mình có giống nhau kinh lịch. Bọn họ đều là nắm giữ tam giới chi lực phía sau, mới có thể tiến về cao cấp vị diện. Biết được tất cả những thứ này phía sau, Tây Trang Nam một mực đang tìm kiếm trở về cơ hội. Có thể hắn mất đi tọa độ, không cách nào về tới đây. Mãi đến Phương Tinh Thần nắm giữ tam giới chi lực, đồng thời đem tam giới triệt để dung hợp, hắn mới được đến chỉ dẫn, nhanh chóng về tới đây. Liên tại Phương Tinh Thần suy nghĩ hắn nói tới ly kỳ sự kiện lúc, Tây Trang Nam đột nhiên lại ném ra một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Phương Tinh Thần, ngươi cũng đã biết, mặc dù ta khởi động kế hoạch trùng sinh giả, nhưng trên thực tế chân chính đưa đến mấu chốt tác dụng, nhưng là tam giới bên trong để lại cây kia thế giới thần thụ. Nếu như không có nó tồn tại, ngươi căn bản không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Tây Trang Nam lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại Phương Tinh Thần bên tai nổ vang. Phương Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin mà nhìn xem Tây Trang Nam, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình có thể có thành tựu như thế này, vậy mà cùng trong truyền thuyết kia thế giới thần thụ có như vậy liên hệ chặt chẽ. Nhưng mà, không đợi Phương Tinh Thần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tây Trang Nam ngay sau đó còn nói thêm, còn có một chút, ta cùng ngươi tại chỗ này chờ không được bao lâu. Bây giờ ngươi đã bước vào thần đế cảnh giới, cái kia cao tầng vị diện tự nhiên sẽ đối ngươi sinh ra thu hút lực lượng. Dựa theo ta suy tính, ngươi ta tại chỗ này nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một năm thời gian. Nghe đến tin tức này, Phương Tinh Thần lông mày xít sao nhăn lại, trong lòng hắn một trận chua xót. Hắn chưa hề nghĩ qua, mình cùng thân nhân bằng hữu phân biệt sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Cứ việc trong lòng có chút không muốn, nhưng Phương Tinh Thần biết, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Đã như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn thản nhiên tiếp thu. Mà còn, căn cứ Tây Trang Nam nói tới, chỉ cần nơi này lại lần nữa có người đột phá tầng kia cảnh giới, bọn họ liền có thể cảm nhận được tọa độ, từ mà trở về cùng thân nhân bằng hữu ngắn ngủi đoàn tụ. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần tâm tình hơi bình phục một chút. Hắn hít sâu một hơi, đối Phương Tinh Thần nói, tốt à, đã như vậy, ta sẽ cố mà trân quý một năm này thời gian. Đồng thời, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới càng cao hơn, dạng này chúng ta liền có thể càng nhanh đoàn tụ. Mà muốn đột phá cảnh giới thần bí kia, nhất định phải được đến bản nguyên chi thụ cũng chính là thế giới thần thụ tán thành. Vẹn vẹn điểm này liền ngăn cản đại bộ phận người bước chân, thứ nhì chính là triệt để khống chế tam giới thần lực. Giống hắn Tề Thiên Đạo chính là một mực tại theo đuổi như vậy, có thể đến cuối cùng cũng y nguyên không cách nào lĩnh ngộ. Chương 540, lưỡng cực đảo ngược, chương 540, lưỡng cực đảo ngược. Phương Tinh Thần biết tất cả những thứ này đều không thể thay đổi, đối với cái kia cao hơn vị diện hắn cũng mười phần hướng về. Xem như một tên tu chân giả, hắn muốn triệt để hiểu rõ thế giới chân tướng liền phải không ngừng leo về phía trước. Bây giờ tam giới dung hợp, sinh linh an ổn tu luyện, hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Sau đó hai người bắt đầu trao đổi tu luyện tâm đắc, đối với Tây Trang Nam đến nói, Phương Tinh Thần là chính mình tương lai kiên cố đồng đội. Theo giao lưu thâm nhập, Âu Phục Nam giải thích chính mình cũng có không gian sự tỉnh. Đồng thời mời Phương Tinh Thần tiến vào chính mình không gian tiến hành học tập cùng tham quan, mới đầu Phương Tinh Thần còn mười phần do dự, dù sao song phương còn không có thành lập tín nhiệm. Cứ việc Phương Tinh Thần trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng đối mặt Tây Trang Nam như vậy chân thành liên tục mời, hắn thực tế khó mà chối từ. Tại một trận chói mắt kim quang hiện lên về sau, Phương Tinh Thần thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí hút vào một cái không biết không gian. Làm Phương Tinh Thần bước vào cái này không gian một sát na, hắn lập tức bị một cỗ mênh mông linh khí trố vây quanh. Loại này linh khí nồng nặc để hắn cảm thấy tâm thần thanh thản, phản phất toàn thân lỗ chân lông đều tại tham lam hấp thu cỗ năng lượng này. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới cái này không gian đất diện tích dị thường rộng lớn, liếc nhìn lại, gần như không nhìn thấy bờ. Vì càng tốt hiểu rõ cái này không gian, Phương Tinh Thần không chút do dự thả ra thần thức của mình. Nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra liên quan tới cái này không gian các loại tin tức. Trải qua một phen tra xét, hắn phát hiện cái này không gian cùng mình không gian so sánh, thời gian tốc độ chảy rõ ràng muốn chậm một chút, ước chừng chỉ có chính mình không gian 50 lần tả hữu. Nhưng mà, càng làm cho Phương Tinh Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, tại cái này không gian bên trong, hắn vậy mà không có phát hiện những pháp tắc kia cảm ngộ chi địa. Nếu biết rõ, những này pháp tắc cảm ngộ chi địa có thể là hắn không gian bên trong hoạch tâm vị trí, cũng là hắn có khả năng không ngừng tăng lên thực lực mấu chốt. Như vậy xem ra, cái này Tây Trang Nam không gian mặc dù cũng có chỗ đặc biệt, nhưng cùng mình không gian so sánh, vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Liên tại Phương Tinh Thần tự hỏi những này khác biệt thời điểm, đột nhiên, trong lòng hắn bỗng nhiên siết chặt. Bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, tại cái này nhìn như bình tĩnh không gian bên trong, vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Cái này thật sự là quá kỳ quái, một cái như vậy rộng lớn không gian, làm sao có thể không có sinh mệnh tồn tại đâu? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Phương Tinh Thần tiếp tục thăm dò cái này không gian. Coi hắn đi tới một tòa cung điện hùng vĩ lúc trước, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt, để hắn không khỏi nhíu mày. Cỗ này mùi huyết tinh dị thường nồng đậm, phản phất nơi này đã từng phát sinh qua một tràng mãnh liệt chiến giết. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn hướng Tây Trang Nam, mà tại đối phương dưới mặt nạ lại đột nhiên sinh ra một tia quỷ dị biểu lộ. Mà đúng lúc này, Tây Trang Nam không gian bên trong lấy Phương Tinh Thần làm trung tâm linh khí bắt đầu táo động. Trong khoảnh khắc, linh khí tạo thành mấy chục cái năng lượng to lớn phong bạo, đem Phương Tinh Thần triệt để bao bọc vây quanh, không những nơi này, Phương Tinh Thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mất đi cùng ngoại giới liên hệ, thậm chí liền chính mình không gian đều không thể mở ra. Phương Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Nghe lấy Phương Tinh Thần đặt câu hỏi, Tây Trang Nam thở dài. Hình như tất cả kế hoạch cuối cùng đạt được đồng dạng. Hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống, cũng liền tại hắn lộ ra chân dung một sát na, Phương Tinh Thần như sấm quán đỉnh triệt để minh bạch tất cả. Tại dưới mặt nạ Tây Trang tướng mạo cùng Phương Tinh Thần giống nhau như lúc, không những như vậy, tại chỗ cổ của hắn bất ngờ khắc hoa 100 dạng này chữ số. Phương Tinh Thần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cái này Tây Trang Nam đồng dạng là vật thí nghiệm một trong, cũng chính là ở trong phòng thí nghiệm thiếu hụt vật thí nghiệm 100 hảo. Tây Trang Nam đem mặt nạ thả xuống đất một chân dẫm nát, hét dài một tiếng vang vọng thiên địa. Hắn hưng phấn nhìn xem Phương Tinh Thần, âm thanh run rẩy nói, thành công, cuối cùng thành công. Tây Trang Nam không che giấu được sự hưng phấn của mình, lúc này nói, Phương Tinh Thần, cửu thế ta một mực bồi hồi tại bên cạnh ngươi, mãi đến cuối cùng này một đời, ta cố gắng tu luyện cuối cùng tại ngươi tiến vào đạo đế cảnh giới thời điểm đem ngươi vây ở ta không gian bên trong. Ta phải thay đổi mình vận mệnh, ngươi sẽ thành ta bản đạo. Lúc này Phương Tinh Thần ngược lại bình tĩnh trở lại, dứt khoát buông lỏng dò hỏi, ngươi cũng không phải là người sáng tạo kia, xem ra ngươi đã triệt để hiểu rõ cái này cái thế giới chân tướng. Đã để ta bị vây ở ngươi không gian bên trong, có thể giúp ta giải trừ một cái trong lòng nghi hoặc. Tây Trang Nam nghe vậy không chút nghĩ ngợi hồi đáp, cái kia lão già cố chấp rất, xem như nhậm chức tam giới chi chủ, hắn một lòng tìm kiếm tam giới ổn định, sinh linh an cư lạc nghiệp. Đến mức bước ra tam giới bên ngoài hắn là một điểm dã tâm đều không có, thật là một cái gỗ. Mà ngươi Phương Tinh Thần, ngươi căn bản không hiểu rõ chính mình cường đại. Ngươi vốn là tam giới tự nhiên thai nghén sinh ra, thiên địa phỉ nhổ chi tử, đại đạo pháp tắc xem ngươi là dị loại. Nhậm chức tam giới chi chủ tìm tới ngươi đồng thời đem ngươi nhận nuôi, làm trái thiên địa nguyện vọng, thiên địa giận dữ thường xuyên đối tam giới thi triển diệt thế tai nạn. Có thể cái kia lão giả căn bản không muốn từ bỏ ngươi, vì tràn qua thiên địa chi uy, hắn mở ra kế hoạch trùng sinh giả. Mà chúng ta những này chân chính trọng sinh giả kỳ thật đều là thay ngươi giấu giếm được thiên địa, thay thế ngươi tiếp nhận thiên địa trừng phạt. Nói đến đây Tây Trang Nam hiển nhiên mười phần phẫn nộ, nói tiếp, về sau tam giới dung chuyển, cái kia lão già rút ra chính mình một nửa năng lượng vững chắc tam giới an bình. Mà ngươi sự tình vẫn là bị thiên địa biết được, cho nên mới có sau đó phát sinh đủ loại sự kiện, bao gồm ngươi cũng mở ra trọng sinh con đường. Mới đầu cái kia lão già nghĩ rất chu toàn, làm ngươi thành thục thời điểm, đem chúng ta cái này trăm tên phân thân từng cái hấp thu, được đến cùng thiên địa đối kháng năng lực. Thiên địa tự nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn, tại trăm tên phân thân bên trong tuyển chọn ta. Cái kia lão già cũng coi như cường thế, vậy mà cam nguyện hy sinh chính mình, phong ấn thiên địa đối với tam giới khống chế. Mà tại thiên địa biến mất lúc, phong ấn ngươi lúc đầu ký ức. Bây giờ ngươi tiến vào ta không gian bên trong, chỉ cần ta triệt để giải quyết ngươi, ta sẽ thành thiên địa tại tam giới người phát ngôn, trở thành tam giới chân chính chúa tể. Nói đến đây Tây Trang Nam khó mà che giấu sự hưng phấn của mình. Ngay một khắc này, Phương Tinh Thần trong đầu giống như là bị một cổ lực lượng cường đại đánh thẳng vào, tất cả suy nghĩ đều nháy mắt bị trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt trống không. Hắn đã từng suy nghĩ qua vô số loại khả năng, nhưng trước mắt cái này tàn khốc chân tướng nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không có dự liệu được. Căn cứ Tây Trang Nam giải thích, vị kia tiền nhiệm tam giới chi chủ đối Phương Tinh Thần đến nói, không chỉ có ơn chi ngộ, cũng đã từng liều mạng bảo vệ an toàn của hắn. Nhưng mà, tất cả những thứ này đến tột cùng là vì cái gì đâu? Phương Tinh Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, hắn lúc đầu ký ức vậy mà bị phong ấn, cái này khiến hắn đối với cái này một hệ liệt sự tình hoàn toàn không nghĩ ra. Mà còn, cái kia được xưng là thiên địa tồn tại đến tột cùng là dạng gì đây này? Nó vì sao muốn như vậy nhắm vào mình đâu? Tại toàn bộ tu chân thế giới bên trong, liên quan tới thiên địa diện mục chân thật, cho tới nay đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nó đến cùng là một loại quy tắc, vẫn là một cái cường đại tu sĩ, không ai có thể cho ra đáp án xác thực. Nhưng mà, hiện tại có một chút là minh xác, Tây Trang Nam được đến thiên địa một bộ phận năng lượng, mà cái này cũng đã trở thành giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn nơi mấu chốt. Nếu muốn phá cục, liền nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt Tây Trang Nam, thôn tính phệ hắn đạt được thiên địa năng lượng. Chương 541, đỉnh phong, chương 541, đỉnh phong. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tây Trang Nam quanh thân tỏa ra làm người sợ hãi chân thần chi lực, cái kia hơn 10 đạo cơn báo năng lượng giống như một đám hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng về Phương Tinh Thần đánh tới. Tại Tây Trang Nam trong mắt, mảnh này không gian phảng phất chính là lãnh địa tư nhân của hắn, hắn chính là chỗ này tuyệt đối chỗ thể. Tại cái này không gian bên trong, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế tất cả, bất luận kẻ nào đều không thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Liền xem như thiên địa đích thân giáng lâm, hắn cũng có lòng tin đem tùy tiện tiêu diệt. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại cảm nhận được không gian bên trong linh khí đối hắn mãnh liệt bài xích, cái này khiến hắn căn bản là không có cách điều động những linh khí này đến cho mình sử dụng. Đối mặt khốn cảnh như vậy, hắn biết rõ một khi chiến đấu bộc phát, thân lực của mình không sớm thì muộn sẽ bị hao hết, cuối cùng hướng đi tử vong. Tại cái này thời khắc sống còn, Phương Tinh Thần liều mạng để chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi ứng đối thượng sách. Liên tại hắn trầm tư suy nghĩ lúc, cái kia nguyên bản hung mãnh dị thường hơn 10 đạo cơn bão năng lượng lại đột nhiên giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, đột nhiên ngừng lại chuyển động. Ngay sau đó, những năng lượng này phong bạo giống như khói đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà tại cái kia cơn bão năng lượng biến mất địa phương, vậy mà xuất hiện từng cái khuôn mặt dữ tợn, hình thái khác nhau biến dị thần thú. Những này thần thú có dài long đầu thần rắn, có thì là mặt ngựa thân voi, dáng dấp quái dị đến cực điểm, để người dùng mình. Càng đáng sợ chính là, tại những này biến dị thần thú chính giữa, còn kèm theo mấy cái ác ma cùng chiến sĩ giáp vàng. Bọn họ toàn thân tỏa ra tà ác khí tức, phản phất đến từ địa ngục sứ giả. Theo một tiếng biết hai nhức góc gào thét vang lên, những cái kia biến dị thần thú giống như một bầy sói đói, không chút lưu tình đối Phương Tinh Thần phát động công kích. Mặc dù bị cái này không gian trật tự trói buộc, nhưng Phương Tinh Thần bây giờ tu vi y nguyên tồn tại. Mặt đối với mấy cái này công kích, hắn ngược lại là không có bối rối chút nào. Chỉ thấy hắn liên tục tránh né, từng đoàn tâm ma yêu hỏa từ bàn tay bay ra, đánh vào yêu thú trên thân, nháy mắt bốc cháy lên. Vẹn vẹn mấy hiệp, mười mấy cái biến dị thần thú liền thua trận, chỉ có cái kia bốn cái áo giáp chiến sĩ không sợ tâm ma yêu hỏa, y nguyên cùng Phương Tinh Thần mở rộng cận thân vật lộn. Một mực tại quan sát chiến trường thế cục Tây Trang Nam ngược lại là không có gấp, hắn thấy Phương Tinh Thần tại cường cũng ngăn không được hắn không gian chi lực. Đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, cái kia một tên sau cùng áo giáp chiến sĩ đầu bay lên. Mặc dù Phương Tinh Thần tiêu hao một chút thần lực, nhưng bản thân hắn đan điền khổng lồ, thần lực đầy đủ, những thần lực này đều không tính là cái gì. Hắn lo lắng chính là, một khi như vậy tiêu dung giải, chờ hắn đối mặt Tây Trang Nam thời điểm, chính mình thần lực không đủ. Lúc này, Tây Trang Nam hai tay chắp lại, chín đạo quang mang từ thân thể bắn ra. Trong khoảnh khắc, chín đạo quang mang tại trước người hắn thần tốc xoay tròn. Sau đó chín cái hình dáng tướng mạo khác nhau uy vũ chiến thần xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mắt, Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn nhìn, cái này chín thân ảnh quanh thân tản ra từng trận pháp tắc chi lực. Phương Tinh Thần giật mình, chín người này vậy mà đại biểu chín đại pháp tắc chi lực, hiển nhiên chính là pháp tắc biến thành. Liên tại Phương Tinh Thần suy nghĩ lúc, tại Phương Tinh Thần trong cơ thể một thanh âm truyền đến. Các huynh đệ, hôm nay để chúng ta mở mang kiến thức một chút đồng dạng pháp tắc chi thần đến cùng người nào càng cao hơn một bậc. Vừa dứt lời, tại Phương Tinh Thần trước người đồng dạng xuất hiện chín thân ảnh. Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng, hắn tự nhiên nhận ra đây chính là năm đó trợ giúp chính mình pháp tắc chi thần. Hắn nhìn xem Luân Hồi Pháp Tắc kích động nói, cảm tạ tiền bối hiện thân. Luân Hồi Pháp Tắc quay đầu đi, bình tĩnh nói, Tinh Thần tiểu tử, hắn cái này không gian khá cường đại. Đối diện những này pháp tắc giả thần giao cho chúng ta chín huynh đệ, nhưng ngươi muốn thoát khốn, nhất định phải nhanh chém giết cái kia không gian chủ nhân. Coi hắn nói xong, Song Phương Pháp Tắc chi thần nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy Song Phương Pháp Tắc chi thần va chạm chỗ, không gian giống như vỡ vụn thủy tinh từng mảnh rạn nứt, từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng giăng khắp nơi, phảng phất là thông hướng vô tận thâm nguyên cửa lớn. Các loại pháp tắc chi lực như chói lọi cực quang lấp lánh, lúc thì hóa thành ngọn lửa nóng bỏng cự long, lúc thì biến thành băng lánh băng xương cự mãng, dây dưa cùng nhau chém giết. Mỗi một lần lực lượng đụng nhau, đều đã dẫn phát một tràng loại nhỏ vũ trụ phong bạo, đem tất cả xung quanh đều càn quét trong đó. Lôi đỉnh pháp tắc hóa thành tiềm điện chi vong cùng luân hồi pháp tắc nhấc lên thời gian vòng xoáy kịch liệt giao phong, điện quang thời gian lập lòe, thời gian tựa hồ cũng xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ cùng rối loạn. Phong chi pháp tắc tạo thành gió lốc cùng thổ chi pháp tắc ngưng tụ sơn mạch lẫn nhau chống lại, gió lốc gào thét lên tính toán thổi tan sơn mạch, mà sơn mạch thì vững vàng đứng sừng sững, kiên cố. Tại cái này hùng vĩ chiến đấu bên trong, Phương Tinh Thần không dám có chút lơ biếng, thừa dịp pháp tắc chi thần bọn họ kiểm chế lại đối thủ, thân hình hắn lóe lên, hướng về Tây Trang Nam vội vã đi, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ cho một kích chí mạng. Đối mặt khí thế to lớn Phương Tinh Thần, Tây Trang Nam không kinh hoàng chút nào, trực tiếp xông lên tiến đến, nháy mắt hai người cận thân bắt đấu cùng một chỗ. Hai người cận thân bắt đấu, quên quên đến thịt, mỗi một lần va chạm đều rất giống có thể chấn vỡ hư không. Tây Trang Nam chân thần chi lực sôi trào mãnh liệt, như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt, mỗi một chiêu đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế. Phương Tinh Thần cũng không chút nào yếu thế, thần lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, chiêu thức cương mãnh lăng lệ, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm. Một thời gian, hai người xung quanh không gian bị lực lượng cường đại vặn vẹo không còn hình dáng, từng đạo không gian vết rách giống như giữ tận vết thương lan tràn ra. Phương Tinh Thần vui mừng, bởi vì những này thời không liệt phùng sinh ra để hắn tiếp thu đến ngoại giới năng lượng, xem như tam giới chi chủ, những năng lượng này toàn bộ cho mình sử dụng. Mà điểm này cũng là Tây Trang Nam thập phần lo lắng, hắn khống chế không gian chi lực đem thời không liệt phùng một vừa hồi phục lại. Đột nhiên, Tây Trang Nam chờ đúng thời cơ, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đánh ra một cái bá đạo tuyệt luân quyền ấn, mục tiêu chính là Phương Tinh Thần ngực. Phương Tinh Thần con ngươi co rụt lại, vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời trở tay một trường vỗ ra, cùng quyền ấn đụng vào nhau. Năng lượng to lớn xung kích làm cho tất cả xung quanh đều hóa thành một mịn, hai người cũng bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần phát giác được Tây Trang Nam không gian chi lực xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, hắn trong lòng hơi động, nháy mắt bắt được cái này sơ hở. Thừa dịp Tây Trang Nam còn chưa ổn định thân hình, Phương Tinh Thần như quỷ mị lóe lên mà tới. Trong tay ngưng tụ ra một cái long lánh hàn quang thần lực lưỡi dao, hung hăng đâm về Tây Trang Nam yếu hại. Mà cái này thần lực cũng không có để Phương Tinh Thần thất vọng, tốc độ vượt qua thời không, trực tiếp chạm tại Tây Trang Nam đan điền bên trên. Thu chân giả, lấy đan điền làm hạch tâm tổn trữ năng lượng. Một khi đan điền bị hao tổn, sẽ triệt để nguyên khí đại thương. Tây Trang Nam không kịp phòng ngự, rắn rắn chắc chắc ăn cái này một kích, thân hình nháy mắt bị đánh bay vạn mét có hơn. Mà hắn đan điền chỗ, nhìn thấy mà giật mình vết thương chính đang phun trào máu tươi, nháy mắt một cái cự đại khe rãnh sinh ra. Làm bụi mù tản đi, Âu Phục chậm rãi đứng dậy, nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn không để ý chính mình bị tổn thương, chỉ thấy toàn bộ không gian linh khí bắt đầu tụ tập, chỉ một lát sau phía sau, Tây Trang Nam vết thương trên người khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao hắn là cái này không gian chủ nhân, tất cả đều có thể theo hắn tâm ý thay đổi. Không những như vậy, Song Phương phát triển pháp tắc tranh cũng dần dần cũng bắt đầu rơi xuống hạ phong. Tại đối phương không gian gò bó bên dưới, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Lúc này Luân Hồi Thần nổi giận gầm lên một tiếng, chín huynh đệ hình như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sau đó chín đại pháp tắc chi thần nháy mắt thân hình bắt đầu mơ hồ, Phương Tinh Thần thấy thế trong lòng giận mình. Tinh Thần tiểu tử, ghi nhớ, ngươi một trận chiến này đại biểu tất cả tam giới sinh linh. Một khi ngươi triệt để thất bại, tam giới đem rơi vào hạo kiếp. Hôm nay ta chín huynh đệ đem chính mình toàn bộ lực lượng truyền vào ngươi thân, tương lai đường chúng ta sẽ vĩnh viễn đi theo. Theo âm thanh rơi xuống, chín thân ảnh hoàn toàn biến mất, sau đó chín đạo năng lượng nháy mắt xông vào Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Đồng thời cái kia Tây Trang Nam Cựu Đại Pháp Tắc Chân Thần cũng phát động công kích, toàn bộ không gian kỳ quan dị sắc đan bảo. Phương Tinh Thần cảm nhận được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, chín đại pháp tắc chi lực tại đan điền bên trong điên cuồng lưu chuyển, lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cỗ càng cường đại hơn lực lượng thần bí. Thân thể của hắn bị một tầng ngũ thải quang mang bao phủ, khí thế nháy mắt tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Lúc này, cái kia Tây Trang Nam Cựu Đại Pháp Tắc Chân Thần đã công trước mắt. Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, quanh thân pháp tắc chi lực như gió bão tàn phá bừa bãi mà ra, cùng đối phương pháp tắc chi lực kịch liệt va chạm. Tại cái này cỗ lực lượng cường đại xung kích bên dưới, đối phương pháp tắc chân thần lại bắt đầu xuất hiện vết rách. Phương Tinh Thần thừa cơ phóng tới Tây Trang Nam, mỗi bước ra một bước, không gian đều vì đó rung dậy. Tây Trang Nam sắc mặt cuối cùng thay đổi, hắn không nghĩ tới Phương Tinh Thần có thể tại khốn cảnh như vậy bên trong bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Hắn lại lần nữa ngưng tụ không gian chi lực, tính toán ngăn cản Phương Tinh Thần tiến công. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lúc này đã xưa đâu bằng nay. Trong tay hắn thần lực lưới dao quang mang đại thịnh, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, hung hăng chém về phía Tây Trang Nam. Cái này một đao, phản phất chặt đứt thời gian cùng không gian gò bó, trực tiếp đem Tây Trang Nam phòng ngự triệt để đánh tan. Lưỡi dao xuyên thấu Tây Trang Nam thân thể, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin chậm rãi ngã xuống, toàn bộ không gian cũng theo đó bắt đầu sụp đổ. Chương 542, đại kết cục, chương 542, đại kết cục. Kèm theo Tây Trang Nam ngã xuống, Phương Tinh Thần động tác nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại. Chỉ thấy tay phải của hắn tựa như tia chớp cấp tốc nâng lên, trong chốc lát, Nhân Hoàng chi kiếm giống như được triệu hoán đồng dạng, đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh này thần kiếm tản ra làm người sợ hãi hàng quang, phản phất bản thân nó chính là một cái ẩn chứa vô tận lực lượng sinh mệnh thân thể. Phương Tinh Thần không chút do dự đem đan điền bên trong toàn bộ thần lực hội tụ ở trên thân kiếm, hắn ánh mắt chuyên chú mà quyết tuyệt, phản phất một kiếm này sẽ quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh. Quân Lâm Thiên Hạ. Theo Phương Tinh Thần một tiếng gầm thét, đạo này kinh thiên động địa kiếm khí giống như một viên thiêu đốt lưu tinh, phá toái hư không, thẳng tắp hướng về tan tác pháp tắc chi thần vội vã đi. Những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo khe hở màu đen, phản phất toàn bộ vũ trụ đều dưới một kiếm này run rẩy. Đạo kiếm khí kia lấy thế tồi khô lạp hủ đánh trúng pháp tắc chi thần, những cái kia nhìn như không thể phá vỡ pháp tắc chi thần tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, nháy mắt giống như giấy đồng dạng bị chém nát. Thân thể của bọn chúng tại kiếm khí xung kích bên dưới, hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó giống như bị gió thổi tán cắt bụi đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại không gian trên trời cao, tiếng nổ cực lớn triệt thiên địa, phản phất toàn bộ thế giới đều tại giờ khắc này bị xé nứt. Cỗ lực lượng này là mạnh như vậy, thế cho nên tại trung tâm vụ nổ, xuất hiện một cái cự đại không gian liệt vùng. Cái này khe hở như cùng một cái vực sâu không đáy, không ngừng mà thôn phệ xung quanh không gian cùng năng lượng. Phương Tinh Thần thấy thế, lập tức không chút do dự câu thông chính mình không gian chi lực, đem như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng hướng về kia chỗ không gian liệt phùng dũng mãnh lao tới. Hắn không gian chi lực cùng cái kia cố cường đại bạo tạc lực lượng tại khe hở chỗ kịch liệt đụng chạm, một thời gian, toàn bộ không gian đều bị cái này hai cố lực lượng đối kháng chỗ khuấy động, thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, liền tại cái này hỗn loạn không gian bên trong, một cái khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Nguyên bản nằm trên mặt đất bên trên thoi thóp Tây Trang Nam, thân thể của hắn tại không gian chi lực tầm bổ bên dưới, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc tu phục. Không có bao lâu, hắn cái kia nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi thân thể vậy mà lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, thậm chí liền miệng vết thương trên người hắn đều tại không gian chi lực tác dụng dưới cấp tốc khép lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên thân chín chuôi thần kiếm giống như trung thành hộ vệ đồng dạng, vờn quanh tại hắn tả hữu. Cặp mắt của hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, đối với Phương Tinh Thần phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này giống như tiếng sét đánh, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Theo hắn gầm thét, toàn bộ không gian năng lượng đều giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hướng hắn tụ tập. Mà Phương Tinh Thần tại tiếp thu đến chính mình không gian năng lượng phản hồi về sau, trong cơ thể hắn không gian chi lực cũng như bị châm lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, nháy mắt bộc phát. Hai cỗ cường đại không gian chi lực trong nháy mắt này bắt đầu kịch liệt chống lại, toàn bộ không gian đều bởi vì cái này hai cỗ lực lượng va chạm mà run rẩy kịch liệt. Chỉ một lát sau về sau, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, song phương chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy chiến hào. Cái này chiến hào phảng phất là đại địa bị xé nứt ra đồng dạng, sâu không thấy đáy, để người nhìn mà phát khiếp. Tại Phương Tinh Thần bên này, hắn không gian chi lực giống như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao trùm. Tất cả pháp tắc đều nằm trong tay hắn, phản phất mảnh này không gian đã trở thành hắn lãnh địa, bất luận cái gì lực lượng đều không thể chống lại. Hắn cuối cùng triệt để thoát khỏi Tây Trang Nam pháp tắc gò bó, thu được tự do. Mà tại Tây Trang Nam bên kia, tình huống lại có chỗ khác biệt. Cứ việc hắn tại chín chuôi thần kiếm gia trì bên dưới, y nguyên duy trì đối không gian khống chế, nhưng cái kia chín chuôi thần kiếm quang mang lại có vẻ hơi ảm đạm. Cái này chín chuôi thần kiếm cũng không phải bình thường vũ khí, bọn họ là Tây Trang Nam trải qua cựu thế đau khổ cùng kỳ ngộ mới từng cái lấy được, mỗi một chiếc đều ẩn chứa vô tận uy năng, uy lực kinh người, không chút nào kém cỏi hơn Nhân Hoàng chi kiếm. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần thần lực bắt đầu không ngừng kéo lên, toàn thân hắn pháp tắc chi lực cũng tại giờ khắc này triệt để viên mãn. Trong đó, cái kia tự nhiên chi lực càng là giống như một dòng suối trong, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi không ngừng. Hắn vung vẩy hai tay, từng đạo rực rỡ hào quang tại trước người hắn hiện rõ, những này hào quang giống như linh động tinh linh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc xâm nhập đối phương lãnh địa. Tây Trang Nam thấy thế, sắc mặt đột biến, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chủ hoạch vô số tuế nguyệt kế hoạch, vậy mà lại tại giờ khắc này triệt để thất bại. Hắn vốn cho là mình đã đem phương tinh thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi trở thành vật thí nghiệm vận mệnh. Hắn không cam lòng chu lên, toàn thân thần lực đạt tới đỉnh phong. Nháy mắt hắn mang theo 9 chuôi thần kiếm hướng phương tinh thần đánh tới. Phương tinh thần không sợ hãi chút nào, nhân hoàng chi kiếm tách ra càng thêm hào quang chói sáng, chân hắn đạp hư không, đón lấy Tây Trăng Nam. Hai người nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra so trước đó càng mãnh liệt hơn năng lượng ba động. 9 chuôi thần kiếm cùng nhân hoàng chi kiếm kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều để không gian vì đó chấn động. Phương tinh thần trong cơ thể tự nhiên chi lực phun trào, hóa thành từng đạo dây leo, tính toán cuốn chặt lấy Tây Trang Nam. Tây Trang Nam thì điều khiển 9 chuôi thần kiếm, đem dây leo nhộn nhịp chặt đứt. Nhưng mà, phương tinh thần công kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, hắn xảo diệu lợi dụng không gian chi lực, không ngừng thay đổi vị trí, tìm kiếm Tây Trang Nam sơ hở. Liên tại song phương rằng có không xong lúc, cái kia sâu không thấy đáy chiến hào bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này tựa hồ tại điều hòa hai người xung đột. Phương tinh thần cùng Tây Trang Nam đồng thời cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại, bọn họ công kích đều không tự chủ được chậm lại. Cái này lực lượng thần bí đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại đem cho trận này mãnh liệt chiến đấu mang đến như thế nào biến số, tất cả đều vẫn là ẩn số. Phương tinh thần cảm thụ được cỗ này năng lượng kỳ dị, nháy mắt rơi vào trầm tư bên trong. Hắn chậm rãi đưa ra hai tay, tại tiếp xúc đến cỗ năng lượng kia thời điểm, trong lòng hắn có một loại cảm giác quen thuộc sinh ra. Phương tinh thần vui mừng, không nói lời gì mở ra thôn thiên thần công hướng chính mình đan điền bên trong dẫn dắt. Tây Trang Nam thấy thế cũng lập tức bắt đầu học theo bắt đầu thôn vệ cố năng lượng này, theo song phương thôn vệ, hai người tu vi tại nhanh chóng kéo lên. Theo năng lượng thôn vệ, phương tinh thần dẫn đầu trước tiến vào chân thần viên mãn cảnh giới. Sau đó hắn đan điền bắt đầu bành trướng, tại phương tinh thần gầm lên giận dữ sau đó, tại Tây Trang Nam trước mắt, phương tinh thần thân thể vậy mà đột nhiên vỡ ra. Một màn này Tây Trang Nam cũng là cả kinh, hắn vội vàng đình chỉ thôn vệ, nhìn xem đã biến mất phương tinh thần. Mà liền tại Tây Trang Nam mở mịt lúc, một đạo kinh thiên cười thoải mái truyền khắp toàn bộ không gian. Thì ra là thế. Theo thanh âm này rơi xuống, tại Tây Trang Nam trước mắt, phương tinh thần thân thể dần dần lại lần nữa tạo ra. Mà phương tinh thần xuất hiện lần nữa, Tây Trang Nam mồ hôi lạnh chảy ròng, bất khả tư nghị gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Mà phương tinh thần toàn thân cao thấp thất thải hào quang vần quanh, phảng phất có thể khống chế tất cả. Chương 543, đại kết cục kết thúc, chương 543, đại kết cục kết thúc. Phương tinh thần hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên đem cái tia ngụm trọc khí phun ra. Theo khẩu khí này phun ra, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một cái, phảng phất lực lượng toàn thân đều tại giờ khắc này bị thả ra ngoài. Ngay sau đó, hắn tùy ý vung đông nhúc nhích cánh tay, chỉ thấy toàn bộ không gian giống như là bị một cái to lớn thiết truy đánh trúng đồng dạng, ầm vang vỡ vụn. Mảnh vỡ văng từ phía, tạo thành một mảnh chói lọi quang mang. Liên tại không gian vỡ vụn nháy mắt, phương tinh thần cùng Tây Trang Nam thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Nhưng mà, cùng phương tinh thần thong dong so sánh, Tây Trang Nam hiển nhiên nhận lấy cực lớn xung kích. Hắn không gian bị cưỡng ép phá vỡ, thân thể nhận lấy phản vệ, một ngụm máu tươi như là mũi tên phun ra. Phương tinh thần cũng không có dừng bước lại, hắn mặt không thay đổi hướng về Tây Trang Nam đi đến. Bước tiến của hắn chậm chạp mà kiên định, mỗi một bước đều giống như giẫm tại đối phương trong trái tim, để Tây Trang Nam nhịp tim càng thêm gấp rút. Tây Trang Nam cảm nhận được phương tinh thần chèn ép, hắn liều mạng điều động toàn thân thần lực, tính toán lập tức thoát đi nơi này. Nhưng mà, coi hắn muốn hấp thu trong vũ trụ thần lực lúc, lại hoảng sợ phát hiện, phương tinh thần luân hồi chi nhãn đã mở ra. Đạo kia thần bí tia sáng giống như mặt trời đồng dạng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tại đạo kia sáng này chiếu rọi xuống, tất cả pháp tắc đều mất đi tác dụng, phản phất thời gian đều tại giờ khắc này đọng lại. Tây Trang Nam mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào lại từ trong vũ trụ hấp thu một tơ một hào thần lực, ý vị này hắn lực lượng chính đang nhanh chóng sói mòn. Làm phương tinh thần đi đến trước người hắn lúc, Tây Trang Nam thậm chí liền hô hấp đều thay đổi đến mức dị thường khó khăn. Hắn cảm giác mình tựa như là bị một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát khỏi. Phương tinh thần lạnh lùng nhìn về trước mắt Tây Trang Nam, chậm rãi giơ tay lên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Cái này nhìn như động tác đơn giản, lại làm cho Tây Trang Nam cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, đau khổ chống đỡ lấy, nhưng cuối cùng vẫn là quỳ một chân trên đất, phản phất đang đợi sau cùng thẩm phán. Phương tinh thần ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, cái kia Tây Trang Nam trong thân thể từng đạo năng lượng nháy mắt thoát thể mà ra toàn bộ tiến vào phương tinh thần đan điền bên trong. Theo năng lượng rút ra, Tây Trang Nam thân thể thần tốc khô quắt đi xuống. Đem năng lượng toàn bộ rút ra xong xuôi, Tây Trang Nam ầm vang ngã xuống, triệt để biến mất ở cái thế giới này. Mà đúng lúc này, phương tinh thần thân hình biến mất, một giây sau xuất hiện tại tất cả tinh thần tông đệ tử trước người. Mọi người nhìn thấy phương tinh thần mừng rỡ trong lòng, bọn họ rõ ràng chỉ cần phương tinh thần tại, tam giới sẽ an ổn sinh hoạt. Phương tinh thần dồn khí đan điền cao giọng nói, kể từ hôm nay, tam giới hợp nhất, về sau tài nguyên cùng hưởng. Mà tinh thần tông thì là tam giới chấp pháp lực lượng, như có nghị phá hư tam giới cân bằng, chắc chắn nhận đến diệt tông trừng phạt. Phương tinh thần lời nói như ma chú đồng dạng sâu sắc in tại tam giới mỗi một cái sinh linh trong lòng. Toàn bộ sinh linh không người nào dám chất vấn, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được lời nói này chủ nhân là như thế nào cường đại. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, tam giới sinh linh bắt đầu an ổn phát triển. Dần dần tạo thành các loại thế lực, nhưng bọn hắn đều tuân theo ước định của mình. Trong đó một chút thần giới cư dân cũng từng muốn phản kháng, có thể ngắn ngủi một đêm thời gian, liền bị vô số cỗ thế lực cho triệt để tiêu diệt. Kỳ thật cũng không phải là tinh thần tông xuất thủ, mà là tam giới sinh linh đều không hy vọng có người phá hư bây giờ cân bằng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt trăm năm đã qua. Tại một cái trên đỉnh núi cao, lúc này một người nam tử đứng tại đỉnh núi. Phía sau hắn hai tên nữ tử lưu luyến không bỏ nhìn hắn bóng lưng, mà tại hai tên nữ tử sau lưng, mấy trăm tên tu sĩ theo thứ tự sắp xếp, đều đang đợi nam tử phát biểu. Phương tinh thần khẽ lắc đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn xem đi theo chính mình vô số tuế nguyệt bằng hữu cùng người thân, từng đoạn chuyện cũ xông lên đầu. Phương Tinh Thần nhìn xem mọi người cao giọng nói, "Chư vị, bây giờ tam giới ổn định, các ngươi đủ để cam đoan tam giới trật tự. Mà ta, nghi vấn trong lòng còn không có giải ra, ta đem bước lên hoàn toàn mới con đường tu chân." Phương Tinh Thần lời nói xong, tất cả mọi người yên lặng cúi đầu. Linh Lung cùng Nguyễn Thanh mặt đầy nước mắt, Phương Bình càng là nắm chắc đệ đệ muội muội tay. Đối với hắn phụ thân, hắn một mực đem hắn coi như thần tượng, bây giờ Phương Tinh Thần muốn rời khỏi, đối với Phương Bình đến nói càng nhiều hơn chính là hỗ trợ. Phương Hạo Vũ cùng Khâu Nhược Lâm xem như phụ mẫu hắn, mặc dù trong đó rất nhiều quanh co. Nhưng tại hai người bọn họ trong lòng Phương Tinh Thần chính là chính mình thân sinh quốc đục, bây giờ Phương Tinh Thần muốn rời khỏi, hai người là một vạn cái không nỡ. Lúc này Đông Phương Chiến cầm bầu rượu lên đi đến Phương Tinh Thần bên cạnh, hắn không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ là đem bầu rượu bên trong liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Sau đó mặt khác Tinh Thần Tông đệ tử cũng là như thế, lấy cái này loại phương thức đang vì Phương Tinh Thần tiệc tiễn đưa. Mà tại xa xôi bầu trời bên ngoài, Liêu Thanh Phương yên lặng nước mắt chảy xuống. Trong miệng tự lẩm bẩm, "Tinh Thần, ta có lỗi với ngươi, hy vọng ngươi tương lai tất cả thuận lợi." Phương Tinh Thần liệt tiểu uống vào, thân thể nháy mắt kim quang vần quanh, sau đó tại tầm mắt của mọi người bên dưới biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại chính mình tồn tại hồi ức. "Các vị, núi cao sông dài, chúng ta ngày sau gặp lại."